Chương 1538, lựa mình dối người. Chương 1538, lựa mình dối người. Mắt thấy vừa mới còn tiếng người huyên náo tiên sơn, trong nháy mắt liền chạy đến không còn một mảnh. Tào Hán Vũ bất đắc dĩ nhìn hướng Hà Vi Vi. Lục tỷ, ngươi nhìn, đều bị ngươi cho hù chạy. Hà Vi Vi lườm hắn một cái. Ta cái này khống chế được rất tốt ta, lại không làm bị thương người. Chính mình thấy tình thế không ổn chạy, không cần để ý. Lý Nhất Minh khoát tay áo, cũng tiết kiệm chúng ta dọa bãi. Ba người ánh mắt tùy theo rơi vào nơi xa cái kia mảnh hỗn loạn vòng chiến. Chu Đào vẫn như cũ đứng chắc tay, thân hình tại Mạnh Tường Vi cuồng phong bạo vũ thế công bên trong lơ lửng không cố định, mà Mạnh Tường Vi thì giống như điên cuồng, mỗi một chiêu đều lộ ra một câu ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Cái kia chính là Mạnh Tường Vi a. Hà Vi Vi nhỏ giọng thầm thì, xem ra tinh thần trạng thái rất không thích hợp a. Lý Nhất Minh cùng Tào Hán Vũ đồng thời lườm nàng liếc một chút, nghĩ thầm ngươi sợ là không có tư cách nói người khác. Liên quan tới Mạnh Tường Vi tồn tại, năm ban mọi người kỳ thật cũng biết, nhất là năm đó Chu Đào từng đi Mạnh gia để thân sự tình, Lý Nhất Minh càng là rất rõ ràng. Cho nên đối với Mạnh Tường Vi thời khắc này trạng thái, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải. Nếu là đổi vị suy nghĩ, giả dụ có một ngày lão Tô bị người hại, mà thực lực bọn hắn không tốt, không cách nào báo thù. Lúc này thời điểm, có một môn tên là Đoạn Tình Đạo phương thức cực đoan bày ở trước mặt, tu hành tiến triển cực nhanh, nhưng đại giới là chặt đứt thất tình lục dục, thậm chí cần phải thân cận người thế thiên. Hắn mụ, Nam Ban đều không mang theo do dự, trực rút thăm chọn người nào tới sửa. Chờ xác định người nào tới sửa cái này Đoạn Tình Đạo, còn lại thì đứng xếp hàng đi tế thiên. Chỉ cần có thể cho lão Tô báo thù rửa hận, bất cứ giá nào đều có thể nỗ lực. Cho nên lúc này bọn hắn không có ý định khoanh tay đứng nhìn, mà chính là muốn giúp Mạnh Tường Vi một thanh. Lại nói Mạnh Tường Vi lại biến thành bây giờ dạng này, Chu Đào cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đã muốn xem bảo, vậy dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm sau khi mua. Chu Đào sự tình, cái kia dĩ nhiên chính là Nam Ban sự tình. Trước khi đến, Lý Nhất Minh liền đã làm qua một phen điều tra. Mạnh Tường Vi từ lúc tấn thăng võ vương về sau, cảm xúc thì biến đến cực không ổn định, căn nguyên ở chỗ sát hại nàng phụ mẫu kẻ thù đến bây giờ bật vô âm tín, mà Mạnh gia cao tầng tựa hồ cũng đang tận lực ngăn cản, không hy vọng nàng đi tìm thù. Cứ như vậy nửa đời kẹp lấy, không thay đổi thành bệnh tâm thần mới là quái sự. Về sau Mạnh Tường Vi tấn thăng võ hoàng, không kiềm chế được nỗi lòng đến càng thêm nhiều lần, cũng chính là tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong liền xem như tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng tồi tệ. Cái này muốn là đặt ở hiện thực thế giới, chỉ sợ sớm đã bị Côn Lôn liệt vào cao nguy mục tiêu tiến hành chế tài. Loại này tình huống nên xử lý như thế nào? Cũng không thể chuyện gì đều đi tìm lão Tô a. Đều bao lớn người, chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, về sau còn thế nào một mình đảm đương một phía? Lý Nhất Minh suy nghĩ một chút, quản hắn là tuyệt tình nói, vẫn là vô tình đạo, Đoạn Tình Đạo, cuối cùng đi không đều là cảm xúc lưu con đường a. Cái này không khéo rồi hả? Nam Ban vừa bận thì có hai vị cảm xúc lưu đại tướng, Đường Nguyên Lãng cùng Phó Vân Hải tính toán nửa cái. Sau đó, Lý Nhất Minh cùng Hà Vi Vi, Tào Hán Vũ hợp lại mà tính, rất nhanh liền quyết định phương án. Trước hết để cho Hà Vi Vi thử một chút, dùng tâm tình của nàng cảm nhiễm năng lực, nhìn xem có thể hay không đem Mạnh Tưởng Vi từ loại này tuyệt tình trạng thái bên trong kéo ra, cho dù là chuyển biến thành tuyệt vọng bi thương cũng được, dù sao cũng so như bây giờ làm cái người điên mạnh. Muốn là thực sự không được, hoặc là tạo ra cái gì ngoài ý muốn, sau cùng liền để Tào Hán Vũ phía trên trực tiếp dùng hắn bình thản trạng thái giữ gốc, cưỡng ép để cho nàng tỉnh táo lại. Lý Nhất Minh nhìn hướng Hà Vi Vi, dặn dò: "Vi Vi, ngươi thử trước một chút, chú ý một chút, chính ngươi cũng đừng hãm tiến vào." "Yên tâm." Hà Vi Vi lên tiếng, lập tức mở rộng bước chân, hướng về Mạnh Tưởng Vi phương hướng chậm rãi đi đến. Nàng vừa đi, vừa bắt đầu ấp ủ cảm xúc. Tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên, nụ cười dần dần thu lại, thay vào đó là một loại thâm nhập cốt tủy đau thương. Hốc mắt của nàng hơi hơi phím hồng, dường như gánh chịu thế gian tất cả vui buồn hợp tan, từng bước một đi được chậm chạp mà trầm trọng. Theo nàng tiến lên, một loại vô hình vô chất lại ở khắp mọi nơi bi thương khí tức bắt đầu từ trên người nàng tràn ngập ra, như là ngày xuân bên trong lặng yên hòa tan miếng băng mỏng, vô thanh vô tức hướng về bốn phía quyết tán. Không khí tựa hồ cũng biến đến sền sệt mà áp lực. Cái kia bay múa đầy trời kiếm trận, tốc độ phi hành cũng vì đó dừng một chút, trên thân kiếm phát ra réo rắt ong ong, cũng mang tới vẻ bi thương ý vị. Đang cùng Mạnh Tường Vi Chu Toàn Chu Đạo trước tiên liền đã nhận ra cỗ này dị dạng khí tức. Hắn lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua đi tới Hà Vi Vi, không chút do dự, thân ảnh trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã mất đi mục tiêu Mạnh Tường Vi, liền bị cái kia cố vô biên vô tận bi thương triệt để bao phủ. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cực kỳ bi ai. Dường như trong nháy mắt, nàng đã mất đi sinh mệnh tất cả quý trọng đồ vật, phù màu âm thanh dung mạo, đã từng hồn nhiên ngây thơ, đối tương lai tất cả chờ đợi. Tất cả mỹ hào ký ức đều tại thời khắc này hóa thành lớn nhất dao găm sắc bén, nhất biến lại nhất biến lăng chỉ lấy thần hồn của nàng. Cái kia cố chống đỡ lấy nàng lửa giận điên cuồng, tại cái này phô thiên cái địa đau thương trước mặt, tựa như là trong gió nến tàn, trong nháy mắt dập tắt. Nàng giữ tợn điên cuồng biểu lộ, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Hoa. Mạnh Tường Vi cũng không còn cách nào áp lực, hai tay che mặt, phát ra so Hà Vi Vi càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng khóc thét. Đọc lại không biết bao nhiêu năm thống khổ, hối hận, tưởng niệm cùng không cam lòng, tại thời khắc này, như là vỡ đê hồng thủy, triệt để vỡ tung. Nàng dùng Đoạn Tình Đạo xây lên tất cả phòng tuyến. Chu Đào thân ảnh, lặng yên xuất hiện ở Lý Nhất Minh cùng Tào Hán Vũ bên cạnh thân. Hắn nhìn phía xa quỳ trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế, gần như hôn mê Mạnh Tường Vi, cau mày. Nhất Minh, biện pháp này, được đến thông a. Hắn không phải không tín nhiệm Hà Vi Vi thực lực, mà chính là đối Mạnh Tường Vi tình huống không có nắm chắc. Nàng tu Đoạn Tình Đạo, cùng tự thân võ hồn sớm đã hòa làm một thể, thâm căn cổ đế. bây giờ nàng đã là võ hoàng, võ hồn hình thái sớm đã cố định, lúc này thời điểm cưỡng ép can thiệp, chỉ sợ lúc này đã muộn, thậm chí khả năng dẫn đến nàng căn cơ triệt để sụp đổ. Lý Nhất Minh ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Mạnh Tường Vi, cần phải có tác dụng. Hắn nhìn lấy đầu kia tại Mạnh Tường Vi quanh thân không ngừng dãy rủa, lại càng ngày càng hư huyễn hắc long hư ảnh, chậm rãi mở miệng, "Đào ca, ngươi nhìn, đầu kia hắc hóa kim long đang yếu đi. Nó đại biểu là đoạn tình đạo lực lượng, mà Mạnh Tường Vi ý chí của mình ngay tại phản kháng nó. Cái gọi là đoạn tình, bất quá là lừa mình dối người. Vi thương và tưởng niệm loại vật này, lấp không bằng khai thông. Vi vi cảm xúc, chỉ là cái dẫn tử, đem chính nàng đè nén đồ vật cho dẫn nổ mà thôi. Cuối cùng, đây là chính nàng chiến tranh." Lý Nhất Minh dừng một chút, ngữ khí chắc chắn. "Ta cảm thấy lấy, vi vi cảm xúc cùng tâm tình của nàng, trên bản chất là chung." Một bên Tào Hán Vũ cũng theo mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. "Đào ca, yên tâm đi. Thực sự không được, ta thì cho nàng bình thản một chút. Dù sao hiện tại có thời gian, ta vừa vặn có thể thuận tiện tu hành, củng cố một chút tâm cảnh." Chu Đào khẽ bước cằm. "Cũng thế, dù sao tình huống lại xấu, cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng rồi hơn." Chương 1539, giúp đỡ vung một chút chương 1539, giúp đỡ vung một chút Hà Vi Vi từng bước một đến gần, cái kia cố đậm đến tan không ra bi thương khí tức, cũng theo đó bao phủ quỷ trên mặt đất Mạnh Tường Vi. Mạnh Tường Vi tiếng khóc vốn dĩ là tê tâm liệt phế, nhưng tại tiếp xúc đến cố khí tức này trong nháy mắt, tiếng khóc kia lại đống nhiên chỉ trệ, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Nàng nâng lên tấm kia tràn đầy nước mắt mặt, đỏ thâm đôi mắt đối mặt Hà Vi Vi cặp kia đồng dạng phiếm hồng, lại đựng đầy vô tận đau thương ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Tường Vi chỉ cảm thấy tim giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái. Đó là một loại cậu minh. Hà Vi Vi không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng, trong mắt nước mắt lại giống như là gãy mất tuyến hạt châu, im lặng trượt xuống. Đây không phải là thương hại, không là đồng tình, mà là một loại cảm động lây cực kỳ bi ai. Mạnh Tường Vi tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này triệt để sụp đổ, phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng khóc thét. Tiếng khóc kia bên trong không lại chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng, càng nhiều hơn chính là một loại bị đè nén quá lâu ủy khuất cùng tưởng niệm. Hà Vi Vi nhìn lấy nàng, nước mắt của mình cũng chảy tràn càng hung. Nàng vốn là chỉ là muốn dẫn đạo, có thể Mạnh Tường Vi cái kia cố tuyệt vọng bi thương, trái lại cũng lây nhiễm nàng. Ô, Hà Vi Vi cũng không nhịn được, ngồi xổm người xuống, theo gào khóc lên. Hai nữ nhân tiếng khóc, một cái so một cái thê thảm, tại trống trải bên trong ngọn tiên sơn xen lẫn quanh quẩn, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Cái kia đầy trời phi kiếm, tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, uy tích bay biến đến lộn xộn, tiếng kiếm reo cũng mang tới một tiếng nghẹn ngào. Rõ ràng là điều khiển cấm chế kiếm linh cũng nhận được Hà Vi Vi cái này tâm thái hoa điều ảnh hưởng. Lý Nhất Minh nhìn lấy chiến trận này, thuần thục trong bao lấy ra ba cái làm bằng gỗ máy trợ thính, phân phát cho một bên Chu Đào cùng Tào Hán Vũ. Ba người cơ hồ là đồng bộ mang lên trên máy trợ thính, sau đó cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn phía xa cái kia hai cái thân ảnh, sau đó dùng thần niệm bắt đầu giao lưu. "Nhị ca, ta một mực không hiểu Lục tỷ đến cùng là đang khóc cái gì a? Ta cũng có chút nghi hoặc. Đơn thuần cảm tính mà thôi. Cái kia tốt xấu đến có một cái muốn khóc đối tượng a? Ngươi khẳng định hiểu được? Thì là đơn thuần cảm tính. Là như vậy a?" "Không sai. Chính là như vậy, dù sao đời này đánh chết Lý Nhất Minh đều khó có khả năng nói cho bất luận kẻ nào Hà Vi Vi đến cùng tại khóc cái gì. Kỳ thật khóc năm ban loại này ngược lại là chuyện nhỏ, dù sao thì liền Lý Nhất Minh chính mình cũng ở trong đó. Nhưng là khóc Lao Tô cái này thế nhưng là hắn lên đầu. Nghe Bồ Tát còn mà còn có ba phần hỏa khí, húng chi là Lao Tô. Cái này nếu như bị Lao Tô biết, cái kia một trận Lao Tô chính tâm xích quất khẳng định là trốn không thoát." Hai nữ nhân cứ như vậy ôm nhau, tiếng khóc dần dần hợp hai là một, biến thành càng thêm nột ngạt mà đè nén nước nở. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia chấn động sơn cốc tiếng khóc rốt cục dần dần ngừng. Lý Nhất Minh ba người liếc nhau, đồng thời lấy xuống máy trợ thính. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy Hà Vi Vi cùng Mạnh Tường Vi vẫn như cũ ôm nhau, lại không động tĩnh. Hai người đều mở to mắt, ánh mắt đờ đẫn, trong con mắt không có chút nào thần thái, giống như là hai cái bị rút đi linh hồn tượng gỗ. Xem ra là tiến tâm phái hoa điêu lĩnh vực. Tiếp đó thì nhìn Vi Vi, nhìn nàng có thể hay không đem người từ bên trong lôi ra tới. Tào Hán Vũ có chút lo lắng nói, ta là có chút lo lắng Mạnh Tường Vi nàng về bị Lục tỷ mang lệnh rồi ra không được a. Nếu như ta cưỡng ép độ hóa có thể sẽ dẫn đến càng hỏng bét kết quả. Lý Nhất Minh cũng là nhướng mày, cái này đúng là cái vấn đề. Dù sao chúng ta có lao sư chế định hạ tầng dấu hiệu, mặc kệ gặp phải dạng gì tình huống thường thường đều có thể trước tiên tìm về chính mình ý thức, liền xem như chính mình không tìm về được, cũng có thể thông qua những người khác tìm trở về. Mạnh Tường Vi dù sao không phải lớp chúng ta, không có dạng này hạ tầng dấu hiệu phát lực, cái này một điểm vẫn là có phong hiểm. Một bên Chu Đảo thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì hạ tầng dấu hiệu? Ta làm sao không biết? Lý Nhất Minh cùng Tào Hán Vũ không hẹn mà cùng liếc qua Chu Đảo. Đào ca, ngươi còn không có kế hoạch. Không có việc gì, sớm muộn có ngày sẽ bị kế hoạch. Chu Đào vẫn như cũng là không thể nào hiểu được, bất quá cũng không xoắn suýt cái này vấn đề, hỏi, cái kia Mạnh Tường Vi ý thức nếu như không có cách nào tự chủ trở về nên xử lý như thế nào? Vi Vi có năng lực trợ giúp nàng tìm trở về a? Em, cái này còn thật khó mà nói. Bất quá vấn đề không lớn, nếu thật là về không được liền đem lão tứ cho gọi qua, để tiểu hắc dùng bản mẹo không gian năng lực đem ta tiến đi là được rồi. Những người khác không được a? Không được, Vi Vi có 3 tầng tinh thần thế giới. Chỉ có ta cái này còn quay có thể thông qua đảo đất phương thức đến đệ tam tầng, tử tịch chi địa màu xám bầu trời, không có thái dương, không có mây, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chỉ sắc. dưới chân là rách nát thành thị, đổ nát thê lương, cốt thép trần trụi, trên mặt đất hiện đầy rạn nứt dấu vết, phảng phất đã trải qua một trận tận thế hạo kiếp. Trong không khí tràn ngập một cỗ bụi đất cùng mục nát hỗn hợp vị đạo. Mạnh Tường Vi mở mịt đứng tại cái này mảnh phế tích bên trong, bên hai loáng thoáng có thể nghe được một trận đè nén tiếng khóc. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, theo tiếng kêu nhìn lại. Cách đó không xa, Hà Vi Vi chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đỏ lên một đôi mắt, trong ngực ôm lấy một cái biên giới đã mơ hồ không rõ đen trắng khung hình. Ô ô ô. Mạnh Tường Vi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng cũng không nhận ra trước mắt thiếu nữ này. Ô ô ô. Ngươi đi theo ta đi. Hà Vi Vi đứng người lên, đối với nàng nhẹ giọng nói một câu. Mạnh Tường Vi chính nghi hoặc, nhưng là cước bộ không bị khống chế thì đi theo. Nàng bản năng cảm thấy đây hết thảy đều không thích hợp, cái này thế giới, người này đều lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Có thể thân thể của nàng lại giống như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, không cách nào kháng cự. Hai người một trước một sau, đi tại không có một hai trên đường phố. Hà Vi Vi vừa đi, một bên thấp giọng nức nở, trong ngực khung hình bị nàng ôm thật chặt. Mạnh Tường Vi yên lặng theo ở phía sau, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, Hà Vi Vi đột nhiên dừng bước, xoay người lại, cũng không biết từ nơi nào móc ra thật dày một sấp màu vàng tiền giấy, không khỏi giải thích thì nhét vào Mạnh Tường Vi trong tay. Người giúp đỡ vung một chút, nhiều vung một điểm. Mạnh Tường Vi túi đầu nhìn lấy trong tay cái kia thô ráp tiền giấy, càng thêm mờ mịt. Vì cái gì? Hà Vi Vi không có trả lời, chỉ là dùng cặp kia khóc đến sưng đỏ ánh mắt nhìn lấy nàng, nước mắt lần nữa bừng lên. Nhanh điểm vung, không phải vậy. Không phải vậy liền không tìm được đường về nhà. Mạnh Tường Vi tuy nhiên nghi hoặc, nhưng thân thể lại là không bị khống chế, vừa đi theo Hà Vi Vi đi, một bên cầm trong tay tiền giấy hướng lên bầu trời chuyển đi. Màu vàng xám tiền giấy, tại màu xám trắng dưới bầu trời, như là vô số chỉ rên rỉ bờ bướm, xoay quanh bay xuống, bay khắp đầu này thông hướng không biết phía trước rách nát phố dài. Chương 1540, sát thủ. Chương 1540, sát thủ. Màu xám trắng dưới bầu trời, tĩnh mịch phế tích thành thị kéo dài đến cuối tầm mắt. Mạnh Tường Vi ý thức một mảnh hỗn độn, nàng mờ mịt cùng tại cái kia thút thít thiếu nữ sau lưng, cơ giới đem trong tay tiền giấy chuyển hướng lên bầu trời. Vàng xám tiền giấy bay múa đầy trời, giống như là vô số chỉ đã mất đi phương hướng bướm, tại không khí trầm muộn trung bàn xoáy, bay xuống, vì đầu này thông hướng không biết rách nát phố dài, trải lên một tầng bi thương màu lót. Ô ô ô. Nhanh, nhanh ung, gắn chúng ta thì có thể tìm tới đường về nhà. Trước người Hà Vi Vi một bên nức nở, một bên thúc giục, trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ cố chấp. Về nhà. Mạnh Tường Vi não hải bên trong lóe qua cái từ này, đáy lòng một góc nào đó tựa hồ bị nhẹ nhàng tiếp xúc đông lúc đích, nhưng cảm giác kia thoáng qua tức thì, nhanh đến mức bắt không được. Nàng không biết nhà ở nơi nào, thậm chí không cái đến tại sao mình lại ở chỗ này. Nàng chỉ cảm thấy, trước mắt thiếu nữ này tiếng khóc, giống một cái vô hình châm, không ngừng điều tra lấy nàng ở sâu trong nội tâm cái kia mảnh đã sớm bị băng phong hải dương. Dưới lớp băng, tựa hồ có đồ vật gì tại dục dịch, muốn phá băng mà ra, nhưng lại bị một cỗ lực lượng cường đại hơn áp chế gắt gao. Hai người một trước một sau, tại tòa này không có một hai đích tử thành bên trong ghé qua. Hà Vi Vi tiếng khóc chưa bao giờ ngừng, trong ngực nàng ôm thật chặt cái kia đen trắng khung hình, dường như đó là nàng ở trên đời này duy nhất dựa vào. Mạnh Tường Vi yên lặng theo ở phía sau, nâng lên tiền giấy vẽ ra trên không trung từng đạo réo rắt thảm thiết đường vòng cung. Theo tiền giấy bay xuống, cảnh tượng chung quanh tựa hồ tại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Những cái kia sụp đổ kiến trúc, chân trụi cốt thép, tựa hồ không lại như vậy băng lãnh, trong không khí cái kia cố mục nát vị đạo cũng giống như nhạt rất nhiều. Các nàng đi qua một cái ngã tư đường, Mạnh Tường Vi cất bộ đột nhiên đình trệ. Tại đường trong miệng, một chiếc thiêu đến chỉ còn lại có khung xương xe con bên cạnh, hai đạo mơ hồ không rõ hư ảnh, như ẩn như hiện. Cái kia là một đôi trung niên nam nữ hình dáng, bọn hắn chính mỉm cười, hướng về phương hướng của nàng, nhẹ nhàng vẫy tay. Cha, mẹ. Mạnh Tường Vi vô ý thức thì thào lên tiếng, hai chữ này giống như là theo một cái khác thời không chuyển đến, lạ lẫm mà quen thuộc. Hư ảnh không có trả lời, chỉ là trong gió chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng chính là cái này nhìn thoáng qua, giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra nàng hỗn độn ý thức. Vô số hình ảnh vỡ nát, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Ấm áp trước ngực, nghiêm khắc trách cứ, bánh sinh nhật phía trên ánh nến, công viên nước bên trong tiếng cười cười nói nói. Còn có cái kia ngút trời hỏa quang, tiếng rít chói tai, cùng ngã trong vũng máu thân ảnh. A. Mạnh Tường Vi phát ra một tiếng thống khổ thét lên, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn kịch liệt để cho nàng cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Hà Vi Vi dừng bước lại, xoay người, nhìn lấy thống khổ dãy rủa Mạnh Tường Vi, trong mắt nước mắt chảy đến càng hung. Nàng không có tiến lên an ủi, chỉ là đem trong ngực khung hình đưa tới Mạnh Tường Vi trước mặt. Khung hình bên trong đồng dạng là một đôi cười đến vô cùng rực rỡ trung niên nam nữ. Ngươi nhìn, bọn hắn cũng đang chờ ngươi về nhà. Hà Vi Vi thành âm, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại có một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trực tiếp đâm vào Mạnh Tường Vi thần hồn chỗ sâu. Mạnh Tường Vi run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại cái kia khung hình phía trên, lại nhìn một chút nơi xa cái kia sắp tiêu tán hư ảnh, trong mắt đỏ thâm cùng dãy rủa, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Về nhà. Nàng nhất biến lại nhất biến tái diễn cái từ này, thanh âm khàn giọng, tràn đầy mê mang. Ta còn có nhà a. Vẫn luôn ở a, lệ nhị một cảnh. Á niềm chi thành bầu trời là tinh khiết màu lam, mấy cái đoá kẹo đông gòn giống như mây trắng lười biếng tung bay, hai bên đường phố kiến trúc giống như là xếp gỗ dự thành, mượt mà đáng yêu. Mạnh Tường Vi biến thành một cái ghim đôi đôi ngựa, mặc lấy màu hồng váy đầm tiểu nữ hải, trong tay còn nắm một cái màu đỏ khí cầu. Nàng não hải bên trong những thống khổ kia dãy rủa ký ức, dường như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, chỉ còn lại có hạch tâm nhất đoạn. Cha mẹ bị người xấu bắt đi. to như hạt đậu nước mắt theo nàng trong hốc mắt lan xuống, nàng đứng tại góc đường, mở mịt luôn uống, lên tiếng khóc lớn. Ô hoa! Ta muốn cha mẹ! Đúng lúc này, một người mặc hoa lệ váy công chúa thiếu nữ, nện bước ưu nhã tốc độ, đi tới bên cạnh của nàng. Thiếu nữ có một đầu màu vàng kim vợn sóng tóc dài, lam bảo thạch giống như trong mắt to, lóe ra ánh sáng tự tin. Tiểu băng hữu, ngươi vì cái gì khóc nha? Hà Vi Vi thanh âm ngọt ngào mà ôn nhu, cực kỳ giống phim hoạt hình bên trong phối âm. Tiểu nữ Hải Mạnh Tường Vi ngẩng đầu, thút thít trả lời, ta. Ba ba mụ mụ của ta bị người xấu bắt đi. Ô ô ô, bọn hắn mang ta đi khu vui chơi chơi, mụ mụ còn mua cho ta khí cầu, kết quả đột nhiên thì có người xấu đem bọn hắn bắt đi. Hà Vi Vi nghe xong, tay nhỏ bung lên, trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Đừng khóc, ta dẫn ngươi đi cứu cha mẹ, có được hay không? Tiểu nữ Hải sửng sốt một chút, xoa xoa nước mắt, không xác định hỏi, thật sao? Đương nhiên. Hà Vi Vi nô lên tiểu lồng ngực, một tay chống nạnh, ngón tay kia hướng lên bầu trời, dùng đủ để cho cả con đường đều nghe thấy thanh âm, lớn tiếng tuyên bố. Ta thế nhưng là thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ, chính nghĩa sứ giả. Bảo trì chính nghĩa thế nhưng là chức trách của ta. Tiểu nữ Hải Mạnh Tường Vi nghiêng đầu một cái, đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Sát thủ, chính nghĩa, hai cái này từ đặt chung một chỗ, làm sao nghe làm sao kỳ quái. Nhưng Hà Vi Vi đã không cho nàng suy nghĩ thời gian, nàng kéo lên một cái tiểu nữ Hải tay, ý chí chiến đấu sục sôi nói, đi. Chúng ta bây giờ liền đi khu vui chơi, đem ba ba mụ mụ của ngươi cứu ra. Hai người tay nắm, hướng về trong thành thị cái kia cái to lớn vòng đu quay phương hướng chạy tới. Cái này nhỏ tuổi an nhỉm thế giới bên trong, hết thảy đều lộ ra đơn giản như vậy mà thuần túy. Các nàng vừa chạy ra không bao xa, phía trước thì nhảy ra mấy cái vớ ba vớ bẩn, tạo hình buồn cười người xấu. Bọn hắn có lớn lên giống cà tím, có lớn lên giống khoai tây, cầm trong tay đồ chơi thủy thường, phát ra hắc 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 cười ngây ngô. Tiểu muội muội, muốn đi khu vui chơi, trước tiên cần phải qua chúng ta cái này một quan. Cầm đầu cà tím tinh kêu gào nói. Tiểu nữ Hải Mạnh Tường Vi dọa đến hướng Hà Vi Vi sau lưng trốn một chút. Hà Vi Vi lại không sợ chút nào, nàng đem tiểu nữ Hải hộ tại sau lưng, đối với đám kia cà tím khoai tây, yêu kiểu một tiếng. Các ngươi những thứ này tà ác bại hoại, liên đệ ta dùng thích cùng chính nghĩa đến cảm hóa các ngươi đi. Nàng hai tay ở trước ngực làm ra một cái chữ thập, một đạo màu hồng phấn thập tự trạm, liền từ trong tay nàng kích bắn mà ra. Ái tâm thập tự trạm. Cái kia màu hồng phấn thập tự trạm, không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, nhưng bị đánh trúng cà tím khoai tây nhóm, lại giống như là bị làm ma pháp, nguyên một đám nguyên địa xoay lên vòng vòng. Trên mặt lộ ra hạnh phúc mà say mê biểu lộ. A là yêu cảm giác ta cảm giác mình bị tịnh hóa mấy cái người xấu tay nắm, hát ca khiêu vũ, lanh lợi rời đi. Tiểu nữ Hải Mạnh Tường Vi nhìn trận mắt hốt mồm. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a. Chương 1541, mất khống chế. Chương 1541, mất khống chế. Hà Vi Vi quay đầu lại, đối với nàng trừng mắt nhìn, so cái tư thế chiến thắng. Đương nhiên lợi hại. Ta thế nhưng là thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ. Đi, chúng ta đi cứu ba ba mụ mụ của ngươi. Tại Hà Vi Vi chỉ huy dưới, các nàng một đường qua quan chém tướng, dùng các loại không thể tưởng tượng thích cùng chính nghĩa chiêu thức, đánh bại một đợt lại một đợt phim hoạt hình bại hoại. Tiểu nữ Hải Mạnh Tường Vi tâm lý hoảng sợ, cũng dần dần bị một loại mới lạ cùng sùng bái thay thế. Rất nhanh, các nàng liền đi tới khu vui chơi cửa. Thế mà, trước mắt khu vui chơi lại cùng ký ức bên trong cái kia tràn ngập tiếng cười cười nói nói địa phương hoàn toàn khác biệt. Ngựa gỗ xoay tròn không lại chuyển động, mã trong mắt chạy chất lỏng màu đen. Vòng đu quay phía trên treo nguyên một đám rách nát con rối, theo gió lắc lư. Toàn bộ khu vui chơi đều bao phủ tại một mảnh quỷ dị màu tím vũ khí bên trong, tràn đầy bất tường khí tức. Một cái thâm trầm tiếng cười theo khu vui chơi chỗ sâu chuyển đến. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới còn không người nào dám tới ta địa bàn. Một cái to lớn hắc ảnh theo vũ khí bên trong chậm rãi đi ra. Đó là một người mặc áo choàng màu đen, trên mặt mang theo thẳng hề mặt nạ quái nhân, trong tay mang theo một cái chiếc lồng, lồng bên trong đang đóng một đôi đồng dạng là phim hoạt hình hình tượng trung niên nam nữ. Ba ba, mụ mụ. Tiểu nữ Hải lên tiếng kinh hô. Thả bọn hắn. Hà Vi Vi một bước tiến lên, ngăn tại tiểu nữ Hải trước người, lần nữa bày ra cái kia cái dấu hiệu tính tư thế. Nhanh giao ra ba ba mụ mụ của nàng, không phải vậy, ngươi thì phải tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Trên tiên sơn, kiếm trận sớm đã ngừng. Cái kia hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm, giờ phút này đều phờ phạc mà cắm trên mặt đất, thân kiếm quang mang ảm đạm, dường như tập thể lâm vào hầm vực. Lý Nhất Minh, Chu Đạo cùng Tào Hán Vũ ba người, vẫn như cũ thủ tại nguyên chỗ. Nhìn lấy cái kia hai cái ôm nhau mà ngồi, như là hóa đá giống như thiếu nữ, Tào Hán Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cái này đều trải qua bao lâu? Làm sao còn không có động tĩnh? Đừng nóng nội. Vì vì đây là tại mang nàng đi theo quy trình, theo căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề. Chu Đào nghi ngờ nói, cái gì quá trình? Dù sao năm ban duy nhất thực sự tiếp xúc qua Hà Vi Vi mộng cảnh chỉ có Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh giải thích nói, Vi Vi mộng cảnh là có 3 tầng. Sau đó thì sao? Đi 3 lần quá trình. Có chút không tốt lắm giải thích. Ta tự mình kinh lịch, Vi Vi 3 tầng mộng cảnh là có thể đem tinh thần làm 3 phần. Chu Đào suy tư một lát liền nói, 3 hồn 7 vía. Ừm. Tựa như là, Đào ca, ngươi biết cái gì? Ta cùng các Thiên Thu trưởng lão bồi dưỡng thời điểm hiểu qua tương quan nội dung, người là 3 hồn 7 vía kết hợp thể, thất phách cùng nhục thể cơ năng tương quan. Lục thể sau khi ngã xuống thất phách cũng sẽ biến mất, nhưng tam hồn là có thể không phụ thuộc thân thể tồn tại, tam hồn dung hợp thì cấu thành thần hồn chủ thể. Cái này tam hồn là thiên địa nhân tam hồn, mà võ hoàng cũng là thiên địa nhân ba loại hình thái, theo võ đạo giải thích cũng là nhân hồn thì đại biểu bản ngã, địa hồn thì đại biểu tự mình, thiên hồn thì đại biểu siêu ta. Lý Nhất Minh như có điều suy nghĩ, nửa ngày đột nhiên vỗ tay một cái kia là được rồi. Vì vì ba tầng mộng cảnh hẳn là đem cái này tam hồn đồng thời tách rời, từng cái đánh tan. Tào Hán Vũ nghe được não rộng rãi đau, không phải, cái đồ chơi này phức tạp như vậy a. Tào Hán Vũ cảm thấy cái này chỉ sợ không phải Lục tỷ chính mình có thể nghĩ ra được đồ chơi. Phân tích ra khẳng định phức tạp, nhưng Vi Vi vốn là có ba loại tinh thần trạng thái cụ tượng hóa, cho nên một cách tự nhiên thì tồn tại ba loại tinh thần thế giới. Cái này chẳng phải bệnh tâm thần phân liệt a? Ngươi muốn hiểu như vậy cũng không có tật xấu, dù sao vừa bạn liền thành đệ nhất tầng, táng hoa chi cảnh vô biên vô tận hoa hải trên, một đầu giữ tận màu đen cự long chính trên không trung điên cuồng xoay quanh, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Nó mỗi một lần vung vẩy cái đuôi, đều sẽ nhấc lên cuồng bạo khí lãng, đem mảng lớn nở rộ hoa tươi nghiền vì một miệng. Cái này chính là mạnh tường vi tất cả phụ diện cảm xúc cùng đoạn tình đạo ý chí kết hợp thể. Trong biển hoa, Hà Vi Vi thân ảnh lặng yên hiện hiện. Vệt nước mắt trên mặt nàng chưa khô, hốc mắt vẫn như cũ sưng đỏ, thần sắc ở giữa lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại dị thường thanh tịnh. Nàng nhìn thoáng qua cái kia mảnh bừa bộn hoa hải, lại nhìn một chút trước người cái kia vài tòa từ nàng tự tay chất lên ngôi mộ mới, thở dài thườn thượt một hơi. Giống. Trên bầu trời, đầu kia màu đen cự long hiển nhiên cũng phát hiện nàng, cặp kia đỏ thắm mắt rồng trong nháy mắt khóa chặt nàng, tràn đầy bạo lệ cùng hủy diệt dục vọng. Nó phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn như là một viên màu đen vỡ thạch, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Hà Vi Vi lao xuống mà đến. Nàng không có nên chiến, cũng không có phòng ngự, chỉ là dùng một loại bi thương ánh mắt, nhìn lấy đầu kia gào thét mà đến cự long. Ta biết ngươi rất đau, ta biết ngươi không muốn quên cái. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào Hắc Long ý thức chỗ sâu. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này. Hắc Long thế công có chút dừng lại, nhưng lập tức, càng thêm cuồng bạo nộ hỏa liền từ nó trong mắt phun ra ngoài. Lửa gạt, đây đều là lửa gạt. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo đen nhánh long tức, như cùng tử vong xạ tuyến, hướng về Hà Vi Vi phun ra mà đi. Hà Vi Vi vẫn không có động. Nàng giang hai cánh tay mặc cho cái kia đạo vận hàm lấy vô tận oán độc cùng tuyệt vọng long tức, đem chính mình hoàn toàn chìm ngập. Thế mà, trong dự đoán hủy diệt vẫn chưa phát sinh. Cái kia đen nhánh long tức tại tiếp xúc đến Hà Vi Vi thân thể trong nháy mắt, tựa như cùng đầu nhập đại hải mà dọn, bị một cỗ lực lượng vô hình cấp tốc hấp thu pha loãng chuyển hóa. Hà Vi Vi sau lưng, cái kia mảnh ban đầu vốn đã khô héo hoa hải, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa tách ra càng thêm chói lọi bông hoa. Người bị thương, thì để ta tới tiếp nhận. Lấp không bằng khai thông, đã không cách nào tiêu diệt, vậy liền tiếp nhận, sau đó chuyển hóa. Giống. Hắc Long gặp một kích không thành, biến đến càng thêm cuồng bạo, long trảo, đuôi rồng, long tức, điên cuồng hướng lấy Hà Vi Vi chiếu nghiêng xuống. Hà Vi Vi tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, không ngừng mà thừa nhận trùng kích, nhưng nàng dưới chân hoa hải lại mở càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đẹp. Ngoại giới, trên tiên sơn, một mực tính tọa bất động mạnh tường vi, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắc Long hư ảnh bắt đầu tự chủ hiện hiện, tại lúc này bỗng nhiên sáng lên, quang mang lúc sáng lúc tối, lộ ra cực không ổn định. Một cô bạo lệ tới cực điểm khí tức, theo trong cơ thể nàng điên cuồng tràn ra. Tào Hán Vũ sắc mặt kỳ biến, không tốt, muốn không kiểm soát, ta đi không nàng. Tiểu Bát chờ một chút. Lý Nhất Minh thanh âm kịp thời vang lên, ngăn lại hắn. Tin tưởng Vi Vi, nàng có thể làm được. Một bên Chu Đào nghiêm mặt nói, hẳn là có hiệu quả. Võ hồn bắt đầu tự chủ chống cự. Vâng, là như vậy a. Rõ ràng cũng là võ hồn ứng kích phản ứng. Lý Nhất Minh cũng xác nhận nói, tin tưởng ngươi Lục tỷ, nàng cần phải có thể giải quyết cái vấn đề này. Mà lại hai ngươi không phải muốn chỉnh luân hồi a? Lúc này vừa vặn cũng là một lần tu hành cơ hội. Chương 1542, không thể đợi a. Chương 1542, không thể đợi a. Đệ tam tầng, thử tịch chi địa Hà Vi Vi dẫn mạnh tường vi, cuối cùng đứng tại một tòa quen thuộc phòng trước cửa phòng. Cái này tòa nhà, mạnh tường vi coi như hóa thành cho cũng nhận ra, đó là nàng đã từng nhà. Bọn hắn liền tại bên trong chờ ngươi. Hà Vi Vi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại lộ ra một cỗ kỳ dị trấn an lực lượng. Mạnh tường vi thân thể đang run rẩy, nàng xem thấy cái kia phiến đóng chặt cửa, chậm chạp không dám lên trước. Hà Vi Vi không có thúc giục, chỉ là an tĩnh bồi tiếp nàng. Rốt cục, mạnh tường vi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, duỗi ra tay run rẩy, đẩy ra cánh cửa kia. Môn nội, ánh đèn dịu dịu đổ xuống mà ra, trong phòng khách, hai đạo thân ảnh đang ngồi ở trên ghế salon, tuy nhiên khuôn mặt mơ hồ không rõ, thế nhưng quen thuộc thân hình, cái kia đặc hữu khí tức, mạnh tường vi trong nháy mắt thì xác nhận. Là ba ba, là mụ mụ. Nàng ngây người tại cửa ra vào, nước mắt im lặng trở xuống, mơ hồ ánh mắt. Trên ghế salon thân ảnh đứng lên, hướng về nàng mở ra trước ngực. Tường vi. Một tiếng kêu gọi, triệt để đánh tan mạnh tường vi trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi, vọt vào, nhào vào cái kia ấm áp mà hư miễn trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn. Cha, mẹ, ta rất nhớ các người a, ta thật rất nhớ các người. Về nhà liền tốt, về nhà liền tốt. Phụ mẫu thanh âm ôn nhu tiếng vọng ở bên hai, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ý hệt năm đó. Đệ nhị tầng, động họa chi thành kiệt kiệt kiệt. Chỉ bằng ngươi cái tiểu nha đầu này, cũng muốn đánh bại ta. Mang theo thằng hề mặt nạ quái nhân phát ra tiếng cười chói tai, hắn trong tay chiếc lồng lung lay, bên trong đôi kia phim hoạt hình phụ mẫu phát ra hoảng sợ thét lên. Tỷ tỷ, cẩn thận. Tiểu nữ hài mạnh tường vi trốn ở Hà Vi Vi sau lưng, khẩn trương nắm lấy nàng mép váy. Hà Vi Vi một tay chống nạnh, ngón tay kia hướng tiểu xỉu, khắp khuôn mặt là chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Ta ác bại hoại. Hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thích cùng chính nghĩa. Nàng mềm mại quát một tiếng, thân thể tại nguyên chỗ cao tốc xoay tròn, hoa lệ váy công chúa tản ra, như là nở rộ bông hoa. Mỹ thiếu nữ ái tâm xoay sở. Một đạo màu hồng phấn tức ảnh, mang theo vô số lóe sáng ái tâm đặc hiệu, hướng về tiểu sửu quái nhân thẳng tắp đặt tới. Tiểu sửu quái nhân hú lên quái dị, giơ lên trong tay chiếc lồng ngăn cản. Ầm. Cước ảnh rắn rắn chắc chắc đá vào chiếc lồng phía trên, chiếc lồng kịch liệt lắc lư, bên trong phim hoạt hình vụ mẫu bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt, nhưng chiếc lồng bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Vô dụng. Ta cái này chiếc lồng, thế nhưng là dùng vũ trụ bên trong cứng rắn nhất kim loại chế tạo. Tiểu sửu đắc ý cười to. Hà Vi Vi một kích không thành, vững vàng rơi xuống đất, nhướng mày. Tỷ tỷ, cố lên a. Tiểu nữ hài Mạnh Tường Vi ở phía sau lớn tiếng cổ động. Xem ta. Hà Vi Vi hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Tụ tập đi, thế gian tất cả thích. Ngưng tụ đi, vũ trụ ở giữa tất cả chính nghĩa. Phía sau nàng, một cái to lớn, từ màu hồng phấn quang mang tạo thành ái tâm hư ảnh chậm rãi hiện hiện, tản mát ra ấm áp mà thành khiết quang mang. Cuối cùng áo nghĩa ái tâm tịnh hóa quang tuyến. Một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm trắng kiện, càng thêm chói mắt phấn chùm sáng màu đỏ. Theo Hà Vi Vi trong tay nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem tiểu sửu quái nhân tính cả hắn trong tay chiếc lồng cùng nhau chìm ngập. A, không, ta chán ghét loại này cảm giác cấm áp, ta chán ghét thích. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tiểu sửu quái người thân thể như là như băng tuyết tăng dã, cuối cùng hóa thành bay múa đầy trời màu đen bướm bướm, tiêu tán trong không khí. Đệ nhất tầng, Táng Hoa Chi cảnh Hắc Long vẫn như cũ đang điên cuồng công kích tới Hà Vi Vi, thế mà nó phun ra ra mỗi một đạo long tức, vung ra mỗi một cái long chảo, đều bị cái kia mảnh vô biên vô tận hoa hải chỗ tiêu mất, chuyển hóa. Càng ngày càng nhiều phụ diện năng lượng bị hấp thu, Hắc Long cái kia đen nhánh đuôi rồng cuối cùng đã bắt đầu dần dần phai màu, hiện lộ ra nguyên bản sáng chói màu vàng kim. Giống. Hắc Long tựa hồ cũng đã nhận ra tự thân biến hóa, nó phát ra một tiếng không cam lòng nổ hống, cưỡng ép thôi động thể nội bán lực, cứ thế mà đem mặt kia vừa mới hiện hiện màu vàng kim, lần nữa nhuộm thành đen nhánh. Hà Vi Vi nhìn lấy nó, thở dài thườn thượt một hơi. Ngươi vốn không tất thống khổ như vậy. Hắc Long trong mắt bạo lệ hơi chậm lại, lập tức một cỗ hoảng sợ dâng lên. Nó không tiếp tục công kích, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, đúng là quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Thế mà, Hà Vi Vi chỉ là bình tĩnh giơ tay lên. Sau một khắc, toàn bộ hoa hải đều kịch liệt tuôn ra động. Vô số cây tráng kiện đuổi gai dây leo, như là thức tỉnh cự mãng, theo hoa hải chỗ sâu phá đất mà lên, mang theo bén nhọn gào thét, như thiểm điện hướng lấy Hắc Long bao phủ mà đi. Hắc Long phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng những cái kia dây leo lại như là như giỏi trong xương, trong nháy mắt liền đưa nó thân thể cao lớn quấn chặt chẽ vững vàng, vô số sắc bén gai nhọn, thật sâu đâm vào nó lẫn phiến trong khe hở, bắt đầu điên cuồng rút ra lấy trong cơ thể nó cái kia cố bạo lệ phụ diện năng lượng. Màu đen khí tức giống như là mực nước theo Hắc Long thể nội bị quất ra, theo dây leo liên tục không ngừng mà tràn vào phía dưới hoa hải. Hoa hải càng ngày càng ung tùm. Trên tiên sơn, Mạnh Tường Vi khí tức trên thân tại thời khắc này cũng bắt đầu điên cuồng sao động. Cái kia đạo chiếm cư ở sau lưng nàng Hắc Long hư ảnh biến đến càng ngày càng cuồng bạo, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô thanh gào thét, đúng là tránh thoát một loại nào đó trói buộc, đầu rồng dữ tợn nhất chuyển, liền muốn hướng về gần trong gang tấc Hà Vi Vi tắt tới. Muốn công kích lục tỷ, ta phải đi lên trấn áp. Tào Hán Vũ biến sắc, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Lý Nhất Minh nhìn thấy tình huống có chút không ổn, cũng không có ngăn đón Tào Hán Vũ, quả quyết dặn dò: "Tiểu Bác, ngươi đi, khống chế tốt ngươi Phật Quang, chớ tổn thương nàng, giúp Vi Vi đem con rồng kia vây khốn là được." "Tốt." Tào Hán Vũ không chần chờ nữa, lúc này chắp tay trước ngực, quanh thân tản mát ra nhu hòa mà trang nghiêm Phật Quang. Hắn từng bước một đi hướng cái kia hai cái tĩnh tọa bất động tiểu nữ, đi thẳng đến giữa hai người, mới dừng bước lại. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay Phật Quang đại thịnh, một nói màn ánh sáng màu vàng nóng bỗng dưng hiện hiện, tinh chuẩn bắt ngang tại Hà Vi Vi cùng Mạnh Tường Vi ở giữa, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Đúng lúc chặn cái kia Hắc Long hư ảnh công kích lộ tuyến. Đệ tam tầng, thử tịch chi địa Hà Vi Vi ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, có thể cánh cửa kia bên trong lại từ đầu đến cuối không có nửa chút động tĩnh. Nàng có chút bận tâm, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, lặng lẽ tiến đến cạnh cửa, theo trong khe cửa hướng bên trong nhìn trộm. Bên trong nhà này cảnh tượng cũng không phải là nàng tận lực chế tạo, mà chính là Mạnh Tưởng Vi nội tâm chỗ sâu nhất, khát vọng nhất nhìn thấy cảnh tượng, chỉ là mượn từ giấc mơ của nàng cụ tượng hóa đi ra. Loại này thủ đoạn, nàng trước kia đều là dùng để trấn an những cái kia chấp niệm không rời âm sát, để một cái người sống sờ sờ đi vào, vẫn là đổ một lần. Sẽ phát sinh cái gì, kỳ thật nàng cũng không rõ lắm. Trong khe cửa, nàng nhìn thấy Mạnh Tường Vi đã không biết từ lúc nào, biến trở về cái kia ghim đôi đuôi ngựa tiểu nữ hài bộ dáng, chính rúc vào phụ mẫu trong ngực, trên mặt mang hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn. Hà Vi Vi xem xét, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoàng Bét, đây là không muốn ra đến rồi. Như vậy sao được? Ngươi lại không tử, cũng không phải âm sát, không thể một mực đợi ở bên trong a. Chương 1543, số đổ chương 1543. Sụp đổ. Hà Vi Vi trơ mắt nhìn lấy trong khe cửa cái kia hạnh phúc tiểu nữ hải, trong lòng siết chặt. Cái này muốn là xa vào ở bên trong không ra được, vậy coi như thật ra đại sự. Nàng lại không có cách nào đi bảo, một khi nàng cái này kẻ chủ đạo cưỡng ép can thiệp mộng cảnh sâu nhất tầng cụ tượng, toàn bộ mộng cảnh kết cấu đều sẽ sụp đổ, đến thời điểm Mạnh Tường Vi thần hồn bị kịch liệt trùng kích, sợ là sẽ phải tại chỗ đụng đáy bắn ngược, so trước đó càng điên. Mạnh Tường Vi, mau ra đây a. Hà Vi Vi chỉ có thể là ghé vào khe cửa phía trên, thấp giọng lo lắng hô. Trong phòng Mạnh Tường Vi nghe thấy được thanh âm, nàng chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia phía trên, treo thuần túy mà nụ cười thỏa mãn, thanh tịnh trong đôi mắt không còn mảy may điên cuồng cùng ám động. Ta ơn ngươi tiễn ta về nhà, ta hiện tại thật rất hạnh phúc. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại giống một cây trầm, đâm vào Hà Vi Vi trong lòng. Hà Vi Vi gấp, ngươi không thể ở bên trong đợi quá lâu. Đây không phải là thật. Thế mà, Mạnh Tường Vi chỉ là mỉm cười đối nàng lắc đầu, liền một lần nữa xoay người, lại một lần nhào vào phụ mẫu trước ngực, đem mặt thật sâu chôn vào, phản phất muốn đem cái này đến muộn quá lâu ấm áp, vĩnh viễn lạc ấn tại linh hồn của mình bên trong. Nàng đối Hạ Vi Vi hô hoán, mười mặt làm ngơ. Đệ nhị tầng, động họa chi thành theo tiểu xỉu quái nhân hóa thành đầy trời đen điệp tiêu tán, cái kia kiên cố chiếc lồng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hạ Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước, nhặt lên chiếc lồng. Tốt, hiện tại ta đem ba ba mụ mụ của ngươi phong xuất. Tiểu nữ hài Mạnh Tường Vi lập tức đẩy mắt mong đợi bu lại, khẩn trương nhìn lấy nàng. Hạ Vi Vi đối với chiếc lồng phía trên ổ khóa, lòng tin tràn đầy khoa tay ra một cái ái tâm. Ái tâm mở khóa xong ánh sáng, một đạo màu hồng phấn quang tuyến bắn tại ổ khóa phía trên, kết quả chỉ phát ra đinh một tiếng vang dọn, ổ khóa không núc ních tí nào. Hả? Hạ Vi Vi sửng sốt một chút, nàng không tin tà, đối với chiếc lồng lại là một cái mỹ thiếu nữ ái tâm xoay sở. Ầm. Chiếc lồng bị đạp bay ra ngoài, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tỷ tỷ, Tiểu Mạnh Tường Vi trong thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Đừng nóng nội. Hạ Vi Vi nhặt lên chiếc lồng, sắc mặt có chút thay đổi, chờ tỷ tỷ nghĩ một chút biện pháp. Cái này tâm khóa, làm sao lại như thế kiên cố? Nàng bắt đầu nếm thử dùng man lực đi tách ra, đi nện, thậm chí đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, có thể cái này nhìn như phổ thông chiếc lồng, lại cứng rắn không thể tưởng tượng, liền một đạo vết cắt đều không lưu lại. Đợi lát nữa, cái này không đúng sao? Hạ Vi Vi có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Tỷ tỷ, cha mẹ vẫn là già không được sao? Nhìn lấy nàng bộ dáng này, Hạ Vi Vi tâm lý mềm nhũn, vội vàng an ủi, đương nhiên có thể đi ra. Ngươi đừng đợi, tỷ tỷ khẳng định có biện pháp. Đúng lúc này, Tiểu Mạnh Tường Vi bỗng nhiên giỗi ra tay nhỏ, bắt lại chiếc lồng lan can, đem khuôn mặt nhỏ dán vào. Ta muốn cha mẹ. Nàng mang theo tiếng khóc nước nở tiếng la vừa dứt. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tiểu Mạnh Tường Vi thân thể đột nhiên biến đến hư huyễn, hóa thành một đạo lưu quang, đúng là trực tiếp xuyên qua chiếc lồng khe hở, bị hút vào. Lồng bên trong, tiểu nữ Hải cùng đôi kia phim hoạt hình hình tượng đôi vợ chồng trung niên ôm chặt nhau, một nhà ba người khóc thành một đoàn. Ba ba, mụ mụ, ta rất nhớ các ngươi. Chiếc lồng bên ngoài Hạ Vi Vi, nhãn cầu kém chút không cho trường ra ngoài. Không phải, ngươi làm sao chính mình tiến vào? Nàng gọi tới chiếc lồng trước, ra sức lung lay. Uy, ngươi không thể đi vào a. Ta hiện tại mở không ra chiếc lồng a. Thế mà, lồng bên trong Tiểu Mạnh Tường Vi, tựa như đệ tam tầng trong mộng cảnh mở dạng, đối nàng hô hoán mắt biết ai ngờ, triệt để đắm chìm trong cùng người nhà đoàn tụ trong hạnh phúc, không cách nào tự kiềm chế. Đệ nhất tầng, Táng Hoa chi cảnh hắc long tiếng gầm gừ, đã mang tới một tia rõ ràng suy yếu cùng hoảng sợ. Vô số cây bụi gai dây leo, như là cầm giữ có sinh mệnh xiềng xích, đưa nó thân thể cao lớn trói buộc đến không thể động đậy. Sắc bén gai nhọn thật sâu đâm vào long lân khe hở, liên tục không ngừng rút ra lấy trong cơ thể nó cái kia cố thuộc về đoạn tình đạo bạo lệ hóa lực. Bị quất ra màu đen khí tức, theo dây leo tụ hợp vào phía dưới vô biên vô tận hoa hải. Hoa hải bông hoa, mở càng kiểu diễm, thậm chí bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Hắc long giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, nó bên ngoài thân đen nhánh ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, từng vệt sáng chói màu vàng kim, như là vết nứt giống như, theo cổ của nó, lưng, đuôi rồng chỗ không ngừng lan tràn ra. Mắt thấy, đầu này tượng trưng cho Mạnh Tường Vi tất cả phụ diện cảm xúc hắc long, liền bị triệt để tịnh hóa, hoàn nguyên thành nàng võ hồn vốn là bộ dáng. Thế mà, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia sắp bị hoàn toàn tịnh hóa cự long, thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí, tựa hồ theo mặt khác hai cái mộng cảnh duy độ hàn lâm, cưỡng ép tiếp quản cỗ này sắp sụp đổ thân thể. Giống. Một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt long âm, vang vọng chân trời. Thanh âm kia bên trong, không còn là bạo lệ cùng oán độc, mà là một loại thuần túy, không muốn tỉnh lại bướng mình. Sau một khắc, đầu kia vốn đã hơn phân nửa hóa thành màu vàng kim cự long, đúng là chủ động từ bỏ tất cả chống cự. Nó tùy ý những cái kia bụi gai dây leo điên cuồng rút ra lấy chính mình lực lượng cuối cùng, thân thể cao lớn bắt đầu gia tăng tốc độ biến đến hư huyễn trong suốt. Nó muốn tự vận, nó tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không muốn theo cái kia hư huyễn mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Nguy rồi. Trong biển hoa Hạ Vi Vi sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới Mạnh Tường Vi ý chí vậy mà lại quyết tuyệt đến loại này cấp độ. Một khi cái này làm võ hồn chủ thể đệ nhất tầng mộng cảnh triệt để sụp đổ, Mạnh Tường Vi thần hồn đem bị không cách nào nghịch chuyển trọng thương, kết quả tốt nhất cũng là biến thành một cái không có tư tưởng người vô dụng. Hạ Vi Vi lại cũng không nói hoài tới cái gì quá trình, nàng nhất định phải lập tức cưỡng ép tỉnh lại Mạnh Tường Vi. Trên tiên sơn, Lý Nhất Minh ba người chính thần tình ngưng trọng nhìn lấy trong sân biến hóa. Cái kia đạo chiếm cứ tại Mạnh Tường Vi sau lưng hắc long hư ảnh đã sắp chuyển hóa làm kim long thời khắc, thân thể cao lớn lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Tình huống không đúng. Chu Đào đệ nhất cái đã nhận ra vấn đề, nàng võ hồn tại tiêu tán, không phải là bị tịnh hóa, là tự mình sụp đổ. Tào Hán Vũ cũng gấp, Lục tỷ tại sao vẫn chưa ra? Tiếp tục như vậy nữa, người thì phế đi. Vi Vi khẳng định cũng phát hiện vấn đề, nàng đang nghĩ biện pháp. Lý Nhất Minh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vi Vi. Giờ phút này, Hạ Vi Vi thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên, trong mộng cảnh biến cố đã để nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đúng lúc này, Hạ Vi Vi hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Tiểu Bác, nàng muốn lựa chọn tự mình vẫn lạc. Đậu thủ, đến tranh thủ thời gian đánh gãy nàng. Tào Hán Vũ lập tức hiểu ý, chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đại thịnh. Chỉ thấy Hạ Vi Vi bỗng nhiên đứng người lên, chộp ngón tay như kiếm, hướng về trước người Mạnh Tường Vi, cách không đột nhiên đâm ra. Không có kiếm khí, không ánh sáng ảnh. Thế nhưng cổ vô hình đủ để chặt đứt thần hồn khủng bố kiếm ý tại Phật quang xuyên thấu phía dưới, đồng thời hàng lâm tại ba cái mộng cảnh duy độ bên trong. Đệ tam tầng, thử tịch chi địa cái kia tòa nhà ấm áp phong ốc, tính cả bên trong hạnh phúc một nhà ba người, tại kiếm ý trùng kích vào, như là kính hoa thủy nguyệt giống như, vỡ vụn thành từng mảnh. Đệ nhị tầng, động họa chi thành cái kia không thể phá vỡ chiếc lồng liên đối lấy bên trong ôm nhau mà khóc một nhà ba người, cũng tại kiếm ý đánh chém dưới, ở vang nổ tung, hóa thành đầy trời quan điểm. Đệ nhất tầng, táng hoa chi cảnh đầu kia chủ động tìm chết cự long, thân thể cao lớn bị kiếm ý chặn ngang chặt đứt. Ba tầng mộng cảnh, tại thời khắc này đồng thời sụp đổ. Chương 1544, Cộng Minh. Chương 1544, Cộng Minh. Sơn Hà xã tắc đổ bên trong. Ba tầng mộng cảnh, như ba mặt bị người đồng thời đạp nát tầm gương, trong nháy mắt cùng nhau sụp đổ. Phúc. Mạnh Tường Vi thân thể run lên bần bật, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia đạo vốn đã hơn phân nửa hóa thành màu vàng kim long ảnh, tại kiếm ý phía dưới bị chặn ngang chặt đứt, phát ra một tiếng vô thanh kêu rên, hoàn toàn tán loạn thành đầy trời quan điểm. Mà Hà Vi Vi cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay, bị sau lưng Lý Nhất Minh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Vi Vi, không có việc gì. Hà Vi Vi khoát tay áo, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Mạnh Tường Vi trên thân. Khí tức trên người nàng, tại võ hồn băng tán trong nháy mắt, ngã rơi xuống một cái trước nay chưa có thu lũng, cả người mềm nhũn ngã xuống, mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Bên cạnh Tào Hán Vũ vô ý thức muốn tiến lên bịt, nhưng là sau đó một khắc, dị biến tái sinh. Mạnh Tường Vi ngã xuống thân thể, vẫn chưa tiếp xúc đến mặt đất, mà chính là chậm rãi trôi lơ lửng. Một tầng nhàn nhạt, nói không rõ là màu gì ánh sáng nhạt, theo nàng mặt ngoài thân thể hiện hiện, đem nàng cả người bao phủ. Cái kia quang mang rất nhu hòa, không mang theo bất luận là sóng năng lượng nào, lại lộ ra một cỗ kỳ dị siêu nhiên cảm giác. Đây là Lý Nhất Minh cau mày, không làm rõ ràng được tình huống. Tào Hán Vũ cũng là một mặt không hiểu, hắn thu Phật quang, nhìn trước mắt tình cảnh này, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Mạnh Tường Vi bị quang mang bao phủ thân ảnh, đúng là bắt đầu biến đến trong suốt hư huyễn, phản phất muốn như vậy tiêu tán giữa thiên địa. Đúng lúc này, nàng chậm rãi mở mắt ra. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, không có lúc trước điên cuồng cùng bạo lệ, cũng không có trong mộng cảnh bi thương cùng bướng bỉnh, chỉ còn lại có một loại trước nay chưa có thanh tịnh cùng yên tĩnh, giống như là sau cơn mưa sơ tỉnh bầu trời, lại như là sâu không thấy đáy giếng cổ. Nàng nhìn trước mắt Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Hà Vi Vi, Tào Hán Vũ bốn người, ánh mắt tại bọn hắn trên thân từng cái đảo qua, sau cùng lộ ra một cái nhạt nhẽo lại nụ cười chân thành. Đa tạ. Thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nàng liền tại quang mang bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ để lại một mảnh trống trải, dường như nàng chưa bao giờ xuất hiện qua. Người đâu? Tào Hán Vũ người đều choáng váng. Hà Vi Vi thở dốc một hơi, lắc đầu, không biết, hẳn là hạ tuyến đi. Lý Nhất Minh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, không thích hợp a. Chu Đào nhướng mày, càng nghĩ liền nói, đi, hạ tuyến đi Côn Hải nhìn xem. Hoa Hạ, Côn Hải, Mạnh Gia Hậu Sơn. Một nói vô hình vô chất lực lượng, tự trên 9 tầng trời đột nhiên hạ xuống, không nhìn bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế, trong nháy mắt xuyên thấu cẩn trọng ngọn núi, thẳng tới sâu trong lòng núi một tòa động phủ. Động phủ bên trong, đang lặng lặng nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong Mạnh Tử Vi, không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Mạnh Gia tổ trạch chỗ sâu, mấy vị đang lúc bế quan Mạnh Gia trưởng lão, cơ hồ trong cùng một lúc lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng mở mắt. Cố khí tức này, là Hậu Sơn. Tử Vi, mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, theo mỗi người nơi bế quan phóng lên tận trời, không hẹn mà cùng hướng về Hậu Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Khi bọn hắn vô cùng lo lắng đuổi tới Mạnh Tường Vi tu hành động phủ bên ngoài lúc, lại đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy động phủ thạch môn đã từ từ mở ra, Mạnh Tường Vi một bộ áo tơ trắng, chính từ bên trong từng bước một đi ra. Nàng tốc độ rất chậm, ánh mắt kiên tĩnh, cả người tản ra một loại khó nói lên lời siêu nhiên khí chất, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử, cùng bốn phía hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Nay chỗ nào vẫn là cái kia một điểm thì nổ, đầy người lệ khí Mạnh Tường Vi. Cầm đầu đại trưởng lão nhìn lấy nàng cái này hoàn toàn khác biệt khí tức, thần sắc hoảng hốt, thăm dò tính hô một tiếng. Tường Vi, ngươi làm sao? Mạnh Tường Vi dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt mấy vị này thần sắc khẩn trương trưởng lão, sau đó lại là khẽ không người, đối lấy bọn hắn trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái. Đa tạ chư vị trưởng lão cho tới nay chiếu cố, Tường Vi vô cùng cảm kích. Những lời này càng làm cho một đám trưởng lão não tử đều đứng máy. Cái này, đây là Mạnh Tường Vi có thể lời nói ra. Nàng trước kia không đều là cầm lô mũi nhìn người sao? Cái gì thời điểm như thế hiểu lễ phép? Một vị trưởng lão khác nhịn không được tiến lên một bước, vội vàng hỏi, Tường Vi, có phải hay không tu hành ra cái gì chuyện rắc rối? Ngươi đừng làm chúng ta sợ. Không có chuyện gì. Mạnh Tường Vi lắc đầu, thanh âm thanh nhạt như nước, chỉ là đột nhiên lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nghĩ thông suốt. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, càng không thể nào hiểu được. Nha đầu này, đến cùng là nghĩ thông, vẫn là điên được hoàn toàn hơn rồi. Làm sao lại đột nhiên thì tính tình đại biến? Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời khắc, một cỗ vô hình, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả đạo vận, không có dấu hiệu nào hàng lâm. Cái kia đạo vận cũng không phải là uy áp, cũng không phải năng lượng, mà là một loại càng cao tầng thứ quy tắc hiển hóa. Nó như gió xuân hiu hiu, lại như âm thanh thiên nhiên lọt vào tai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hậu Sơn. Tại đạo vận tắm rửa dưới, tất cả mọi người ở đây, vô luận là lòng nóng như lửa đốt trường lão, vẫn là chung quanh bị kinh động chạy tới Mạnh Gia con cháu, nội tâm tất cả nôn nóng nghi hoặc cùng bất an, đều tại thời khắc này bị lặng yên nuốt lên, chỉ còn lại có một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu yên tĩnh cùng an tâm. trong lòng mọi người đều là chấn động mạnh một cái. Cái này, đây là Võ Thần Đạo Vận. Ta Thiên, chuyện gì xảy ra? Võ Thần Đạo Vận tại sao lại hàng lâm nơi này? Mọi người ở đây tâm thần quấy động, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống thời điểm. Bọn hắn trước thân hư không, không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái khe. Một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Người tới toàn thân áo trắng, tóc dài xóa bay, tay cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, khí tức phản phát quy chân, chính là Trần Nguyên Đô. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt liền rơi vào cái kia bị đạo vận bao phủ mạnh tưởng vi trên thân, cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nha đầu này, vậy mà lấy võ hoàng chi cảnh thì chém tới Tam Thi. Tam Thi tấn trạm, thần hồn công minh, không nhiễm hạt bụi, đúng là chủ động đưa tới thiên đạo của mình, làm đến lạc tổ lưu ở nhân gian võ thần đạo vận, giáng xuống một luồng. Đây thật là chưa từng nghe thấy. Trần Nguyên Đô hiện thân, để Mạnh Gia Hậu Sơn lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Mấy vị Mạnh Gia trưởng lão đều là thành danh đã lâu nhân vật, giờ phút này lại giống như là bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn nhìn không thấu trước mắt nam tử mặc áo trắng này sâu cạn, thế nhưng cỗ từ hắn trên người tràn ngập ra, gần như là đạo kiếm ý, cùng cái kia quanh quẩn tại Mạnh Tường Vi quanh thân, thuộc về võ thần lạc tổ đạo vận, đều tại rõ ràng nói cho bọn hắn, đây là một cái bọn hắn tuyệt đối không cách nào trêu chọc tồn tại. Trần Nguyên Đô ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng tại Mạnh Gia các trưởng lão trên thân dừng lại mảy may. Hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Mạnh Tường Vi, mở miệng nói, ngươi đã đứt đi hết thể chấp niệm, cùng thiên đạo của mình, có bằng lòng hay không theo ta đi gặp Lạc Tổ. Hắn thanh âm không cao, bình dị, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Lạc Tổ. Hai chữ này, giống như một đạo sấm sét, tại Mạnh Gia trong lòng mọi người ầm vang nổ vang. Đây chính là trong truyền thuyết võ thần. Mạnh Tường Vi đối với Trần Nguyên Đô, lần nữa khẽ không lời, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, không thấy vui, không thấy buồn, chỉ có một mảnh tan không ra yên tĩnh. Làm phiên tiền bối dẫn đường. Trần Nguyên Đô tích tự như kim. Đi theo ta. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn không gian liền im lặng nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Mắt thấy Mạnh Tường Vi thì muốn đi theo hắn bước vào cái kia không gian vết nứt, Mạnh Gia đại trưởng lão cuối cùng từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại cũng không nói hoài tới cái gì cao nhân phong phạm, một cái bước xa thì xuống tới, gấp giọng hô, "Tường Vi, ngươi cái này là muốn đi đâu con a?" Mạnh Tường Vi dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn lấy mấy vị kia mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng không hiểu gia tộc trưởng bối. Nàng cái gì đều không giải thích, chỉ là lộ ra một cái nhạt nhẽo đủ cười. Nụ cười kia rất nhẹ, lại dường như mang theo một cỗ ma lực kỳ dị. Trong nháy mắt vút lên các trưởng lao trong lòng tất cả nôn nóng. Sau một khắc, nàng liền xoay người, cũng không quay đầu lại theo Trần Nguyên Đô, đi vào cái kia mảnh thâm thúy hắc ám bên trong. Không gian vết nước lặng yên khép kín, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau trên núi, cái kia cô thuộc về võ thần lạc tổ đạo vận, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Chỉ để lại một đám Mạnh Gia trưởng lão đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong đầu loạn thành hỗn loạn. Người, cứ đi như thế, đi gặp lạc tổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải, cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn sụp đổ thời điểm. Ông vừa mới khép kín không gian, lại một lần nữa bị một cấu ngang ngược lực lượng thô bạo xé mở. Một cái màu vàng kim cao tốc xoay tròn con quay, mang theo chói tai tiếng rít, theo cái kia trong cái khe siêu một cái thì chui ra. Ngay sau đó, Chu Đạo, Hà Vi Vi cùng Tào Hán Vũ ba người thân ảnh cũng theo sát lấy từ bên trong nhảy ra. Ta dựa vào nhị ca ngươi chậm một chút, xoay chuyển ta đầu góc đều nhanh bung ra đến rồi. Vậy ta không có cách nào a? Màu vàng kim con quay ở giữa không trung thắng gấp một cái, quang mang tán đi, lộ ra Lý Nhất Minh thân ảnh. Bốn người vừa hạ xuống chỗ, còn chưa kịp đứng vững, liền không hẹn mà cùng thần sắc cứng lại. Cố khí tức này, Hà Vi Vi một mặt kinh ngạc, là lạc tổ đạo vận. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng không sai được. Ta lúc trước cũng cảm thụ qua. Đại trưởng lão, Chu Đào người chưa tới, âm thanh tới trước. Mạnh Gia đại trưởng lão đang ở vào đại não đứng máy trạng thái, bị bất thình lình một cuống họng dọa đến run một cái, đống nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy bốn người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mình. Hắn nhìn lấy cầm đầu Chu Đào, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia một mặt không nhịn được Lý Nhất Minh, miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Chu Đào cũng không nói hoài tới Hàn Huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, đại trưởng lão, Mạnh Tường Vi ở nơi nào? Mạnh Gia đại trưởng lão thần sắc còn có chút hoảng hốt. Cương, vừa bị một cái mặc quần áo trang kiếm tu cho đón đi. Nói là, đi gặp Lạc Tổ. Áo trang kiếm tu. Lý Nhất Minh lập tức truyền đi thần niệm nói, người kia có phải hay không trên mặt một bộ người nào đều thiếu tiền hắn biểu lộ. Mạnh Gia đại trưởng lão nghe vậy, cơ hồ là bản năng gật gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lý Nhất Minh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Chu Đào ba người trao đổi một ánh mắt. Trần Nguyên Đô, chuyện này làm sao còn bắt hắn cho kinh động đến? Mạnh Tường Vi đến cùng là cái gì tình huống, vậy mà làm cho vị tiên hạo tổ môn hạ duy nhất thân truyền đệ tử tự mình đến tiếp người? Chương 1545, do người. Chương 1545, do người. Thiên vực nơi nào đó vân vụ lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn, một hàng thân ảnh chính dán vào vách núi âm ảnh, dùng cả tay chân động tác bị ổi hướng trước xê dịch. Người cầm đầu túi thấp người quay đầu về sau lưng mọi người làm cái im lặng thủ thế, bộ dáng kia rất giống là một cái ngay tại kiếm ăn hoàng tử lang. Đều đuổi theo, khí tức thu liễm lại, đừng để năm ban nha đầu kia phát hiện. Phía sau hắn một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều biết đầy im lặng. Rốt cục, Du Tẩu Tông Tông chủ nhìn không được, hắn ngồi dậy, sửa sang có chút nếp nhăn áo bảo, cau mày. Còn thể thống gì? Các ngươi cái này lén lén lút lút dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm danh môn đại phái phong phạm? Hắn thanh âm không lớn, lại trung khí mười phần, bây giờ ta Du Tẩu Tông cũng coi là Côn Lôn một phần tử, hành tẩu ở cái này tiên vực bên trong, lý nên quang minh chính đại, vì sao muốn như vậy trốn trốn tránh tránh? Cầm đầu đại trưởng lão nghe vậy, kém chút một hơi không có lên tới. Hắn bước nhanh chuyển đến tông chủ bên người, một tay lấy hắn nắm trở về nham thạch trong bóng tối, thấp giọng, giọng nói kia quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Tông chủ, ngài nói nhỏ chút, sợ người khác không biết chúng ta ở chỗ này đúng không? Biết lại như thế nào? Du Tẩu Tông tông chủ một mặt mạc danh kỳ diệu, chúng ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Việc trái với lương tâm là không có làm, nhưng mục tiêu của chúng ta là cơ duyên. Một vị trưởng lao khác vẻ mặt đau khổ bu lại, ngài là không biết, cái này thiên vực bên trong có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta cái này chậm một bước, canh đều uống không đến. Tông chủ sững sờ, lập tức lại nói, cái kia cũng không đến mức như thế sợ hãi, chúng ta lần này đến đây, còn chưa từng gặp phải cái gì ra dáng đối thủ. Đối thủ là không có gặp phải, nhưng ngài thì không sợ gặp phải cái kia. Đại trưởng lão lời đến khoe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào, ánh mắt phiêu hốt hướng lấy bốn phía lướt qua, động tác kia, cùng làm tắc không có gì khác biệt. Gặp phải người nào? Tông chủ nghi ngờ hơn. Đại trưởng lão thở dài, quyết định đổi cái thuyết pháp, "Tông chủ, ngài còn nhớ rõ Tô lão sư a?" Nói nhảm. Tông chủ trừng mắt, "Tô lão sư là ân nhân cứu mạng của ta như thế nào quên? Vậy ngài biết Tô lão sư có 10 vị đồ nhi a?" "Cái này thì không rõ ràng lắm." Tông chủ lại nói, "Nhưng muốn đến từng cái đều là nhân trung lắm vượng, còn từng cứu ta tại thủy hỏa, nếu có duyên gặp lại, ta định phải ngay mặt thật tốt cảm tạ một phen. Vừa rồi cái kia chính là Tô lão sư đồ nhi một trong, coi là thật." Tông chủ lập tức liền muốn xông ra đi, "Ta được thật tốt cảm tạ cảm tạ." Lời vừa nói ra, chung quanh mấy vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt thì trợn nhìn, lập tức đem tông chủ cho bắt trở về. Nhị trưởng lão há miệng run rẩy mở miệng, "Tông chủ, ngài cái này nhưng không được a." "Làm sao không được? Cảm tạ về cảm tạ, nhưng thật không cần thiết ở trước mặt cảm tạ." Đại trưởng lão chém đinh chặt sắt nói, "Tô lão sư ân tình, ta Du Tẩu Tông trên dưới suốt đời khó quên. Nhưng hắn đám kia đồ nhi, chúng ta vẫn là đứng xa mà trông, chớ có dính dáng cho thỏa đáng." Tông chủ triệt để bị làm hồ đồ rồi. "Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vì gì sợ hãi như thế? Ta bế quan chữa thương trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Một đám trưởng lão không khỏi liếc nhau. Quả nhiên, tông chủ đây là tẩu hỏa nhập ma bị chữa cho tốt sau liên đối lấy đem cái kia đoạn bị Tạ Vũ Hàm giống kéo cho chết một dạng kéo về, thuận tiện còn bị hắn mụ bổ một chân thê thảm đau đớn ký ức, cũng cho cùng nhau thanh trừ. Hẳn là liền Tạ Vũ Hàm cũng chưa nhận ra được. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, cái gì cũng không biết, ngược lại là loại phúc khí. "Không có gì, không có gì." Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cũng là cảm thấy, nam ban các vị đều là đại nhân vật, chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái cũng đừng đi quấy rầy người ta. Tông chủ nghi ngờ nhìn bọn hắn nửa ngày, cuối cùng vẫn không có lại truy vấn, chỉ là lắc đầu. "Các ngươi những người này, thật sự là mạc danh kỳ diệu." Hắn xoay người, nhìn qua tiên sơn chỗ sâu không khỏi bùi ngùi mãi thôi. "Ta chuyến này theo vụ giới trở về, thiên địa này quả nhiên là thay đổi a." Hắn nhớ tới chính mình năm đó vì tấn thăng võ hoàng, là chịu nhiều đau khổ, thậm chí kém chút bị niết thổ cái kia tên điên trộm tới luyện thành người bùn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sơn Hà xã tắc đồ vừa ra, võ hoàng chi cảnh cũng không tiếp tục là cái gì xa không thể chạm truyền thuyết. Người người đều là có hy vọng, người người đều có thể thành long. Mà hết thể này biến hóa ngọn nguồn, đều chỉ hướng cùng là một người. Người nào không biết linh khí khôi phục Tô, là Tô Dương Tô. Hán Du Tẩu Tông có thể ôm vào Tô Dương cái bắt đuổi, quả thực là tổ tiên phù hộ. Tông chủ, đừng cảm khái. Đại trưởng lão gặp hắn lại bắt đầu truy ký ức ngày xưa, gấp đội vàng cắt đứt, không đi nữa, cơ duyên thật muốn bị cướp hết. Hiện tại cái này võ hoàng số lượng, quá dọa người. Tông chủ lấy lại tinh thần, cũng là trong lòng run lên. Xác thực, không thể bị dở dang. Đây chính là truyền thuyết cấp phó bản, tích chứa trong đó cơ duyên, đối với hắn loại này võ hoàng mà nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Một đoàn người không lại trì hoãn, lần nữa thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiên sơn chỗ sâu sờ soạn. Chờ Du Tẩu Tông một đoàn người chân trước vừa biến mất tại nơi núi rừng sâu xa, chân sau cùng một chỗ chân núi, không khí hơi hơi bặm mẻo. Mười mấy bóng người, giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện. Động tác của bọn hắn so với Du Tẩu Tông đám người kia còn muốn bị ổi không chỉ gấp 10 lần. Mỗi người đều mặc lấy kín kẽ hắc bào, đem chính mình từ đầu đến chân che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đám người này chính là Mai Danh nhận tích đã lâu Quang Minh phái vương tọa, cùng hắn dưới trướng cái kia 12 vị sau khi trải qua sàng lọc hộ pháp. Vương tọa. Một vị hộ pháp dùng khí âm phát ra tiếng, thanh âm vô cùng khẩn trương, chúng ta có thể ngàn vạn không thể bại lộ thân phận a. Dưới hắc bảo vị kia Quang Minh phái vương tọa lên tiếng, tâm tình cực kỳ phức tạp cùng thất lạc. Quang Minh phái vương tọa cùng 12 hộ pháp từ lúc Du Tẩu Tông đánh một trận xong liền ào ào ẩn nặc tại nhân gian nhiều năm. Những năm này thời gian qua được cũng là khó chịu, sợ bị Côn Lôn phát hiện, đó là trốn đông trốn tây, chật vật không chịu nổi. Thẳng đến trước đây ít năm Côn Lôn tại Trung Châu địa khu mới xây khu tự trị, hấp dẫn đại lượng Trung Châu địa khu ẩn tu đi qua, cấp cho thân phận mới, cho phép tiến vào Sơn Hà xã tác đồ tu hành. Sau đó Quang Minh phái vương tọa cùng 12 hộ pháp hợp lại mà tính, lập tức đổi cái thân phận đi khu tự trị, cũng là tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong được một trận khó lường cơ duyên tạo hóa, thuận lợi bước vào võ hoàng chi cảnh. Trước khi đến, bọn hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, coi là đây là cơ hội trời cho, là bọn hắn Quang Minh phái tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong Đông Sơn tái khởi tuyệt hảo cơ hội. Có thể vừa tiến đến, bọn hắn thì choáng váng. Nhất là đi vào thiên vực phó bản thời điểm quả thực tê cả da đầu. Bọn hắn biết Sơn Hà bản thiết kế bên trong khắp nơi trên đất cơ duyên, tấn thăng võ hoàng người cần phải số lượng cũng không ít. Kết quả tình huống hiện thật quả thực để bọn hắn không dám tưởng tượng. Mấy chục vạn. Địa phương quỷ quái này, chỉ ít tụ tập mấy chục vạn côn lôn võ hoàng. Quá dọa người. Đó là cái khái niệm gì? Bọn hắn Quang Minh phái toàn thịnh thời kỳ, tính cả Quang Minh phái bên trong làm việc lặt vặt, dốc toàn bộ lực lượng, đều không đủ những người này nhét cái răng. Cái này muốn là bị người phát hiện thân phận của bọn hắn, đều không cần nhân ra độc thủ, chỉ là cái kia mấy chục vạn đạo bao hàm sát ý ánh mắt, là có thể đem thần hồn của bọn hắn cho tại chỗ nghiền nát. Lật khắp Hoa Hạ tất cả lịch sử, e là cho dù là thượng cổ thời kỳ cũng không nhất định kiếm ra đến nhiều như vậy võ hoàng. Quả thực, không hợp thói thường cùng cực. Cũng ngay một khắc này, Quang Minh phái Vương tọa cùng 12 hộ pháp lại cũng mất Đông Sơn tái khởi ý nghĩ. Đi hắn mụ Đông Sơn tái khởi. Quang Minh phái lại Đông Sơn tái khởi cũng không có khả năng kiếm ra đến mấy chục vạn võ hoàng. Cái này sao có thể cùng côn lôn đối kháng? Có thể còn sống thì tốt nhất rồi. Chương 1546, đánh lén. Chương 1546, đánh lén. Cùng một thời gian, Tạ Vũ Hàm chính nhắm mắt theo đuôi theo sát một vị thân hình thẳng tắp trung niên nam tử, đối phương gánh vác một cây trường thương màu bạc, đi lại trầm ổn, tự có một cỗ siêu phàm khí độ. Không phải phụ thân nàng Tạ Vô Địch, lại là người phương nào? Hai người cũng không biết đi được bao lâu, Tạ Vũ Hàm rốt cục có chút kiềm chế không được, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Cha, chúng ta cái này chạy lớn như vậy thật xa làm gì a? Trên đường đều không có người nào, cơ duyên khẳng định đều bị người đoạt hết." Tạ Vô Địch nhìn không chớp mắt, thanh âm trầm ổn, không mang theo nửa phần cảm xúc, đừng hỏi nhiều như vậy, đuổi theo chính là. A. Tạ Vũ Hàm lên tiếng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải tiếp tục buồn bực đầu đi theo phụ thân sau lưng. Lại lật qua một cái ngọn núi, con đường phía trước càng vắng vẻ. Đúng lúc này, Tạ Vô Địch đống nhiên dừng bước. Cha, làm sao không đi? Tạ Vũ Hàm nghi ngờ thò đầu ra. Tạ Vô Địch không có trả lời, chỉ là từ trong ngực lấy ra một khối cắt may ngay ngắn miếng vải đen, tại Tạ Vũ Hàm không hiểu nhìn soi mói, chậm rãi đem ánh mắt của mình cho che lại, hệ đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này đây là cái gì thao tác? Tạ Vũ Hàm nghiêng đầu một cái, đỉnh đầu dường như toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu chính mình lao cha tại làm trò gì. Thế mà ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm trong nháy mắt, một cái thanh âm quen thuộc trực tiếp tại nàng náo hải bên trong vang lên. Vũ Hàm, mụ mụ ở chỗ này. Tạ Vũ Hàm sững sờ, đông nhiên ngắm nhìn một phía, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một khối to lớn đá núi đằng sau, chính mình mẫu thân Lục Phương Phỉ chính thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Nàng nhất thời vui vẻ, vội vàng dùng lực phất phất tay, nói, mẹ, ngươi ngược lại là tới a. Chung quanh đây lại không người. Cả nửa ngày là vụng trộm riêng tư gặp a. Lục Phương Phỉ xác nhận bốn phía xác thực không người về sau, lúc này mới yên lòng lại, thân hình thoát một cái bay sẽ tới. Nàng vừa rơi xuống đất, liền vội vàng tiến đến Tạ Vô Địch trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen. Vô Địch, ngươi con mắt ngộng xong chưa? Nhưng không cho nhìn lên a. Bịt mắt Tạ Vô Địch trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, che xong, ánh mắt đều nhắm lại, ngươi yên tâm. Được. Lục Phương Phỉ hài lòng gật gật đầu, phủi tay, cái kia không coi là làm trái nguyên tắc, chúng ta vậy liền coi là lạ không gặp mặt. Tạ Vô Địch cười ha ha, đưa tay chuẩn xác dắt tay của vợ. Không hổ là phu nhân ta, hoàn toàn như trước đây thông tuệ. Vậy cũng không. Lục Phương Phỉ cười đắc ý, lập tức lại oán trách nhìn hắn một cái, có điều, ngươi làm sao đem Vũ Hàm cũng cho mang đến? Nhiều không tiện. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, chỉ chính mình, vậy ta đi. Không cần không cần. Lục Phương Phỉ liền vội vàng kéo nàng, đi cái gì đi, chúng ta người một nhà đây chính là lần đầu ở bên ngoài đoàn tụ, tìm một chỗ ngồi một chút, thật tốt trò chuyện. Tạ Vô Địch liền một tay nắm thê tử, một tay lôi kéo nữ nhi, dựa vào cảm giác ở trong núi hành động. Rất nhanh, hắn liền dẫn hai người tới một chỗ thanh tịnh hồ nước một bên, tại một khối bóng loáng trên tảng đá ngồi xuống. Nơi đây phong cảnh phải rất khá. Lục Phương Phỉ sớm đã hạnh phúc tựa vào trên vai của hắn, ôn nhu nói, "Ừm, thật vô cùng mỹ." "Vậy là tốt rồi." Tạ Vũ Hàm ngồi ở một bên, nhìn lấy chính mình phụ mẫu bộ dáng này, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. "Muốn không, ta hay là đi thôi, cảm giác ta có chút hơi thừa." Lục Phương Phỉ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nữ nhi ở chỗ này quả thật có chút chướng mắt, sau đó con mắt hơi chuyển động, nói ra, "Vậy ngươi đi cho chúng ta canh chừng, liền tại phụ cận đi loanh quanh, đừng để người tới gần là được. Cha ngươi nguyên tắc ngươi cũng không phải không biết, hắn cũng không muốn bị đồng liêu nhìn thấy." "Được rồi." Tạ Vũ Hàm như được đại xá, lên tiếng, quay đầu thì hướng về xa xa sơn lâm chạy tới. Chờ canh chừng đã hơn nửa ngày, đột nhiên Tạ Vũ Hàm chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng đánh nhau liền theo gió núi truyền tới, trong đó còn kèm theo vài tiếng tức hồn hển giận mắng. "Hả? Có náo nhiệt nhìn." Tạ Vũ Hàm lỗ tai lập tức dựng lên, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên. Quay đầu nhìn thoáng qua phụ mẫu còn ở bên hồ chẳng án, cũng không đoái hoài tới cái gì canh chừng, lúc này lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, hứng thú bừng bừng chạy tới. Xa xa trong sơn cốc, hai nhóm nhân mã giờ phút này chính giết đến khó phân thắng bại, khí kình giao kích không ngừng bên hai, đem chọn mảnh sơn cốc đều quấy đến một mảnh hỗn độn. Một phe nhân mã ăn mặc bộ mạc, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, rất có vài phần danh môn chính phái khí độ. Còn bên kia thì từng cái hắc bảo phụ thân, trong lúc xuất thủ quang ảnh lấp lóe, khí tức quỷ dị. Chính là Du Tẩu Tông cùng Quang Minh phái hai nhóm người trực tiếp làm. Trong vòng chiến, Du Tẩu Tông tông chủ đối với trước mặt một cái đồng dạng bao phủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh, chửi ầm lên. Ngươi cái này rùa đen rút đầu, ẩn giấu nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng ngươi tự ở đâu đầu danh nước bẩn bên trong, hôm nay lại còn có lá gan đi ra. Lao thất phu, ngươi khoan đã ý. Quang Minh phái Vương tọa thanh âm khàn khàn mà oán độc, hắn khí tức quanh người lưu chuyển, không ngừng cùng đối phương khí tức va chạm, năm đó mối thủ, hôm nay ta tất 100 lần hoàn trả. Du Tẩu Tông tông chủ giận quá thành cười, chỉ bằng ngươi cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuẩn. Hai môn phái vốn là địch nhân vốn có, hữu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, giam ba câu liền khơi gợi lên ngày cũ ân đoán, hạ thủ càng là không lưu tình chút nào. Mà bọn hắn phía sau trưởng lão cùng các hộ pháp, từ lâu từng đôi chém giết ở cùng nhau. Du Đầu Tông mấy vị trưởng lão kết thành chiến trận, công pháp phối hợp lẫn nhau, làm gì chắc đó. Mà Quang Minh phái cái kia 12 vị hộ pháp thì thân pháp quỷ dị, công kích xảo trá, thỉnh thoảng có ánh sáng chói mắt bó theo các loại không thể tưởng tượng góc độ bắn ra, để người khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh cùng tiếng mắng chửi chồng xen một đoàn, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Vương Toạn, chớ nhiều lời với bọn chúng, tốc chiến tốc thắng, miễn cho dẫn tới những người khác. Một vị hộ pháp dành thời gian hô, biết. Quang Minh phái Vương Toạn ánh mắt mãnh liệt, sẽ không tiếp tục cùng Du Tẩu Tông Tông chủ chiến đấu. Hắn đột nhiên thoát ra lui lại, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Quang Minh pháp luân, chói mắt quang luân từ hắn lòng bàn tay ầm vang bắn ra, mang theo xé nát hết thảy khủng bố uy thế, trực tiếp đánh phía Du Tẩu Tông Tông chủ. Du Tẩu Tông Tông chủ biến sắc, tự biết không thể đón đỡ, lập tức né tránh ra đến. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều. Ta đến giúp ngươi. Ai nha? Người nào đánh lén ta? Thanh âm tại trong sơn cốc đống nhiên nổ vang, tất cả mọi người là sững sờ, không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ, Tạ Vũ Hàm vừa đụng tới liền bị Du Tẩu Tông Tông chủ tránh khỏi quang minh pháp luân đánh trên đầu, bất ngờ không để phòng đầu cũng không khỏi đến ngửa ra sau một chút. Quét sạch minh pháp vòng ngay sau đó trong nháy mắt phá toái, hóa thành linh quang một chút tiêu tán trên không trung. Quang Minh phái Vương Tọa, Du Tẩu Tông Tông chủ, Quang Minh phái 12 hộ pháp, Du Tẩu Tông mọi người, lại dám đánh lén ta? Tạ Vũ Hàm chậm rãi đem đầu thấp xuống, ánh mắt lạnh thấu xương. Sau một khắc, sở hữu người liền thấy được để bọn hắn đời này đều không thể quên một màn. Chỉ thấy thiếu nữ kia dừng bước lại, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, giơ tay lên đối với trán của mình, đột nhiên cắm xuống. Sau đó, dùng lực hướng ra phía ngoài co lại. Phúc. Một thanh hiện đầy dữ tợn gai ngược, tạo hình cực kỳ hung hãn, so với nàng cả người còn muốn lớn hơn một vòng cự hình lang nha đồng, cứ như vậy cứ thế mà chỗ, bị nàng theo đầu của mình bên trong cho rút ra. Theo lang nha đồng xuất hiện, một cỗ hung hãn bạo lệ khí tức, trong nháy mắt bao phủ cả cái sơn cốc. Trong sơn cốc, chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1546, cái kia mặc kệ chương 1546, cái kia mặc kệ trong sơn cốc. Tất cả mọi người động tác đều cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao đinh tại thiếu nữ kia trên thân, nói chính xác là đính tại trong tay nàng trôi này so với nàng người còn cao, giữ tận đáng sợ lang nha đồng phía trên. Cái kia đồ chơi là theo nàng trong đầu rút ra. Ý nghĩ này tại Du Tẩu Tông Tông chủ và Quang Minh phái Vương Tọa não hải bên trong đồng thời loại qua, ngay sau đó, một cỗ không cách nào nói rõ hàn khí theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quang Minh phái Vương Tọa là chấn kinh tại đối phương nhục thân cường độ, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu đều không thể phá phòng. Mà Du Tẩu Tông Tông chủ, hắn nhìn lấy tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt, trong đầu trống rỗng, nhưng bản năng của thân thể lại đang điên cuồng thét lên. Chạy, chạy mau. Đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ, siêu việt lý trí, áp đảo suy nghĩ. Sau một khắc, tại sở hữu người kịp phản ứng trước đó, Du Tẩu Tông Tông chủ đột nhiên chật qua thân, đem tự thân khí kình thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại thì hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Chạy trốn trên đường, hắn thậm chí chưa quên đối với sau lưng đám kia còn đang sững sờ các trưởng lão, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Chạy a! Cái này một cú họng, trung khí mười phần, bao hàm lấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, tại trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Du Đầu Tông một đám trưởng lão bị chính mình tông chủ bất thình lình một cú họng giống đến một cái giật mình, cơ hồ là vô ý thức liền muốn có càng đuổi theo. Có thể vừa phóng ra một bước, đại trưởng lão đông nhiên vô đuổi. Ai? Không đúng, đó là Tạ Tiểu Hữu, Tô lão sư đồ đệ, chính mình người a. Cái kia chạy là đối diện đám kia tôn tử a. Tông chủ cái này không phải là đột nhiên khôi phục ký ức đi. Một bên khác, Quang Minh phái mọi người cũng bị cái này một cú họng cho đánh thức. Bọn hắn vốn còn nghĩ, Du Đầu Tông tông chủ có phải hay không muốn dùng cái gì đồng quy vu tận chiêu thức, kết quả quay đầu liền chạy. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền hiểu, làm cho một cái môn phái tông chủ sợ đến như vậy, liền chính mình môn nhân đều mặc kệ, đó chỉ có thể nói một việc. Cửa vào sơn cốc cái kia mang theo lang nha bổng tiểu nữ, là cái bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Quang Minh pháp luân uy lực, Quang Minh phái người rõ ràng nhất, đây chính là Vương Tọa sát chiêu một trong, kết quả đánh vào nha đầu kia trên đầu, chỉ có thể nghe cái vang. Thịt này thể phòng ngự lực, còn đánh cái rắm. Rút lui. Quang Minh phái Vương Tọa quyết định thật nhanh, cơ hồ là cùng Du Tẩu Tông tông chủ cùng một thời gian, mang theo thủ hạ 12 hộ pháp, hướng về sơn cốc chỗ sâu bỏ mạng chạy trốn. Hai nhóm nguyên bản đánh cho ngươi chết ta sống đội ngũ, giờ phút này đúng là một cách lạ kỳ ăn ý, đồng thời chui vào trong, trang diện một lần mười phần quỷ dị. Quang Minh phái mọi người một bên phi nước đại, Vương Tọa một bên dùng thần niệm đội bằng hỏi, nha đầu kia là người phương nào? Nhưng có người nhận ra. 12 hộ pháp bên trong, lập tức có người đáp lại. Vương Tọa, là nàng, chính là nàng. Năm đó chúng ta cùng cương ấn hợp tác, vây công Du Tẩu Tông, chính là cái này nha đầu cùng có ngoài hai người, hỏng đại sự của chúng ta. Trong đó, Long hộ pháp thanh âm càng là mang theo một cỗ không cách nào che giấu run rẩy cùng hoảng sợ. Vương Toạn, năm đó ta cũng là bị nàng cắm đầu xô ra thất thập nhị địa sát trận, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Nếu là ta nhớ không lầm, nàng năm đó vẫn chỉ là cái võ tôn a. Lời vừa nói ra, Quang Minh phái Vương Toạn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Võ tôn, một cái võ tôn là có thể đem lúc đó đã là võ vương chi cảnh long hộ pháp đâm đến suýt nữa thân tử đạo tiêu. Cái kia bây giờ đâu? Nha đầu này trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng là thiên võ hoàng chi cảnh. Vương Toạn tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết, tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong không thực sự chết đi, thật đúng là tử một lần, nói không chừng sẽ để bọn hắn những thứ này thật vất vả mới vững chắc xuống đạo tâm, tại chỗ vỡ nát. Đến thời điểm khả năng hết thảy tu hành đều phí công nhọc sức, tình huống nghiêm trọng thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhanh, nhanh lên nữa, ngàn vạn không thể bị nàng đuổi kịp. Vương Bạo trong thanh âm đã mang tới một tia khủng hoảng. Cửa vào sân cốc, Tạ Vũ Hàm gánh lấy Lang Nha Đồng, nhìn lấy chạy tứ phía hai nhóm người, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Một bên khác người chạy coi như xong, cái kia Du Tẩu Tông Tông chủ chạy cái gì a? Ngươi vẫn là ta theo vụ giới cho nhặt về. Tuy nhiên trung gian đích thật là phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng ngươi liền nói cứu không có cứu ngươi đi. Nàng ánh mắt quét qua, thì khóa chặt hướng sơn cốc chỗ sâu chạy trốn đám kia hắc bảo nhân, lúc này mở rộng bước chân liền phải đuổi tới đi. Ai? Tạ Tiểu Hữu, đừng kích động, đừng kích động. Du Tẩu Tông đại trưởng lão tay mắt lênh lẹ, một cái lắc mình thì ngăn ở trước mặt nàng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi có thể được nhận rõ ràng chúng ta tông chủ, cũng đừng truy sai, càng đừng không cẩn thận đem chúng ta tông chủ cho đã ngộ thương. Tạ Vũ Hàm nghe vậy, bình chân như bại khoát tay chặt lại. Yên tâm đi, đại trưởng lão, chắc chắn sẽ không ngộ thương. Ta đã xưa đâu bằng này, lực khống chế rất mạnh. Nàng không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Du Tẩu Tông tất cả trưởng lão mặt bá một chút, càng trắng hơn. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, năm đó nha đầu này là làm sao khống chế chính mình. Trang diện kia, quả thực cũng là thiên hay. Thế mà, Tạ Vũ Hàm đã đợi không kịp, nàng đánh lấy Lang Nha Đồng, vòng qua đại trưởng lão, hùng hùng hổ hổ thì hướng về Quang Minh phái chạy trốn phương hướng đổi tới, trong miệng còn hưng phấn mà hô hào. Đừng chạy, tất cả đứng lại cho ta. Ha 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 ha. Nhìn lấy Tạ Vũ Hàm thậm chí còn có chút vui sướng bóng lưng, Du Tẩu Tông đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn tới nơi này, vốn là chỉ là đưa Lục Phương Phỉ tới, cùng Tạ Vô Địch gặp mặt một lần, sau đó thì phải nhanh đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Kết quả ngược lại tốt, vì tránh Tạ Vũ Hàm, cố ý luẩn quẩn đường xa, ai biết oan gia ngõ hẹp, vậy mà đâm đầu vào Quang Minh phái bọn này địch nhân vốn có. Cựu nhân gặp mặt, tự nhiên là ra tay đánh nhau. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão mặt mày ủ rũ mà hỏi thăm. Đại trưởng lão thở dài một hơi, còn có thể làm sao? Theo sau a. Tông chủ bên kia không cần phải để ý đến, hắn chạy so với ai khác đều nhanh, khẳng định không chết được. Chúng ta đuổi theo Tạ Tiểu Hữu, một là nhìn lấy nàng điểm, miễn cho nàng thật khởi sướng điên địch đến ta không phân, thứ hai, cũng đừng để Quang Minh phái đám kia tạm trung chạy. Hôm nay, thù mới nợ cũ, nhất định phải cùng bọn hắn tính toán cái rõ ràng. Một đám trưởng lão nghe vậy, cũng là mừng rỡ. Tuy nói tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong không chết được người, nhưng có thể xấu người đạo tâm a. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội báo thù. Đem đối phương đánh tới đạo tâm sụp đổ, so giết hắn còn giải hận. Huống chi còn có Tạ Tiểu Hữu cái này đại sát khí tại. Hôm nay cũng là Quang Minh phái tận thế. Một đoàn người không do dự nữa, ào ào hóa thành lưu quang, theo sát Tạ Vũ Hàm, hướng về sơn cốc chỗ sâu truy sát mà đi. Bên hồ, Lục Phương Phỉ chính tựa ở Tạ Vô Địch trên bờ bay, hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy hai người thời gian. Đúng vào lúc này, đột nhiên thanh thế to lớn, mặt hồ cũng bắt đầu lật lên từng cơn sóng gợn. Lục Phương Phỉ đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua động tĩnh phương hướng. Vô Địch, ta có chút không quá yên tâm. Không có việc gì, đây là Sơn Hà xã tác đồ. Hả, cũng thế, cái kia mặc kệ. Chương 1547, trơn. Chương 1547, trơn. Sơn cốc chỗ sâu, động phủ cửa vào bị vô hình cấm chế bao phủ, vách đá phía trên có từng điểm linh quang như là hô hấp giống như sáng tối chập chờn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Giờ phút này, động phủ bên trong sớm đã có một đội nhân mã nhanh chân đến trước. Cầm đầu là một vị thân hình thẳng tắp thiếu niên, khuôn mặt kiên nghị, hai đầu lông mày tự có một cỗ trầm ổn chi khí, chính là đã từng Tây Nam đặc vụ tiểu đội trưởng một trong, Võ Huy. Phía sau hắn mấy người cũng đều là hắn năm đó đội viên, bây giờ từng cái khí tức hùng hồn, hiển nhiên đều đã bước vào võ hoàng chi cảnh. Bọn hắn cái này nhất đội người tự tiến vào thiên vực đến nay, liền quả quyết lựa chọn hẻo lánh nhất lộ tuyến, một đường cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi tất cả phân tranh, cuối cùng là tại mảnh này khu vực tìm được như thế một chỗ còn chưa bị người phát hiện cơ duyên chi địa. Thế mà mọi người đối lấy trước mắt mặt này không ngừng lóe ra linh quang vách đá, đã nghiên cứu gần nửa canh giờ, nhưng như cũng không hiểu ra sao. Uy ca, cái đồ chơi này liền cái nhắc nhở đều không có, đến cùng là cái môn đạo gì? Bên trong một cái dáng người khôi ngô đội viên gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang. Võ Uy không có lên tiếng, mục đích quang nhìn chằm chằm trên vách đá cái kia linh quang lưu chuyển quy tích, nỗ lực từ đó tìm ra một loại nào đó quy luật. Một người khác không giữ được bình tĩnh, đưa ra một cái đơn giản thô bạo đề nghị, có phải hay không là muốn đem tường này cho đập ra? Không chừng bên trong có động thiên khác đâu. Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người phản bác, làm sao có thể đơn giản như vậy? Đây chính là truyền thuyết cấp công cộng phó bản, cơ duyên muốn là dễ nắm như thế, đã sớm bị người lấy sạch. Thử một chút lại không chỗ xấu. Lúc trước người kia hiển nhiên là cái hành động phái, nói làm liền làm. Hắn hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, trầm ổn mã bộ, nắm tay phải phía trên khí kình ngưng tụ, phát ra một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng. Nhìn ta đem nó vây mở, hét lớn một tiếng, cả người hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia mặt lóe ra linh quang vách đá phía trên. Đông, một tiếng trầm muộn như là đập vào vạn niên huyền thiết phía trên tiếng vang. Trên vách đá linh quang chỉ là kịch liệt lóe lên một cái, liền khôi phục nguyên hình, liền một tia vết nứt đều không có xuất hiện. Nửa ngày, ngao, một tiếng cực kỳ bi thảm chu lên vang vọng toàn bộ đập phủ. Cái kia xuất quyền đội viên ôm lấy chính mình đã sưng đỏ biến hình nằm đấm, đau đến tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn, nước mắt đều nhanh báo tố đi ra. Trong động phủ những người khác nhìn đến là dở khóc dở cười, đều nói không có đơn giản như vậy. Người cái tên này vẫn là xúc động như vậy. Võ Huy lắc đầu, trầm giọng nói, đều cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem chung quanh có cái gì cơ quan hốt tối loại hình đồ vật. Cơ duyên đang ở trước mắt, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Mọi người nghe vậy cũng làm mừng rỡ, hào hào thu hồi xem náo nhiệt tâm tư, bắt đầu lấy vách đá làm trung tâm, triển khai truy quét, gõ gõ đập đập, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi nơi nhỏ lánh. Mọi người ở đây hết sức chăm chú thời điểm, động phủ bên ngoài loáng thoáng truyền đến một trận rồn dập tiếng xé gió, ngay sau đó chính là vài tiếng tức hồn hển giận mắng. Trong động mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Người đến, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Bên ngoài cái kia cấm chế, chỉ sợ kéo không được quá lâu. Động phủ bên ngoài trong sân gốc, Du Đầu Tông tông chủ một ngựa đi đầu, bỏ mạng chạy vội, hắn vừa vọt tới động phủ phụ cận, còn chưa thấy rõ phía trước cảnh tượng, dưới chân mặt đất liền không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm, từng đạo cẩn trọng tường đá vụt lên từ mặt đất, giăng khắp nơi, bất quá trong nháy mắt, liền tạo thành một tòa kết cấu phức tạp bằng đá mê cung, trực tiếp đem cả người hắn nuốt vào, qua trong giây lát liền không thấy bóng dáng. Gót chân đến Quang Minh phái vương tọa cùng 12 hộ pháp, căn bản không kịp phanh lại đồng dạng một đầu đâm vào mê cung phạm vi. Cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, tường đá di động, thông đạo khép kín, cũng đem bọn hắn đều vây ở trong đó. Ngay tại hai nhóm nhân mã bị mê cung chia cắt, mỗi người tìm kiếm đường ra thời khắc, một đạo thân ảnh hùng hùng hổ hổ vọt tới sơn cốc cuối cùng. Tạ Vũ Hàm gánh lấy trôi này giữ tợn lang nha đồng, vừa nhìn thấy trước mắt tòa này không ngừng biến hóa tường đá mê cung, nhất thời dừng bước, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng đem lang nha đồng hướng đầu cắm xuống, đợi mềm mại trở lại trong đầu về sau quả quyết hai tay chống lạnh, hoạt động một chút cổ, phát ra rắc rắc giòn vang. Cuối cùng không chạy. Nàng nhìn trước mắt cái này tòa thật to mê cung, chẳng những không có nửa phần khó khăn, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, cả người đều hưng phấn lên. Sau một khắc, nàng hai chân hơi hơi bốn lượn, dưới thân thể chìm, cả người như là bị áp đến cực hạn lò xo, quanh thân khí kình bắt đầu lấy một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức hội tụ. Trung thiên đỉnh, bạo liệt hình thái. Mắt thấy nàng liền muốn hóa thành hình người đạn tháo, một đầu hướng về cái kia mê cung hung hăng đụng tới, cưỡng ép phá trận. Thế mà, ngay tại nàng bắn ra ngoài trong nháy mắt, ông, tòa kia từ vô số tường đá tạo thành to lớn mê cung, dường như nắm giữ chính mình ý thức đồng dạng, đúng là cùng nhau phát ra một tiếng rất nhỏ ong ong. Ngay sau đó, tại Tạ Vũ Hàm kinh ngạc nhìn soi mói, nàng ngay phía trước bức tường kia cẩn trọng tường đá, đúng là cấp tốc tự động rút về dưới lòng đất. Cái này vẫn chưa xong, như là đẩy ngã đệ nhất khối đồ mì nô bài, phía trước tường đá lấp kín tiếp lấy lấp kín, ào ào tự động rơi xuống, lặng yên không một tiếng động chìm xuống mặt đất. Một đầu thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì trở ngại tiền đồ tươi sáng, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại Tạ Vũ Hàm trước mặt, nối thẳng mê cung chỗ sâu nhất động phủ cửa vào. Tạ Vũ Hàm cả người hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo đầu kia tự động mở ra thông đạo, trực tiếp quán xuyên toàn bộ mê cung khu vực. Trong nháy mắt, nàng liền đi tới động phủ thạch môn trước đó, mà cái kia phiến đóng chặt, lóe ra linh quang to lớn thạch môn, lại cũng giống như là cảm ứng được cái gì, vang một tiếng liền nhanh chóng tự động mở ra. Tạ Vũ Hàm thậm chí ngay cả tốc độ cũng không kịp giảm, lại la siêu một tiếng, trực tiếp liền vọt vào trong động phủ. Động phủ bên trong, Võ Uy bọn người chính hết sức chăm chú nghiên cứu lấy vách đá, thình lình nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong lòng mọi người giật mình, đột nhiên quay đầu, liền trông thấy cái kia phiến bọn hắn lúc trước nghĩ hết biện pháp cũng mở không ra thạch môn, giờ phút này lại là chính mình mở ra. Đề phòng. Võ Uy khẽ quát một tiếng, sở hữu người lập tức triển khai tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đen như mực cửa động. Thế mà, bọn hắn trong dự đoán địch nhân vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó, là một đạo nhanh đến mơ hồ tàn ảnh, cùng một tiếng từ xa mà đến gần, tràn đầy vội vàng gọi. Mau tránh ra, mau tránh ra, ta hãm không được a. Võ Uy bọn người đồng tử đột nhiên co lại. Thanh âm này, tốc độ này, khí thế kia, sở hữu người cơ hồ là nương tựa theo bản năng chiến đấu, không chút nghĩ ngợi thì hướng về hai bên bay nhào ra ngoài. Vâng. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi nguyên địa trong nháy mắt, Tạ Vũ Hàm thân ảnh tựa như cùng một viên mất khống chế vỡ thạch, theo trong bọn hắn ngang nhiên xông qua, tại cứng rắn trên mặt đất lôi ra hai đầu thật dài cháy đen phanh lại vết. Dù là như thế, cái kia cố kinh khủng quán tính vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Mắt thấy Tạ Vũ Hàm chán sắp cùng vách đá tiến hành tiếp xúc thân mật trước trong tích tắc, cái kia mặt lóe ra linh quang vách đá, đúng là cùng phía ngoài mê cung cùng thạch môn mở dạng, không có dấu hiệu nào tự động hướng vào phía trong lõm, vô thanh vô tức mở ra một cái vừa tốt có thể chứa được một người thông qua lối đi hình tròn. Siêu. Tạ Vũ Hàm thân ảnh cứ như vậy bằng phẳng vô cùng trượt đi vào. Ngay sau đó, tại sở hữu người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái kia lối đi hình tròn lại đột nhiên khép kín, vách đá khôi phục nguyên hình, linh quang lưu chuyển, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, nhanh đến cực hạn. Trong động phủ, yên tĩnh như chết. Võ Uy cùng hắn một đám đội viên, duy trì các loại chật vật né tránh tư thế, cứng tại nguyên chỗ, nguyên một đám trên mặt đều viết đầy mờ mịt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy cùng một cái nghi vấn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Người đâu? Chương 1549, chợt đi ra. Chương 1549, chợt đi ra. Ngọn núi nội bộ là một đầu đen nhánh bóng loáng thông đạo, Tạ Vũ Hàm thậm chí cũng không kịp thấy rõ cảnh vật xung quanh, cả người tựa như là bị nhét vào một cái cự hình học tháo, lấy một loại hoàn toàn mất khống chế tốc độ hướng về phía trước cao tốc trượt. Muốn dừng đều căn bản không dừng được, bởi vì mặt đất hoàn toàn là chất nước. Tiếng gió ở bên tai gào thét, trong tầm mắt chỉ có một dải hào quang lực ảnh. Cảm giác này, so chính nàng chủ động khởi xướng trùng thiên đỉnh còn nhanh hơn 3 phần. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, thông đạo cuối cùng liền xuất hiện một điểm ánh sáng. Ngay sau đó, nàng cả người siêu một tiếng thì theo ngọn núi bên trong chui ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đúng là một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Phù phù. Tạ Vũ Hàm đặt mông ngồi ở trên một bãi cỏ xốp mềm, rơi thất điên bắt đảo. Nàng lung lay đầu, qua thật lâu mới chậm tới, mở mịt ngắm nhìn một phía. Che trời của một, cuốn quanh dây leo, nơi xa còn có vài tiếng không biết tên hung thú gào rú. Cái này, làm cho ta chỗ nào đến rồi? Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau là một mặt chùy lủi to lớn vách núi, căn bản không có cái gì cửa động. Tạ Vũ Hàm cả người đều ngộng. Tình huống gì? Ta làm sao lại trực tiếp như vậy trượt ra đến rồi? Nàng đứng người lên, vỗ vỗ trên mông một cỏ, đi đến cái kia mặt vách núi trước, đưa tay gõ gõ, lại dùng sức đẩy. Cứng rắn, văng lãnh, không nhúc nhích tí nào. Tà môn. Tạ Vũ Hàm không hiểu ra sao, nàng rõ ràng là đuổi theo người lên sân cốc, làm sao nháy mắt liền chạy tới ngoài núi mặt tới. Cùng lúc đó, động phủ bên trong, Võ Huy cùng hắn một đám đội viên còn duy trì các loại chật vật né tránh tư thế, cứng tại nguyên chỗ. Toàn bộ động phủ giống như chết yên tĩnh. Qua rất lâu, cái kia lúc trước một quyền đem tay đánh sưng Khôi Ngô đội viên, mới cẩn thận từng ly từng tí theo thạch trụ đằng sau thò đầu ra, thanh âm đều có chút phát run. Vừa rồi đó là đồ chơi gì nhi đi qua? Không biết. Như một người. Tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Hẳn là một cái người đi. Vẫn là nữ. Giống như cũng là Thiên Võ Hoàng. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi tiếp cận đến cùng một chỗ, ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía cái kia mặt khôi phục như lúc ban đầu vách đá. Võ Uy trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn đi đến trước vách đá, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia như cũ đang lưu chuyển linh quang. Xúc cảm lạnh buốt, cứng rắn, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nơi này, quả nhiên là có thông đạo. Võ Uy trầm giọng mở miệng. Thế nhưng là, muốn mở thế nào? Một cái đội viên mặt mũi tràn đầy hoang mang, vừa mới cái kia người thật giống như là trực tiếp đột vào. Chẳng lẽ cơ quan này phát động phương thức cũng là dùng đầu va chạm? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều vô ý thức liếc về phía quả đấm kia còn xương đại khối đầu. Cái kia đại khối đầu một cái giật mình, vội vàng chắp tay sau lưng, đầu dao động như đánh trống chậu. Đừng nhìn ta, ta cũng không đụng. Tương này cứng đến nỗi cùng cái gì giống như, ta cái này nắm đấm đều sắp tàn phế rồi, dùng đầu đụng, đây không phải là muốn chết sao? Võ Huy không để ý đến các đội viên nói chêm chọc cười, hắn hồi tưởng đến vừa mới cái kia đạo tàn ảnh chợt lóe lên hình ảnh, cùng cái kia âm thanh hãm không được đội vàng gọi, trong đầu linh quang nhất điểm. Không đúng, không là đơn thuần va chạm. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vết đá, phân tích nói, quan trọng ở chỗ tốc độ, là cực hạn tốc độ cùng trùng kích lực, trong nháy mắt đột phá cấm chế cái nào đó quắc giá trị, mới phát động cơ quan. Mọi người nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Uy ca nói rất có đạo lý. Thì ra là thế. Cơ quan này thiết kế chính là vì khảo nghiệm xâm nhập giả bạo phát lực. Vậy chúng ta cũng thử một chút. Làm sao thử? Chúng ta người nào có loại kia biến thái tốc độ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phạm vào khó. Bọn hắn tuy nhiên đều là võ hoàng, nhưng nếu bàn về trong nháy mắt bạo phát tốc độ, ai cũng không có tự tin có thể đạt tới vừa mới cái kia đạo tàn ảnh mức độ. Võ Uy trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Ta đến. Hắn hít sâu một hơi, lui lại đến động phủ một chỗ khác, thân thể chậm rãi đè thấp, bày ra một cái tiêu chuẩn 100m xông vào xuất phát chạy tư thế. Các ngươi tránh hết ra điểm. Các đội viên nghe vậy, vội vàng thối lui đến hai bên, nguyên một đám trên mặt đều biết đầy khẩn trương cùng chờ mong. Võ Uy hai mắt khép hở, thể nội khí kình bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bay lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, dưới chân địa mặt tầm vang nổ tung. Cả người như là một chi tên rời cung, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng về cái kia mặt vách đá, ngang nhiên phóng đi. Động phủ bên ngoài, mê cung cửa vào. Du Đầu Tông một đám trưởng lão hùng hùng hổ hổ đổi tới, lại chỉ thấy một tòa không ngừng biến hóa tường đá mê cung, nơi nào còn có Tạ Vũ Hàm nửa điểm bóng dáng. Người đâu? Đại trưởng lão nhìn trước mắt tòa này khí thế bất phàm mê cung, chắc hẳn phải vậy nói, hẳn là đã giết tiến vào. Không hổ là Tạ tiểu hữu, quả nhiên là nhanh chóng quyết đoán. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tông chủ và Quang Minh phái cái kia bọn tạm chủng đều bị nhốt ở bên trong, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, trợ Tạ tiểu hữu một chút sức lực. Đúng, hôm nay nhất định phải để Quang Minh phái nợ máu trả bằng máu. Một đám trưởng lão quần tình xúc động, lúc này liền muốn hướng trong mê cung hướng. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp bước vào mê cung phạm vi trong nháy mắt, một trận tiếng bước chân dồn dập, đột ngột theo bọn hắn phía sau vang lên. Mọi người động tác một trận, đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy sơn cốc một đầu khác, Tạ Vũ Hàm trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hướng lấy bên này chạy trở về. Du Đầu Tông chư vị trưởng lão, có một cái tính toán một cái, tất cả đều động. Bọn hắn đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia theo phía sau mình chạy tới thân ảnh, đại não tập thể đứng máy, nhãn cầu chừng đến căng tròn. Đại trưởng lão ra sức luốt luốt ánh mắt của mình, lại liếc mắt nhìn mê cung, lại quay đầu nhìn xem Tạ Vũ Hàm, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn đoạn đường này đổi tới, thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy Tạ Vũ Hàm xông lên phía trước nhất, trung gian liền ngừng đều không ngừng qua, làm sao thời gian một cái nháy mắt, người liền chạy tới bọn hắn phía sau đi? Chẳng lẽ là mình mắt mở, xuất hiện ảo giác? Tạ tiểu hữu. Đại trưởng lão thăm dò tính hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Đại trưởng lão, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này nhi đâm lấy? Tạ Vũ Hàm chạy đến phụ cận, kỳ quái nhìn bọn hắn liếc một chút, làm sao còn không đi vào? Đại trưởng lão não tử triệt để loạn thành hỗn loạn, hắn chỉ mê cung, vừa chỉ Tạ Vũ Hàm, lắp bắp hỏi, ngươi làm sao? Sẽ ở chúng ta đằng sau. Mấy vị trưởng lão khác cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Đúng a, làm sao lại ở phía sau đâu? Cái này không hợp với lẽ thường a. Tạ Vũ Hàm nghe vậy cũng là có chút buồn bực. Đừng nói nữa, vừa mới dùng lực quá mạnh điểm, không cẩn thận thì trượt đi ra.
A,
hả? Trượt đi ra? Du Đầu Tông tất cả trưởng lão trên mặt đồng loạt hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi.
Trượt ra đi?
Trượt đi nơi nào?
Thứ nơi nào trượt ra đi?
Đây cũng là cái gì thuyết pháp?
Chương 1550, siêu cấp gấp bội.
Chương 1550, siêu cấp gấp bội. Tạ Vũ Hàm cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích cái gì, giận đùng đùng lần nữa đi đến cái kia không ngừng biến hóa tường đá mê cung trước, hai tay chống lạnh, hoạt động một chút cái cổ, phát ra một trận rắc rắc giòn vang.
Ta cũng không tin cái này tạ.
Tiếng nói vừa ra, nàng lần nữa hai chân hơi cong, dưới thân thể chìm.
Trung Thiên Đỉnh.
Lần này, nàng tận lực thu liễm lực đạo.
Quả thật đúng là không sai.
Ngay tại nàng cả người hóa thành đạn pháo bắn ra ngoài đồng nhất thời khắc, phía trước tường đá lại một lần nữa ông một tiếng, cấp tốc rút về dưới lòng đất, một đầu thẳng tắp tiền đồ tươi sáng xuất hiện lần nữa.
Siêu.
Tàn ảnh lướt qua. Du Đầu Tông một đám trưởng lão chỉ cảm thấy hoa mắt, Tạ Vũ Hàm thân ảnh cũng đã quán xuyên mê cùng, đã tới một đầu khác động phủ trước cửa đá. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, tường đá lần nữa cấp tốc dâng lên, đem thông đạo khép kín, mê cùng khôi phục nguyên hình. Du Đầu Tông tất cả trưởng lão, có một cái tính toán một cái, tất cả đều choáng váng.
Nửa ngày mới có người kịp phản ứng, vô đuổi.
Nguyên lai mê cung này cấm chế là rách nát như vậy đó a.
Thì ra là thế.
Cái này khảo nghiệm căn bản không phải trận pháp gì tạo nghệ, mà là thuần túy nhục thân cùng bạo phát lực.
Cao.
Thật sự là cao. Đại trưởng lão nhìn lấy cái kia khôi phục như lúc ban đầu mê cung, luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra được.
Đúng lúc này, bên cạnh một vị tính tình gấp trưởng lão đã kiềm chế không được.
Nếu biết tại sao rách, vậy còn chờ gì?
Ta cũng tới.
Nói xong, hắn học Tạ Vũ Hàm dáng vẻ, lùi lại mấy bước, hít sâu một hơi, đem toàn thân khí kình thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trước mặt tường đá, ngang nhiên đục vào.
Hắn nghĩ rất đẹp, coi như mình tốc độ không bằng Tạ tiểu hữu, nhưng dầu gì cũng là cái võ hoàng, phát động cái cơ quan tổng không có vấn đề a.
Kết quả,
ba.
Một tiếng thanh thúy lại tiếng vang trầm nặng. Trưởng lão kia cả người tựa như một chiếc bánh lớn, rắn rắn chắc chắc dán tại trên tường đá, sau đó chậm rãi tuốt xuống.
Tê.
Hắn bưng mít lấy chính mình đã đập bẹp cái mũi, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, đau đến nước mắt đều đi ra.
Còn lại các trưởng lão nhìn đến mí mắt nhảy lên.
Đại trưởng lão thở dài một hơi, đi lên trước vô vị trưởng lão kia bà bay, kết luận:
"Xem ra, biện pháp này chỉ có Tạ tiểu hữu có thể sử dụng.
Chúng ta vẫn là thành thành thật thật đi mê cung đi."
Mọi người nghe vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu.
"Lục trưởng lão, ngươi canh giữ ở cửa vào, lấy phòng ngừa vạn nhất.
Những người còn lại, cùng ta đi vào."
Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người không do dự nữa, ào ào xông vào cái kia biến hóa thất thường tường đá trong mê cung.
Động phủ bên trong,
võ uy một đám đội viên chính vây quanh một cái ngã trên mặt đất, ôm lấy bắp đùi mình lại không nói tiếng nào muốn cường nam nhân.
"Uy ca, đau không?"
Võ uy ngẩng đầu chừng cái kia cha hỏi đội viên liếc một chút.
"Ngươi cảm thấy đâu?"
Cái kia đội viên rụt cổ một cái, không còn dám hỏi.
"Thương ngươi thì đều đi ra thôi.
Đại gia đều quen như vậy, không cần thiết như thế cậy mạnh a."
Gặp võ uy không có lên tiếng âm thanh, mọi người cũng không nói chuyện.
Dù sao võ uy tốt xấu đã từng là đội trưởng, hiện tại cũng là một phương tổng ty, cũng là muốn mặt mũi.
Kỳ quái, vừa mới người kia rõ ràng cũng là trực tiếp xuyên qua đó a.
Làm sao đến uy ca chỗ này, chân kem chút không có làm gãy.
Khẳng định vẫn là không đúng chỗ nào.
Đương nhiên, cái kia lúc trước đem nắm đấm đánh xương đại khối đầu, vô hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ.
Ta đã biết,
phải dùng đầu đụng.
Vừa mới người kia là đụng vào, uy ca dùng chính là chân, khẳng định không được.
Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đồng loạt đối với hắn ném nhìn thẳng ngốc ánh mắt.
Làm sao có thể?
Ngươi làm tường này là đậu hũ làm.
Thế mà, mọi người ở đây tranh luận không nghỉ lúc.
Vâng.
Bọn hắn phía sau cánh cửa đá kia, không ngờ là không có dấu hiệu nào, chính mình mở ra.
Trong động trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, đông nhiên quay đầu.
Sau một khắc, cái kia đạo nhanh đến mơ hồ tàn ảnh, lại một lần theo cửa động lướt vào, nương theo lấy cái kia âm thanh quen thuộc, tràn đầy vội vàng cùng sụp đổ gọi.
Tránh ra.
Tránh hết ra.
Không phải.
Lại tới.
Lúc này võ uy bọn người có kinh nghiệm, lộn nhào thì hướng về hai bên nhào ra ngoài, động tác thuần thục đến làm cho đau lòng người.
Mà xông tới Tạ Vũ Hàm, trước tiên liền hai chân rơi xuống đất, bàn chân trên mặt đất tử mệnh ma sát, nỗ lực cưỡng ép phanh lại.
Có thể đất này mặt, cũng không biết cái gì thời điểm biến đến một mảnh chất nước.
Ai ai ai.
Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Tạ Vũ Hàm cả người tại chất nước trên mặt đất một đường cao tốc trượt, lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn đầu truy tư thế, lại một lần nữa tinh chuẩn đâm vào động phủ chỗ sâu nhất cái kia mặt trên vách đá.
Siêu.
Vách đá lên tiếng mở ra, lối đi hình tròn lại hiện ra.
Tạ Vũ Hàm thân ảnh, cứ như vậy bằng phẳng vô cùng lại một lần trượt ra ngoài.
Trong động phủ, lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết.
Võ Uy cùng hắn một đám đội viên, duy trì các loại chật vật né tránh tư thế, cứng tại nguyên chỗ.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy với cái thế giới này hoài nghi.
Rốt cục, cái kia đại khối đầu đội viên, run run rẩy rẩy giơ tay lên, dùng một loại như nói mê ngữ khí nói ra.
Ta
thấy rõ ràng.
Thật là dùng đầu đụng tới.
Hắn trong mắt dấy lên kiểm chứng hỏa diễm, lúc này liền muốn lên trước nếm thử.
Đừng núp đích.
Võ Uy lệ quát một tiếng, cố nén trên đùi kịch liệt đau nhức, từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặt khôi phục như lúc ban đầu vết đá.
Không thích hợp,
đều đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Quan Vân Đài,
ha 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 ha.
Kỳ Dương Đế Quân ôm bụng, cười đến tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn, nước mắt đều báo tố đi ra.
Không được, không được, cười chết ta rồi. Nha đầu này, làm sao chơi vui như vậy? Bên cạnh một chúng đế quân thần hồn, cũng là nguyên một đám buồn cười, khóe miệng điên cuồng dương lên. Một vị đế quân nhìn lấy thủy kính trong kia không ngừng tuần hoàn trình diễn buồn cười một màn, trung quy là nhịn không được, nhắc nhở một câu. Kỳ Dương sư đệ, ngươi như thế trêu đùa Tô đạo hữu hái đồ, sợ là không quá thỏa đáng a. Kỳ Dương đế quân nghe vậy, lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, một mặt nghĩa chính từ nghiêm. Sư minh lời ấy sai rồi. Thiên vực phó bản, vốn là vì ma luyện hậu bối. Ta đây là ma luyện nhất hoàn. Nơi đây ý tứ thì là công bình công chính, người người bình đẳng. Nhưng Phó Vân Hải tiểu tử kia dám bại hoại ta thanh danh, cho nên năm ban siêu cấp gấp bội. Mê cung lối vào. Lục trưởng lao chính buồn bực ngán ngẩm chờ lấy, thình lình lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Hắn tâm lý máy động, đồng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy sơn cốc một đầu khác, Tạ Vũ Hàm đầu đầy đều là cỏ dại cùng lá cây, trong miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, chính hùng hùng hổ hổ hướng lấy bên này chạy trở về. Lục trưởng lao nhăn cầu, trong nháy mắt chừng đến căng tròn, cả người đều động. Hắn nhìn lấy cái kia theo phía sau mình chạy tới thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Tạ tiểu hữu, ngươi tại sao lại theo chúng ta đằng sau tới? Tạ Vũ Hàm chạy đến phụ cận, tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định có người đang đùa ta. Quá ghê tởm. Chương 1551, nước. Chương 1551, nước. Tạ Vũ Hàm lần thứ ba đứng tại mê cung cửa vào, nhìn lấy cái kia mảnh biến hóa thất thường tường đá, một khuôn mặt tươi cười khí đến đỏ bừng. Ta cũng không tin. Còn chị không được ngươi. Nàng lần nữa hít sâu một hơi, hai chân uốn lượn, dưới thân thể chìm, quanh thân khí kình lấy trước nay chưa có phương thức điên cuồng phồng lên. Trung thiên đỉnh, động phủ bên trong, võ uy chính chịu đựng trên đùi kịch liệt đau nhức, cùng một đám các đội viên vây quanh cái kia mặt vách đá, trầm tư suy nghĩ, có phải hay không là cần một loại nào đó đặc biệt tín vật, hoặc là muốn niệm cái gì chú ngữ? Uy ca, muốn không ta lại dùng đầu thử một chút. Cái kia đại khối đầu đội viên nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là đem vừa mới suy luận tường thật. Ngươi cho ta đàng hoàng đợi. Võ uy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng lúc này, anh. Cái kia phiến đóng chặt thạch môn, lần thứ ba, không có dấu hiệu nào, chính mình mở ra. Trong động sở hữu người, bao quát còn ngồi dưới đất võ uy, cơ hồ là nghe thấy thanh âm trong nháy mắt, thì tạo thành một loại thân thể ký ức. Nguyên một đám dùng tốc độ nhanh nhất, chăm chú dán tại hai bên trên vách đá, động tác thuần thục đến làm cho đau lòng người. Quả thật đúng là không sai. Siêu. Cái kia đạo nhanh đến mơ hồ tàn ảnh, lại một lần theo cửa động lướt vào. Chỉ bất quá, lần này, nương theo lấy tàn ảnh không còn là cái kia âm thanh quen thuộc đội vàng gọi. Xông tới Tạ Vũ Hàm, tại trượt trên đường, đột nhiên sắc mặt một dữ tợn, đưa tay đối với trán của mình, bỗng nhiên cắm xuống. Sau đó, dùng lực hướng ra phía ngoài co lại. Suy. Ken. Tạ Vũ Hàm đem Lang Nha Đồng đấy nặng nề mà đâm trên mặt đất, cả người lấy một cái cực kỳ cường hãn tư thế, cưỡng ép thắng xe lại. Tia lửa tung tóe, cứng rắn mặt đất bị Lang Nha Đồng gai nhọn vạch ra một đầu thâm thúy khe rãnh, tiếng gõ sát chói hai trong động phủ quân quần. Võ Uy cùng hắn một đám đội viên, nguyên một đám dán ở trên tường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, đại não triệt để đình chỉ vận chuyển. Không phải, ngươi theo trong đầu, rút ra một cái Lang Nha Đồng. Lần này, Tạ Vũ Hàm cuối cùng là vững vàng đứng tại trong động phủ, khoảng cách cái kia mặt vách đá còn có đến mấy mét khoảng cách. Nàng đem Lang Nha Bổng hướng trên vai một khiêng, đắc ý chống nạnh, hướng về phía không khí hừ một tiếng. Còn muốn đùa người ta? Ta cái này chẳng phải tiến đã đến rồi sao? Võ Uy chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Cái này, tại nói chuyện với người nào đâu? Tạ Vũ Hàm phát tiết xong, lúc này mới chú ý tới trong động vẫn còn có người, mà lại cả đám đều cùng tường họa giống như dán ở trên tường. Các ngươi làm gì đâu? Than Lan A. Mọi người lúc này mới như ở trong động mới tỉnh, cẩn thận từng ly từng tí theo trên tường chuyển xuống dưới, nhìn hướng Tạ Vũ Hàm ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng một chút hoảng sợ. Rốt cục, Võ Uy sau lưng một cái đội viên, run run rẩy rẩy địa chỉ lấy Tạ Vũ Hàm, dùng một loại không xác định ngữ khí hỏi, "Ngươi có phải hay không Tô lão sư ái đồ, Tạ Vũ Hàm?" Tạ Vũ Hàm gánh lấy Lang Nha Đồng, nghiêng đầu một chút, "Ngươi biết ta?" Cái kia đội viên nghe xong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra mấy phân vui mừng, "Chúng ta trước tiên là Tây Nam đặc vụ tiểu đội, cùng chính bang rất quen thuộc, còn đi ra qua nhiệm vụ." "A, nguyên lai là tiểu cựu bằng hữu a." Tạ Vũ Hàm nghe xong, cũng vui vẻ, "Vậy mình người a." Bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Đúng lúc này, Tạ Vũ Hàm ánh mắt rơi vào còn ngồi dưới đất Võ Uy trên thân, trông thấy hắn bưng bít lấy chân, sắc mặt hơi trắng bệch, không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Ngồi thượng thừa lạnh đâu? Võ Uy giật giật khoe miệng, không có việc gì. Bên cạnh lập tức có đội viên giải thích nói, Uy ca vừa mới muốn thử xem làm sao phá vỡ vách đá này, kết quả chân thụ thương. Nơi này rất cổ quái, có cấm chế hạn chế, tự lành tốc độ so tình huống bình thường chậm nhiều lắm. Thụ thương a? Nói sớm đi. Tạ Vũ Hàm nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, ta sẽ chữa trị ma pháp a. Chữa trị ma pháp? Võ Uy cùng hắn một đám đội viên đồng loạt nghiêng đầu một cái, đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tạ Vũ Hàm đã gánh lấy trôi này giữ tợn Lang Nha Đồng, hứng thú bừng bừng đi tới Võ Uy trước mặt. Ngươi đừng núp ních a, để cho ta nện một chút liền tốt. Võ Uy, hắn còn chưa kịp hỏi cái gì gọi là nện một chút, Tạ Vũ Hàm đã đem Lang Nha Đồng mềm mại nhẹ nhàng điểm đặt ở trên vai của hắn. Võ Uy toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy một cố lạnh buốt kim loại xúc cảm theo bả vai truyền đến, cả người cũng không dám động. Sau một khắc, một vệt nhu hòa nhạt ánh sáng màu xanh biếc theo Lang Nha Đồng cùng bả vai hắn tiếp xúc địa phương phát ra, cấp tốc bao phủ toàn thân của hắn. Võ Uy chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà tinh thuần sinh mệnh năng lượng tuôn ra nhập thể nội, trên đùi kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng biến mất, cốt cách bắp thịt lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị gây dựng lại khép lại. Bất quá trong nháy mắt, thương thế khỏi hẳn. Võ Huy đứng người lên, hoạt động một chút đi đứng, hành động tự nhiên, thậm chí cảm giác so thụ thương trước còn muốn có lực. Hắn nhìn trước mắt cái này gánh lấy lang nha đồng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới nói một tiếng, "Đa tạ." "Không khách khí." Tạ Vũ Hàm đại đại liệt liệt khoát tay chặn lại. Bên cạnh một đám đội viên, tất cả đều thấy choáng. "Đúng không? Thật có chữa trị ma pháp a? Dùng lang nha đồng chữa trị ma pháp." Quả nhiên là trong truyền thuyết chịu tượng năm bàn. Tạ Vũ Hàm thu hồi lang nha đồng, một lần nữa cắm quay đầu phía trên, tò mò hỏi, "Các ngươi ở chỗ này đợi làm gì a? Tường này có cái gì tốt nghiên cứu?" Võ Huy lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, "Chúng ta tới này tìm kiếm cơ duyên, nhưng bị cắm ở cái này một quan. Chúng ta suy đoán, thông nhốt thì nhốt khóa cần phải thì tại mặt vách đá này phía trên, chỉ là chúng ta thử rất nhiều phương pháp, đều không có thể tìm tới chính xác phát động phương thức." "A." Tạ Vũ Hàm nhẹ gật đầu, "Vậy các ngươi tìm đi, ta thì không động vào vách đá này, không phải vậy lại được trượt ra đi." "Trượt ra đi?" Võ Huy bọn người lại là sững sờ, "Vì cái gì? Có người làm ta?" Tạ Vũ Hàm tức giận nói ra. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý mặt vách đá này, quay người thì hướng về cửa động đi đến. Võ Huy bọn người thấy thế, liền đội vàng hỏi, "Người đi đâu vậy?" "Ra ngoài đánh người." Tạ Vũ Hàm cũng không quay đầu lại đáp. "Làm sao ra ngoài?" Một cái đội viên vô ý thức hỏi, "Cái này thạch môn chúng ta nghiên cứu qua, hẳn là đơn hướng, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong là mở không ra." Tạ Vũ Hàm đã đi tới trước cửa đá. Nàng dừng bước lại, liên thủ đều chẳng muốn nhấc, vọt thẳng lấy cái kia phiến cẩn trọng thạch môn, chút khí mười phần hô một tiếng. "Mở cửa." "Không phải vậy ta đụng a." Vừa dứt lời, tại Võ Huy bọn người tập thể trong ánh mắt đờ đẫn. Cái kia phiến bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng không nhúc nhích tí nào thạch môn, đúng là oanh một tiếng, thật. Chính mình hướng vào phía trong mở ra. Võ Huy bọn người hào hào nghiêng đầu một cái. "Ngang." Tạ Vũ Hàm nên ngang địa chính phải đi ra ngoài, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vừa nghiêng đầu, hướng về phía Võ Huy nhắc nhở một câu. "Đúng rồi, chỗ này thẳng trơn, ngươi đi bộ cẩn thận một chút, đừng lại đem chân cho té gãy." Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. "Oanh." Thạch môn lần nữa trùng điệp đóng lại. Trong động phủ, lại một lần lâm vào yên tĩnh như chết. Võ Huy một đám đội viên hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày mới có người nhỏ giọng thầm thì, "Uy ca dù sao cũng là thiên võ hoàng, làm sao có thể té một cái liền đem chân cho té gãy, cái này nói chuyện cũng quá bất quá đầu óc. Nhân gian não tử đều có thể rút lang nha bổng đi ra, đều không não tử vị trí tốt ta." Thế mà, Võ Uy bị Tạ Vũ Hàm một câu nhắc nhở, thân thể chấn động mạnh một cái, mãnh liệt mà cúi thấp đầu, nhìn lấy cái kia mảnh ướt nhẹ mặt đất, trong nháy mắt thể hồ còn đính. "Ta hiểu được. Uy ca, ngươi minh bạch cái gì rồi?" "Nước." "Mọi người." Võ Uy ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy hô hấp đèn đồng dạng vết đá, lại nhìn một chút ướt nhẹ mặt đất chiếu rọi đi ra màu lam nhạt u quang về sau lập tức tìm một nơi. Một mực chờ đến trên vách đá u quang chiếu rọi tại chính mình dưới chân mặt đất thời điểm, Võ Huy vây quanh hai tay, về sau một nằm. Soạt. Chương 1552, Ác Con Điết. Chương 1552, Ác Con Điết. Thiên vực bên trong, tiên sơn san sát, vân hải chìm nổi. Nơi nào đó tiên sơn chỗ sâu, một đạo thác nước tự thiên nhận vách đá dựng đứng rủ xuống, như ngân hà đổ ngược, tiếng nước ầm ầm, tại giữa sơn cốc kích thích từng trận tiếng vọng. Dưới thác nước, hội tụ thành một cái rộng lớn vô biên to lớn hồ nước. Hơi nước pha trộn, sóng ánh sáng liêm diễm. Một đạo thân ảnh lần theo tiếng nước lanh lợi mà đến, vượt qua phía trước rậm rạp dây leo, khi thấy trước mắt mảnh này sóng biết nộn nhạo hồ nước lúc, ánh mắt lập tức thì thẳng. Ta nghe xong nước này âm thanh liền biết tuyệt đối là chỗ tốt. Quả nhiên không sai. Người tới chính là Tôn Chiêu, nhìn lấy mảnh này phong cảnh tuyệt đẹp hồ nước, bụng nước đều nhanh chảy ra, lúc này liền ở trong lòng đem nơi đây đặt vào chính mình tư nhân nơi ở danh sách. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tôn Chiêu thuần thục thoát áo ngoài, chỉ lưu một đầu quần đùi, hoạt động một chút gân cốt về sau, phát ra một trận đùng đùng không dứt giòn vang. Sau đó một cái lặn xuống nước thì đâm đi vào. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Tôn Chiêu tại mát lạnh ao nước bên trong thư triển tứ chi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, nhanh chóng bơi tới trong hồ nước một khối bóng loáng đá lớn bên cạnh, tứ chi nằm tại tảng đá phía trên, chỉ lộ một cái đầu tại mặt nước, bụng có tiết tấu nâng lên hạ xuống, trong cổ họng phát ra lực xuyên thấu cực mạnh thì mình. Cô. Thanh âm kia ngột ngạt mà kéo dài, mang theo một cỗ kỳ dị vật luật, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hắn thỉnh thoảng còn giơ tay lên, cọ sát đầu của mình. Khi mắt, một bộ hưởng thụ cùng cực bộ dáng. Ao nước chiếu rọi, hắn cặp mắt kia chẳng biết lúc nào đã hóa thành thuần túy màu vàng kim, đồng tử lặng yên chuyển biến thành ngang đồng tử, tản ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Ngay tại Tôn Chiêu vừa tiến vào kim tiềm hình thái lúc, trên đỉnh đầu hắn mới không khí, không có dấu hiệu nào nổi lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng. Một hàng từ linh quang tạo thành văn tự nhắc nhở, chậm rãi hiện hiện. Nơi đây có trọng đại cơ duyên, bên trong có ác con đế thủ hộ, xin cẩn thận. Ngay sau đó, Tôn Chiêu trên đỉnh đầu, vậy ba một chút, nhảy ra hai cái đồng dạng từ linh quang tạo thành chữ lớn đỏ tươi cùng chỉ thị đánh dấu. Ác con điết. Các ngươi nghe, thanh âm gì? Tựa như là hết xanh gọi. Cái gì hết xanh có thể gọi như thế bang? Cách thật xa đều nghe được như thế rõ ràng. Đây chính là thiên vực, không chừng là gặp gỡ cái gì thái cổ hung thú cũng nói không chính xác à. Mấy tên kết bạn mà đi võ hoàng người chơi, chính cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mảnh này khu vực, thình lình bị cái kia từng trận lực xuyên tấu cực mạnh tiềm minh âm thanh hấp dẫn chú ý mấy người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiếu kỳ cùng cảnh giác, chần chờ sau một lát, bọn hắn quả quyết thu liễm khí tức, lần theo thanh âm, lặng lẽ sờ lên. Rất nhanh, cái kia mảnh to lớn hồ nước liền xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Khi bọn hắn thấy rõ trong hồ nước cảnh tượng lúc, có một cái tính toán một cái, toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Tôn Chiêu giống như con quốc một dạng nằm sấp trong nước, chỉ lộ cái đầu, cái bụng nâng lên hạ xuống, phát ra từng đợt tụ cục gọi tiếng. Một người trong đó tựa hồ nhận ra Tôn Chiêu thân phận, trong giọng nói tràn đầy không xác định, cái kia, đây không phải là năm ban Tôn Chiêu sao? Là hắn, tuyệt đối là hắn. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, năm đó giang hàng cái kia kim tiềm ao không phải liền là hắn mang lửa sao? Ta lúc đó còn đi đánh qua thẻ, thì cái này tư thế, giống như lúc. Năm ban danh tiếng cao nhất tự nhiên là Chu Đạo, tiếp theo là được. Tôn Chiêu, có thể trên đỉnh đầu hắn đó là cái gì? Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tôn Chiêu đỉnh đầu cái kia hai cái đỏ tươi chướng mắt chữ lớn phía trên. Ác con nít đám người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái này cái gì tình huống? Người chơi còn có thể biến thành phó bản quái sao? Các ngươi nhìn phía trên, mọi người không khỏi ngẩng đầu, lại thấy được lơ lửng ở giữa không trung vậy được hệ thống nhắc nhở. Nơi đây có trọng đại cơ duyên, bên trong có ác con nít thủ hộ, xin cẩn thận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Lần đầu trông thấy rõ ràng như vậy hệ thống nhắc nhở, bầu không khí biến đến có chút vi diệu. Cơ duyên đang ở trước mắt, thủ hộ giả cũng đang ở trước mắt. Có thể thủ hộ giả là năm ban người. Năm ban là cái gì tồn tại? Đó là Tô lão sư thân truyền đệ tử, là bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới đứng đầu nhất một nhóm yêu nghiệt, từng cái cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Cùng năm ban người đối kháng a, không ít người tâm lý đều đánh lên chống nuôi quân. Nghe nói năm ban người càng chịu tượng càng mạnh, mà lại mạnh đến mức không phải một mảnh nửa điểm. Có thể có câu nói rất hay, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong cũng sẽ không chết thật, sợ cái gì? Mọi người ở đây do dự thời khắc, một cái vóc người cao lớn võ hoàng người chơi, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng lắm thì chịu đống nhiên đánh mà thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn không chần chờ nữa, quanh thân khí kình chấn động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về trong hồ nước Tôn Chiêu vào tới. Mục tiêu rõ ràng, chính là muốn thừa dịp bất ngờ, cướp đoạt cơ duyên. Cẩn thận! Có người lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Cái kia cao lớn võ hoàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã xông đến hồ nước trên không, mắt thấy là phải vượt qua Tôn Chiêu. Trong ao, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tôn Chiêu, đột nhiên mở ra cặp kia màu vàng kim ngang đồng tử. Hắn thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ là cái kia nằm sấp ở trong nước hai chân, đột nhiên hướng về sau đạp một cái. Soạt. Bình tĩnh mặt ao ầm vang nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tôn Chiêu thân thể như là một viên màu vàng kim đạn tháo, theo trong nước nổ bắn ra mà ra, cả người trên không trung lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia cao lớn võ hoàng trước mặt. Phi thiểm xế. Cái kia cao lớn võ hoàng đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không ngờ tới phản ứng của đối phương cùng tốc độ sẽ nhanh đến loại này cấp độ, kinh hãi phía dưới, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức hai tay giao nhau tại trước ngực, đem hộ thân khí kình thôi động đến cực hạn. Ngự khí thành cương. Thế mà, Tôn Chiêu cái kia nhìn như đơn giản một cái duỗi chân, ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Ầm. Một tiếng lột ngạt cùng cực tiếng vang. Cao lớn võ hoàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố lực đạo, từ đối phương lòng bàn chân truyền đến. Cái kia hộ thể cương khí tại một cước kia phía dưới, yếu ớt như là giấy đồng dạng, lên tiếng phá toái. Ngay sau đó, cả người hắn liền không bị khống chế té bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, sau cùng ầm ầm một tiếng, thẳng tắp khắc vào xa xa một gò núi bên trong, chỉ lưu phía dưới một cái hang lớn hình người, cùng đầy trời bay xuống bụi đất. Một chân, vẹn vẹn một chân thì dây võ hoàng. Bên hồ nước tất cả vây xem võ hoàng người chơi, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, hít sâu một hơi. Tôn Chiêu thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào mặt nước, mũi chân tại sóng nước phía trên một điểm, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, sau đó lại trở xuống trước kia tảng đá kia phía trên, một lần nữa bày ra cái kia tư thế thoải mái. Cọ sát đầu về sau, lại phát ra trận trận tiềm minh thanh âm. Cô. Chương 1553, Tam thập lục thiên cương trận. Chương 1553, Tam thập lục thiên cương trận. Bên hồ nước hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức theo chuyển về tới trong hồ nước tảng đá kia phía trên thân ảnh. Cái này hắn mụ là cái gì quái vật? Cô. Cái kia kéo dài tiềm minh âm thanh, giờ phút này nghe tại trong thai mọi người, không thua gì tử thần bừa đòi mạng. Thế mà, hoảng sợ về hoảng sợ, cái kia lơ lửng ở giữa không trung trọng đại cơ duyên bốn chữ, lại giống là có vô cùng ma lực, gắt gao ôm lấy tất cả mọi người tâm. Đánh bất quá. Đó căn bản đánh không lại a. Năm ban người, quả nhiên một cái so một cái không hợp thói thường. Muốn không? Quên đi thôi. Mệnh quan trọng. Sợ cái gì? Sơn Hà xã tắc đồ bên trong cũng sẽ không chết thật. Cơ duyên đang ở trước mắt, thì bỏ qua như vậy, cam tâm sao? Trong đám người, một cái xem ra rất có hy vọng người chơi trầm giọng mở miệng, đơn đả độc đấu, khẳng định không đùa. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Mọi người nghe vậy, ào ào đưa ánh mắt về phía hắn. Người kia chỉ trong ao Tôn Chiêu, lại khoa tay một phía dưới người trùng quanh đếm, trong mắt tinh quang nhất thiểm. Tam thập lục thiên cương trận. Lời vừa nói ra, chung quanh không ít người đều là mừng rỡ. Đúng a, Tam thập lục thiên cương trận. Chúng ta tiếp cận một tiếp cận, 36 người, nhất định có thể kiếm ra đến. Hiện nay Tam thập lục thiên cương trận, sớm đã không là năm đó Du Tẩu tông độc môn tuyệt học. Nó càng giống là một loại tiêu chuẩn hóa chiến thuật hệ thống, tuy nhiên lưu chuyển tới đều là đơn giản hóa lại giản hóa thanh xuân bản uy lực kém sang nguyên bản, nhưng thắng ở tỷ lệ phổ cấp cao, dễ dàng vào tay. Chỉ cần có thể gom góp 36 cái học qua bộ này trận pháp võ hoàng, lẫn nhau khí thế tương liên, công thủ hợp nhất, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tôn Chiêu thiểm minh âm thanh, như là tín hiệu đồng dạng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi hướng nơi đây tụ tập. Rất nhanh, 36 tên đều tu tập qua Tam thập lục thiên cương trận võ hoàng người chơi, liền xung phong nhận việc đứng dậy. Đại gia đơn giản phân phối một chút mỗi người phụ trách chuẩn bị, ánh mắt giao lưu ở giữa, đã đặt thành ăn ý kết trận. Người cầm đầu kia quát khẽ một tiếng. 36 người trong nháy mắt động, thân hình lấp lóe dựa theo thiên cương tinh vị, cấp tốc đứng vững. Ông, một cỗ vô hình lực trường, lấy bọn hắn làm trung tâm, ở vang quyết tán. 36 đạo mạnh mẽ khí thế, tại thời khắc này thông qua trận pháp, chặt chẽ nối liền với nhau, hóa thành một cái chỉnh thể, chậm rãi hướng về hồ nước đẩy mạnh. Trong ao, Tôn Chiêu tựa hồ đã nhận ra cái gì, cặp kia màu vàng kim ngang đồng tử, chậm rãi mở ra, nhìn lướt qua bên bờ đám người kia. Trong cổ họng hắn tiềm minh ngân thành, biến đến dồn dập mấy phân. Sau một khắc, hắn động. Phi thiểm xế. Tôn Chiêu thân ảnh trong nháy mắt theo trên tảng đá biến mất, hóa thành một đạo màu vàng kim tàn ảnh, lao thẳng tới khoảng cách gần hắn nhất một tên người chơi. Đến rồi. Thiên Xu bị. Chú ý. Trong trận, tên kia bị tỏa định người chơi biến sắc, nhưng vẫn chưa bối rối. Ngay tại Tôn Chiêu sắp cận thân nháy mắt, còn lại 35 người đồng thời phát lực. Trận pháp vận chuyển, một cỗ to lớn chuyển rời chi lực trong nháy mắt tác dụng tại tên kia người chơi trên thân, cứ thế mà đem hắn hướng về sau bằng rời mấy chục mét, hiểm lại càng hiểm tránh đi Tôn Chiêu tấn công. Cùng lúc đó, một tên khác sớm đã vận sức chờ phát động người chơi, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại Tôn Chiêu sau lưng. Trên người hắn hội tụ còn lại 35 người bộ phận khí kình, cả người khí thế nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh điểm. Hơ a a a. Một tiếng quát lớn, hắn ngưng tụ toàn bộ trận pháp niềm tin cùng lực lượng một trường, hung hăng khắc ở Tôn Chiêu giữa lưng. Thế mà, trong dự đoán cái kia thạch phá thiên kinh tiếng vang vẫn chưa xuất hiện. Một trường kia, tựa như là đánh vào một đoàn trên đông, không, càng giống là đập vào bình tĩnh mặt nước. Một tầng mỏng như cánh ve, lóe ra óng ánh kim quang trạng thái dịch màng mỏng, chẳng biết lúc nào đã bao trùm Tôn Chiêu toàn thân. Thủy Thiêm Y Điệp, cái kia đủ để mở núi phá đá một trường, rơi vào Thủy Thiêm Y Điệp phía trên, tất cả lực đạo đều bị tầng kia màng mỏng lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị cấp tốc tan mất tiêu trừ, cuối cùng tiêu trừ ở vô hình. Tôn Chiêu thân ảnh chỉ là hơi trao đảo một cái, liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt nước, lông tóc không thương. Hắn quay đầu lại, cặp kia màu vàng kim ngang đồng tử, yên tĩnh mà nhìn xem trên bờ đám người kia, trong cổ họng thiểm minh âm thanh, càng ngày càng nhanh. Cô. Trong trận 36 người, tất cả đều nhìn đến tê cả da đầu. Không dùng. Làm sao có thể? Một trường này, liền núi đều có thể đập nát. Vậy mà không đả thương được hắn mảy may. Giống như bị trên người hắn tầng kia màu vàng kim màng nước cho xóa đi. Cái này cái quái gì? Hóa kình. Dù sao cũng là Tô lão sư thân truyền đệ tử, sẽ hóa kình cũng hợp lý. Đây là cảnh cáo. Hắn phải nghiêm túc. Sở hữu người trong lòng đều là run lên, không dám có chút chủ quan, lập tức biến hóa trận bị, thân hình lơ lửng không cố định, tránh cho bị Tôn Chiêu lần nữa khóa chặt. Đúng lúc này, Tôn Chiêu đột nhiên giơ lên tay phải. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, một viên sáng chói màu vàng kim giọt nước, đông dưng ngưng tụ mà thành. Trên bờ tất cả mọi người là sửng sở. Cái quái gì? Một viên giọt nước. Thế mà, sau một khắc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chỉ thấy Tôn Chiêu trên lòng bàn tay, một quả lại một quả màu vàng kim giọt nước, chính lấy một loại tốc độ kinh người, không ngừng ngưng tụ, lơ lửng mà lên. Bất quá trong nháy mắt, trước người hắn đã hội tụ hàng trăm hàng ngàn viên màu vàng kim giọt nước, lít nha lít nhít, như cùng một mảnh màu vàng kim bảy bóng, tản ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động. Vô lên mặt nước. Cô Tôn Chiêu đột nhiên nâng lên hai tay nhanh chóng đập loạn. Cái kia hơn ngàn viên màu vàng kim giọt nước, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong không bình luận, xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét, hướng về bên bờ cái kia 36 người, tiến hành không khác biệt điên cuồng bắn phá. Không tốt. Kết phòng ngự trận. 36 người sắc mặt kỳ biến, sở hữu người cấp tốc hướng về trung tâm tập kết, đồng thời đem tự thân khí kình không giữ lại chút nào thôi động đến cực hạn. 36 đạo hộ thể cương khí, tại trận pháp gia chỉ dưới, cấp tốc hòa làm một thể, tạo thành một cái to lớn hình bán cầu phòng ngự cháo, đem sở hữu người một mực hộ ở trong đó. Đinh 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 đinh. Dây đặc tiếng ba đập, liên thành một mảnh chói tai tạc âm. Vô số màu vàng kim giọt nước, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào phòng ngự cháo phía trên, mỗi một lần va chạm, đều sẽ nổ tung một vòng kịch liệt gợn sóng năng lượng. Phòng ngự cháo kịch liệt đung đưa, quang mang lúc sáng lúc tối, mặt ngoài càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Đứng vững, nhất định muốn đứng vững. Trong trận có người khàn cả giọng mà giống to, hắn chiêu này tiêu hao khẳng định cực lớn, chỉ cần vượt qua đi, cũng là thắng lợi của chúng ta. Lời nói này, không thể nghi ngờ là cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Sở hữu người cắn chặt răng, liều mạng hướng phòng ngự cháo bên trong chuyển vận lấy kinh khí của mình, nỗ lực chữa trị cái kia không ngừng lan tràn vết rách. Thế mà, màu vàng kim giọt nước công kích, dường như vô cùng vô tận. Vết nứt toát tốc độ, vượt xa chữa trị tốc độ. Răng rắc. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cái kia to lớn phòng ngự cháo cũng nhịn không được nữa, ầm vang nổ tung. Xong. Tuyệt vọng suy nghĩ, tại sở hữu người náo hải bên trong đồng thời lướt qua. Sau một khắc, cái kia mảnh màu vàng kim tử vong không bình luận, liền đem bọn hắn triệt để chìm ngập. Phanh 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 phanh. Liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên, 36 đạo thân ảnh, như là bị cuồng phong đảo qua lá rụng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thất linh bát lạc ngã trên mặt đất, nhất thời một mảnh hỗn độn, tiêu tên khắp nơi. Một mực tại nơi xa quan chiến người chơi khác, thấy cảnh này, tất cả đều choáng váng. Qua thật lâu, mới có người kịp phản ứng, liền đội vàng tiến lên đi hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Bọn hắn nhìn lấy những cái kia bị đánh cho máu me khắp người, khí tức bể bài đồng bạn, lại nhìn một chút trong hồ nước cái kia vẫn tại cục tiêu ác con đế, trong ánh mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất kính sợ. Đây chính là Tô môn đệ tử thực lực rồi hả? Quá bất hợp lý con đế. Chương
Chương 1554, Tiểu Chu Đảo chương 1554, Tiểu Chu Đảo bên hồ nước, đều rên khắp nơi. Cô. Trong hồ nước, Tôn Chiêu một lần nữa trở xuống khối kia bóng loáng trên đá lớn, tứ chi bỏ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thiểm minh âm thanh, khôi phục lúc trước cái kia không nhanh không chậm kéo dài vật luận. Còn đánh sao? Một cái miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy người chơi, thanh âm đều có chút phát run. Đánh cái rắm. Cầm đầu đánh a. Bên cạnh một người vẻ mặt đau khổ, phun ra một búng máu, nhân ra một chiêu thì cho chúng ta toàn dây, cái này còn thế nào chơi? Tam thập lục thiên cương trận đều vô dụng, triệt để không đùa. Tàn tàn, cơ duyên này, cùng chúng ta vô duyên. Trong lúc nhất thời, từ bỏ suy nghĩ, tại sở hữu người trong lòng lan tràn. Mọi người ở đây nản lòng phải trí, chuẩn bị đỡ lấy người bị thương rút lui thời điểm, một cái mang theo mắt kiếng gọc vàng, hào hoa phong nhã thanh niên, cũng lần theo cái kia từng trận tiềm minh âm thanh, không nhanh không chậm đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua giữa không trung cái kia trọng đại cơ duyên nhắc nhở, lông mày chớp chớp, lập tức ánh mắt hướng về trong hồ nước. Làm hắn thấy rõ cái kia nằm sấp tại tảng đá phía trên, phát ra cục gọi tiếng thân ảnh lúc, nhất thời tức giận liếc mắt. Còn tưởng rằng là cái gì đặc thù cơ duyên, náo loạn nửa ngày, là Tôn Chiêu tiểu tử này. Người tới, rõ ràng là đã từng Tây Nam đặc vụ đại đội giáo quan một trong, bây giờ Côn Lôn đặc vụ tổng ty một trong, Lôi Tử Văn. Lôi tổng ty. Trong đám người, có mấy tên ở đặc cần hệ thống nhận chức người chơi, liếc một chút liền nhận ra hắn, liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Lôi Tử Văn xuất hiện, để ban đầu vốn có chút rối loạn tràn diện, trong nháy mắt an tĩnh không ít. Đây chính là đường đường chính chính đại lão. Hắn nhìn mọi người một cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, đẩy trên sống mũi kính mắt, hỏi, dùng qua tam thập lục thiên cương trận rồi. Người cầm đầu kia cười khổ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Dùng, căn bản không phá được phòng. Công phòng nhất thể, hoàn toàn tìm không thấy nhược điểm, chúng ta liền trên người hắn tầng kia màng nước đều không đánh tan được. Lôi tổng ty, cái này dưới nước cơ duyên, xem ra là không đùa. Không kỳ quái. Lôi Tử Văn ngữ khí rất bình thản, Tô lão sư thân truyền đệ tử, không thể dùng bình thường tiên võ hoàng tiêu chuẩn đi cân nhắc. Đương nhiên, não mạch kín cũng không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Hắn lời này, dẫn tới không ít người rất tán thành gật gật đầu. Năm ba người chịu tượng, đây đã là công nhận sự thật. Lôi tổng ty, ngài có muốn thử một chút hay không? Có người nhịn không được hỏi, trong mắt lại dấy lên một chút hy vọng. Lôi Tử Văn liếc qua trong hồ nước, chính thoải mái mà nằm sấp phơi nắng Tôn Chiêu. Nói thật, hắn không quá muốn cùng bọn này não mạch kín không bình thường ra hỏa liên hệ. Có thể ánh mắt của hắn lại không tự chủ được trôi hướng giữa không trùng cái kia trọng đại cơ duyên bốn chữ. Đến đều đến, dù sao cũng phải thử một chút. Các ngươi đều tránh xa một chút. Lôi Tử Văn phất phất tay, miễn cho đợi chút nữa ngộ thương. Mọi người nghe vậy, đội vàng lẫn nhau đỡ lấy, thối lui đến một cái tự nhận là khoảng cách an toàn, nguyên một đám rối cổ, chuẩn bị xem kịch. Dù sao giống Lôi Tử Văn dạng này đại lao xuất thủ cũng không thấy nhiều, đại gia cũng càng muốn nhìn hơn nhìn Lôi Tử Văn loại này đại lao cùng năm ban đến cùng lại có bao nhiêu chênh lệch. Lôi Tử Văn lúc này mới không nhanh không chậm theo bộ ngực mình túi áo bên trong, lấy ra một chi thường thường không có gì lạ bút máy. Hắn đem bút máy nắm trong tay, thể nội khí kình lưu chuyển, buông tay, chi kia bút máy đúng là chậm rãi lơ lửng mà lên, ngòi bút phát ra ong ong rất nhỏ rung động. Sau một khắc, Lôi Tử Văn trong mắt tinh quang nhất điểm, con ngón búng ra. Đi. Hiu. Bút máy hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy một loại mắt thường khó có thể bắt tốc độ, gào thét lên hướng trong hồ nước lao đi. Nó vẫn chưa trực tiếp công kích Tôn Chiêu, mà là tại quanh người hắn cao tốc xoay quanh bay múa, mỗi một lần hoa mỹ chín trần nước lạnh đều sẽ kích thích một đạo ngút trời bọt nước. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục đạo bọt nước phóng lên tận trời, lại ầm vang rơi xuống, tạo thành một mảnh cẩn trọng màn nước, đem Tôn Chiêu thân ảnh bao phủ trong đó. Mà liền tại cái kia màn nước về sau, từng đạo Lôi Tử Văn tàn ảnh, như ẩn như hiện. Trong ao, Tôn Chiêu cặp kia màu vàng kim ngang đồng tử, mãnh liệt khóa chặt trong đó một đạo tàn ảnh. Phi thiểm xế, màu vàng kim thân ảnh, như đạn pháo theo trong nước nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thấu tầng kia tầng màn nước, lao thẳng tới cái kia đạo tàn ảnh. Thế mà, ngay tại hắn sắp chạm đến tàn ảnh nháy mắt, Lôi Tử Văn chân thân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tôn Chiêu sau lưng. Tật bút, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhấc tay khẽ hơi, chi tiêu cao tốc phi hành bút máy trong nháy mắt trở lại lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó, hắn nắm chặt bút máy, đối với phía dưới không có vật gì mặt nước, đột nhiên hướng lên kéo một cái. Thu. Soạt. Bình tĩnh ao dưới mặt, một tâm tử vô số màu vàng kim khí kình sen lẫn mà thành to lớn khí bóng, đột nhiên bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lập tức liền đem còn ở giữa không trung Tôn Chiêu cho buộc chặt chẽ bước vàng. Xong rồi, xa xa các người chơi nhìn đến là tâm thần quấy động, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Không hổ là có Tiểu Chu Đảo danh xưng Lôi tổng ty. Phần này tính kế, phần này nắm bắt thời cơ, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Thế mà, Lôi Tử Văn trên mặt lại không có nửa phần vẻ đắc ý, hắn biết rõ, tấm lưới này khốn không được Tôn Chiêu bao lâu. Ánh mắt của hắn cực nhanh tại toàn bộ hồ nước phạm vi bên trong quét mắt một vòng, sau cùng khóa ổn định ở bên hồ nước duyên, một chỗ không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Chính là chỗ đó. Không có chút gì do dự, Lôi Tử Văn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, một đầu đâm vào trong ao nước. Đạo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng liền tại hắn biến mất đồng nhất thời khắc. Cô bị màu vàng kim khí vóng trói lại Tôn Chiêu, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn nộ hống. Sau một khắc, một luồng màu vàng sậm hỏa diễm từ hắn bên ngoài thân ẩm vàng dấy lên. Hôn nguyên dị hỏa. Tấm kia xem ra không thể phá vỡ màu vàng kim khí bóng, tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, tựa như cùng gặp gỡ bàn ủi mỡ bò, cấp tốc tăng dã, liền một tia khói xanh cũng không từng thoát ra. Tôn Chiêu thân ảnh một lần nữa trở xuống trong hồ nước trên tảng đá lớn này.
Cái kia song màu vàng kim ngang đồng tử, quét mắt một vòng, lại không có thể phát hiện Lôi Tử Văn tung tích.
Cô.
Tôn Chiêu Thiểm Minh âm thanh, biến đến trước nay chưa có gấp rút cùng phẫn nộ. Cái kia thiêu đốt tại hắn bên ngoài thân hôn nguyên dị hỏa, đúng là như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tuôn ra, trong nháy mắt đem trọn cái hồ nước, triệt để nhen nhóm. Vâng. Màu vàng sầm hỏa diễm, ở trên mặt nước cháy hừng hực, nước cùng lửa hai loại hoàn toàn không cho lực lượng, tại thời khắc này, đúng là lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ hồ nước hóa thành một mảnh hỏa hải. Một mực tại nơi xa ngắm nhìn chúng người chơi, có một cái tính toán một cái, tất cả đều thấy choáng. Ngoa tạo. Hỏa diễm con đít a. Cái này thuộc tính. Không xung đột sao? Cái này hỏa diễm xem ra không thích hợp a. Có thể đem Lôi tổng ti khí vong đều đốt sạch rồi, khẳng định không thích hợp a. Tránh xa một chút, đừng đốt tới chính mình. Chương 1555, tạo thành heo. Chương 1555, tạo thành heo. Đông Hải Tam Trung, trong phòng học. Đang nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong Đường Nguyên Lãng cùng Giang Thừa Phong, không có dấu hiệu nào đồng thời mở mắt ra. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng bộ theo khoang dinh dưỡng bên trong ngồi dậy, trên mặt đều viết đầy buồn bực. Hai người bọn hắn vốn là tại Thiên vực phó bản bên trong khai hoang, chính chơi đến quên cả trời đất, kết quả là bị một cỗ lực lượng vô hình cho cưỡng chế đá lò gặp. Thất ca, cái gì tình huống? Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết ta. Đường Nguyên Lãng cũng là không hiểu ra sao, khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn bên cạnh Phó Vân Hải khoang dinh dưỡng. Trống không. Thứ ca cũng hạ tuyến rồi. Ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, phòng học nơi hẻo lánh chỗ không gian, đột nhiên giống như là đầu nhập cục đá mặt nước, nổi lên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó liền bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, hình thành một cái bất quy tắc hố đen. Một cái trắng bệnh cánh tay, theo cái kia lỗ trống bên trong ló ra, đào ở biên giới. Ngay sau đó, Phó Vân Hải đầu đột nhiên từ bên trong ló ra. Chớ ngẩn ra đó, mau tới, lão tô tìm các ngươi có việc. Đường Nguyên Lãng cùng Giang Thừa Phong không nói hai lời, một cái bước xa thì vào tới, tuần tự chui vào cái kia mảnh vặn bẹo không gian bên trong. Thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, chờ hai người tới vặn bẹo không gian bên trong chỉ thấy Tô Dương đang đứng tại trong hành lang. Lão tô. Đường Nguyên Lãng cùng Giang Thừa Phong đổi bước lên phía trước, cái trước nhịn không được hỏi, tìm chúng ta chuyện gì à? Ngộ như vậy, trực tiếp thì cho chúng ta cưỡng chế hạ tuyến. Tô Dương đi thẳng vào vấn đề nói ra, Không Thiên Quân bên kia có dạ sát chuẩn bị phản tổ, nhưng là phản tổ quá trình cũng không thuận lợi, hiện tại phi thường nôn nóng, tràn đầy công kích tính, ai cũng chấn an không xuống, phải cần ngươi đi qua một chuyến, cam đoan phản tổ thuận lợi tiến hành. Không có vấn đề. Đường Nguyên Lãng đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, hiện tại liền đi qua. Hoa Hạ, Không Thiên Quân căn cứ. Nương theo lấy không gian một trận vặn bẹo sụp đổ, Đường Nguyên Lãng thân ảnh từ trong đó một ngày ra. Sớm đã chờ đợi ở đây Không Thiên Quân tổng ty Ngụy Hiên, ban đầu thứ bảy ngục giam trưởng ngục giam, vừa nhìn thấy hắn, lập tức bước nhanh tiến lên đón, khắp khuôn mặt là vội vàng cùng mừng rỡ. Đường tiểu hữu, ngươi xem như đến rồi. Sau lưng vặn bẹo không gian dần dần biến mất, Đường Nguyên Lãng cũng không nói nhảm, hỏi đội, Ngụy tổng ty, tình huống thế nào? Nhanh, ngươi đi theo ta. Ngụy Hiên dẫn Đường Nguyên Lãng, một bên hướng về căn cứ chỗ sâu bước nhanh tới, một bên nhanh chóng giải thích tình huống. Đi qua những năm này chăm chú bồi dưỡng, cùng gần như lượng lớn tư nguyên linh khí quán chú, nhóm đầu tiên đế vương cấp giả sát đã hào hào xuất hiện phản tổ dấu hiệu, nhưng tùy theo mà đến là bọn chúng tính tình đại biến. Nguyên bản coi như dịu dàng ngoan ngoãn giả sát, biến đến cực kỳ công kích tính, đừng nói là nghiên cứu nhân viên, thì liền đã cùng chi phối với thành công côn lôn võ giả đều không thể tới gần, hơi không cẩn thận thì sẽ phải gánh chịu công kích. Căn cứ nghĩ hết biện pháp đều không thể đem trấn an xuống tới, vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể hướng Tô Dương xin giúp đỡ. Dù sao Đường Nguyên Lãng mới là những thứ này giả sát chủ nhân chân chính. Một đường lên, căn cứ bên trong cái khác giả sát tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, hào hào phát ra gào trầm thấp, có vẻ hơi sao động. May ra Đường Nguyên Lãng hôm nay đã sớm học xong khống chế tự thân khí tức, cái này mới không có dẫn phát đại quy mô rối loạn. Rất nhanh, Ngụy Hiên liền dẫn hắn đi tới một gian từ đặc thù hợp kim chế tạo độc lập tự dưỡng bên ngoài. Cũng là nó. Ngụy Hiên chỉ cái kia cẩn trọng phòng ngừa bạo lực pha lê. Đường Nguyên Lãng tiến lên trước, hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ thấy to lớn rào chắn bên trong, một đầu hình thể to lớn dạ sát đang ở bên trong nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng dùng nó cái kia to lớn đầu hung hăng đụng chạm lấy hợp kim rào chắn, phát ra tùng tùng trầm đục. Thế mà, làm Đường Nguyên Lãng thấy rõ đầu kia dạ sát toàn cảnh lúc, cả người đều ngộp. Cái này, đây là dạ sát. Nguyên bản giống như cự hình con rơi, thân thể mạnh mẽ dạ sát, bây giờ hình thể trọn vẹn tăng lên gấp đôi không ngừng, đôi kia mang tính tiêu chí cánh khổng lồ, biến đến càng dày rộng có lực, tứ chi cũng biến thành dị thường trắng kiện, tối không hợp tối thường chính là, cả thân thể đều biến đến tròn vo, đầu càng là đầu tròn tròn não, xem ra mập phì, rất giống một đầu biết bay con voi. Ngụy tổng ty. Đường Nguyên Lãng biểu lộ có chút một lời khó nói hết, các ngươi đây là thế nào đem dạ sát đều tạo thành heo? Ngụy Hiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Đường tiểu hữu, đây mới là dạ sát bình thường thân thể a. Người trước kia mang tới những cái kia, nói câu không dễ nghe, đều là dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Vâng, là như vậy a. Đương nhiên là a. Cái kia lúc này cái này hình thể, bay được lên sao? Tốc độ có thể so sánh trước kia nhanh. Đương nhiên. Ngụy Hiên ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhanh ba lần không ngừng. Ngươi đừng nhìn nó lộ ra béo, trong lúc này bộ có thể tất cả đều là bắp thịt, phi hành càng mạnh mẽ hơn, kéo dài hơn, mà lại nhục thể cường độ cũng so trước kia cao không cùng đẳng cấp. Đường Nguyên Lãng nghĩ cũng là, trước kia giả sát nổi bật một cái giòn da, hiện tại tạo thành dạng này, da dày thịt béo, phòng ngự lực khẳng định đi lên. Trước kia là nhỏ xe con, hiện tại cả đám đều tạo thành đại vận, Đúng lúc này, tự dưỡng phòng cửa bị đẩy ra, một người mặc côn lôn chế phục thanh niên vội vã đi ra, hắn trước là hướng về phía Ngụy Hiên kính cẩn chào, lập tức nhìn hướng Đường Nguyên Lãng, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Đường tiểu hữu, ngươi mau nhìn xem đi. Truy phong hiện tại càng ngày càng nóng nảy, mà lại toàn thân ngứa, muốn tìm đồ đụng. Ta làm sao trấn an đều vô dụng, nó căn bản không nghe ta." "Truy phong, chính là cái này côn lôn võ vương cho đầu này dạ sát đặt tên. Ta vào xem." "Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta cũng không biết hắn sẽ không công kích ngươi." Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, trực tiếp thì hướng về tự dưỡng phòng bên trong đi đến. Giao chắn bên trong, đầu kia tên là Truy Phong dạ sát, khi nhìn đến Đường Nguyên Lãng trong nháy mắt, đỏ thâm trong đôi mắt, cái kia cố nôn nóng trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. "Giống." Nó phát ra một tiếng cuồng bạo nộ hống, bốn bó tại mặt đất đống nhiên một bước, thân thể cao lớn như là một chiếc mất khống chế xe tải nặng, hướng về Đường Nguyên Lãng ngang nhiên hướng đánh tới. "Cẩn thận." Ngụy Yên cùng tên kia côn lôn võ vương, sắc mặt đồng thời kỳ biến. Thế mà, đối mặt cái này đủ để va sụp một tòa tiểu sơn khủng bố trùng kích, Đường Nguyên Lãng chỉ là không tránh không né nâng lên tay phải, tinh chuẩn đến tại Truy Phong cái kia to lớn trên đầu. "Ầm." Trầm muộn tiếng va đập bên trong, Đường Nguyên Lãng thân hình chỉ là thoáng hướng về sau chân lui một bước, liền ổn định. Cái kia cuồng bạo trùng kích lực, đúng là bị hắn hời hợt hóa giải. Sau đó, tại Ngụy Hiên hai người kinh ngạc nhìn soi mói, Đường Nguyên Lãng rôi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng gãi gãi Truy Phong cái kia thịt núc ních cái cằm. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đầu kia trước một giây còn cuồng bạo vô cùng, tràn đầy công kích tính to lớn hung thú, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt đỏ thâm cùng bạo lệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể cao lớn mềm nhũn, phu phu một tiếng, cứ như vậy thẳng tắp mới ngã trên mặt đất, chồng vó, lật ra chính mình tròn vo cái bụng, to lớn đầu lưỡi theo trong miệng túi đi ra, thương phấn mà a xoẹt thở hổn hển. "Đã lâu không gặp, nhớ ta a." Chương 1556, phản tổ chương 1556, phản tổ Ngụy Hiên cùng tên kia côn lôn võ vương lấy lại tinh thần trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Đường Nguyên Lãng ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Truy Phong cái kia tròn vo cái bụng, xúc cảm ngoài ý muốn tốt, mềm núc đích, còn rất có giãn. Truy Phong thoải mái thẳng hừ hừ, cánh tại trên mặt đất vung đẩy lấy, mỗi một lần vung đẩy đều bị cứng rắn hợp kim mặt đất theo chấn phía trên ba chấn. Được rồi, đừng núp nịu." Đường Nguyên Lãng vô vô nó đầu to, đứng người lên, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới đầu này béo dạ sát. Hắn phát hiện, Truy Phong bên ngoài thân lân phiến không còn là thuần túy màu đen như mực, tại ánh đèn chiếu rọi, ẩn ẩn hiện ra một tầng thâm thúy màu tím vũ quang. Tứ chi móng vuốt cũng so phổ thông dạ sát càng thêm tráng kiện sắc bén, chỗ khớp nối thậm chí sinh ra một số tinh mịn gai xương. Những thứ này đều là phản tổ đặc thù. Lúc đến trên đường, Tô Dương đã đem tình huống nói rõ với hắn. Phản tổ là một ít đặc biệt hung thú huyết mạch chỗ sâu cất giấu cổ lão lực lượng bị kích hoạt về sau, phát sinh tiến hóa hiện tượng. Dạ sát liền là một cái trong số đó. Bọn chúng kỳ thật cũng có Đông Phương cùng Tây Phương biến chủng. Tây Phương cũng là dạ sát, mà Đông Phương biến chủng tại cổ đại được xưng là Mặc Ảnh, là cổ đại thường gặp phi hành tọa kỵ. Chỉ tiếc Hoa Hạ lịch trải qua mấy lần đại kiếp, Mặc Ảnh một mạch sớm đã đoạn tuyệt. Vô luận là dạ sát vẫn là Mặc Ảnh, huyết mạch bên trong đều ẩn chứa một tia cực kỳ mỏng manh viễn cổ huyết mạch. Một khi phản tổ thành công, bọn chúng đem lộ sát thành một loại tên là Lôi Tiêu cổ đại chủng. Lôi Tiêu, nghe thấy tên liền chi kỳ bất phàm. Trên thực tế, tại tất cả tốc độ hình hung thú bên trong, Lôi Tiêu tốc độ đủ để đứng vào trước 10, càng đáng sợ chính là bọn chúng có thể khống chế lôi đỉnh, hóa thân lôi điện. Nhưng loại này phản tổ xác suất cực kỳ bé nhỏ, so bên trong cuối cùng xác suất còn thấp. Bất quá, đi qua côn lôn điện, Vĩnh Dạ Thương hội, Tiền Nho Lâm cùng Tô Dương đám người liên hợp nghiên cứu, cuối cùng là lục lọi ra một bộ có thể hữu hiệu để cao phản tổ xác suất phương pháp. Điều kiện tiên quyết, cần phải lượng lớn linh khí đối cá thể tiến hành quan chú, tại đại lượng dạ sát tấn thăng đế vương cấp một khắc này, tiến hành huyết mạch dẫn đạo, cưỡng ép thôi hóa hiện tượng phản tổ phát sinh. Dù vậy, xác suất vẫn như cũ cực thấp. Không Thiên Quân nhóm đầu tiên tấn thăng đế vương cấp dạ sát, tổng số 3.726 chỉ, cuối cùng cũng chỉ có 3 chỉ xuất hiện phản tổ dấu hiệu. Cái này ba cái chính là trọng yếu nhất, là vô cùng chân quý tham khảo tư liệu, vô luận như thế nào, đều phải cam đoan bọn chúng phản tổ thuận lợi tiến hành. Đường Nguyên Lãng chính suy tư, dưới thân nằm Truy Phong, trong cổ họng lại bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, thân thể cũng bắt đầu bất an uốn éo, hiển nhiên, cái kia cấu nguồn gốc từ huyết mạch nôn nóng cảm giác lại một lần dâng lên. Chỉ dựa vào trấn an, trị ngọn không trị gốc. Đường Nguyên Lãng nhíu mày, rất nhanh liền có chủ ý, hắn đối một bên Ngụy Hiên nói ra, "Ngụy tổng ty, đem mặt khác hai cái cũng mang tới đi, để chúng nó đợi cùng một chỗ, có thể sẽ tốt một chút." Ngụy Hiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, "Đường tiểu hữu, cái này có thể đưa không đến a. Vì phòng ngừa bọn chúng mất khống chế, chúng ta là đem bọn nó phân biệt giam giữ ở căn cứ kiên cố nhất ba cái độc lập tự dưỡng phòng bên trong, linh không đến a." "Được, vậy ta đi qua." Đường Nguyên Lãng cũng không nói nhảm, dẫn một lần nữa biến đến dịu dàng ngoan ngoãn Truy Phòng, tại Ngụy Hiên chỉ dẫn dưới, hướng về cái kế tiếp tự dưỡng phòng đi đến. Mở ra cẩn trọng hợp kim cửa lớn, cảnh tượng bên trong cùng lúc trước không có sai biệt. Một đầu khác đồng dạng tròn vo dạ sát, đang điên cuồng dùng thân thể đụng chạm lấy dao chắn, bạo lệ khí tức cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Nhưng làm nó nhìn đến Đường Nguyên Lãng sau lưng đầu kia Truy Phong lúc, động tác đống nhiên chỉ trệ, đỏ thâm trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Đường Nguyên Lãng đi thẳng vào. Đầu kia dạ sát lập tức đem mục tiêu chuyển hướng hắn, phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét, mở ra miệng to như chậu máu thì cắn tới. Đường Nguyên Lãng không tránh không né, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng tại nó trên mũi gậy một cái. Đêm đó rất thân thể cao lớn run lên bần bật, tất cả bạo lệ cùng điên cuồng đều tại một chỉ này phía dưới tan thành mây khói. Nó chớp chớp cặp kia to lớn ánh mắt, sau đó học Truy Phong dáng vẻ, phù phù một tiếng cũng mới ngã xuống đất, lật ra cái bụng. Đường Nguyên Lãng bắt trước làm theo, đem cái thứ ba cũng cho dẫn ra ngoài. Ba đầu hình thể to lớn như tiểu sơn béo dạ sát giờ phút này đều khéo léo đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, bộ dáng kia rất giống ba cái mới ra sát chim non theo gà mái. Ngụy Yên cùng căn cứ một đám nghiên cứu nhân viên xa xa theo ở phía sau, nôn nóng bất an tâm cuối cùng lại an định lại. Quả nhiên còn phải là dạ sát chi chủ xuất mã mới được. Đường Nguyên Lãng dẫn ba cái dạ sát đi tới căn cứ rộng rãi nhất một chỗ lộ thiên huấn luyện trường, quay đầu đối Ngụy Yên bàn giao nói: "Ngụy tổng ty, tiếp đó, ta cần một mực tại nơi này trấn an bọn chúng, thẳng đến phản tổ kết thúc. Trong khoảng thời gian này, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngữ khí trước nay chưa có trịnh trọng: "Mặt khác, cũng tuyệt đối không muốn nói chuyện với ta, không muốn nói với ngươi." Ngụy Yên tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn lấy Đường Nguyên Lãng cái kia vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là trịnh trọng gật gật đầu: "Tốt, ta hiểu được." Hắn lúc này hạ lệnh, đem chọn cái huấn luyện trường triệt để trống rỗng, đồng thời kéo tối cao đẳng cấp cảnh giới tuyến. Huấn luyện trường trung ương, Đường Nguyên Lãng ngồi xếp bằng, ba đầu dạ sắt thì an tĩnh nằm ở xung quanh người hắn, đem hắn vây vào giữa, to lớn đầu thân mật cọ lấy hắn thân thể. Đường Nguyên Lãng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời siêu nhiên khí tức từ hắn thể nội tràn ngập ra. Thiên nhân pháp tướng, hắn thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, hư ngồi giữa không trung, thân hình hướng về sau nhỏ dựa, tóc dài theo vô hình năng lượng khí lưu nhẹ nhàng tung bay, tản ra một loại khó nói lên lời thoải mái cùng không bị trói buộc. Một đầu lụa trắng võ hồn ở bên người hắn không gió mà bay, như du long giống như xoay quanh bay múa. Cái kia cố an lành mà yên tĩnh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huấn luyện trường. Vốn chỉ là tạm thời bình tĩnh trở lại ba đầu dạ sát, tại tiếp xúc đến cố khí tức này nháy mắt, trong mắt sau cùng một tia nôn nóng cũng triệt để tiêu tán, bọn chúng thoải mái mà nằm dạp trên mặt đất, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Mà xa xa Ngụy Hiên cùng một đám côn lôn nhân viên đều là nghiêng đầu một cái. "Ngang, soái ca ngươi là ai a? Làm sao sẽ còn biến bộ dáng?" "Không không không, bộ dáng không thay đổi gì, cũng là khí chất thay đổi. Đây chính là trong truyền thuyết năm ban rồi hả? Quả nhiên thần kỳ a." Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Ô, một tiếng đè nén, tràn đầy thống khổ thấp giọng kêu rên, phá vỡ phần này yên tĩnh. Là Truy Phong. Nó thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân cái kia hiện ra màu tím u quang màu đen vậy ra, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Màu tím máu tươi theo cái kia vết rách bên trong không ngừng chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Đau khổ kịch liệt, để nó theo trong ngủ mê bừng tỉnh, bản năng muốn dãy rủa, muốn gào thét. Đường Nguyên Lãng vẫn như cũ nhắm hai mắt, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi vào Truy Phong cái kia phủ đầy vết rách đầu phía trên. Truy Phong dãy rủa, dần dần lắng xuống, phát ra phủ 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 thanh âm. A Thơm Quá chương 1557, độ kiếp. Chương 1557, độ kiếp. Theo thời gian trôi qua, mặt khác hai đầu giả sát cũng liên tiếp xuất hiện đồng dạng tình huống. Thân thể của bọn nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, cứng gọi vảy ra từng khúc rạn nứt, màu tím huyết dịch không ngừng chảy ra, rất nhanh liền đem dưới thân mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm. Ba con khổng lồ hung thú đang đau nhức tra tấn dưới, phát ra áp lực mà thống khổ than nhẹ. Đường Nguyên Lãng vẫn như cũ hư ngồi giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tiên nhân pháp tướng khí tức bao phủ toàn bộ huấn luyện trường. Hắn sinh ra hai đạo lụa trắng, như cầm giữ có sinh mệnh linh xà, phân biệt quấn quanh ở cái kia hai đầu dạ sắt trên thân, đem cái kia cố an lành an bình năng lượng liên tục không ngừng độ nhập bọn chúng thể nội. Đúng lúc này, nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, dần dần tối xuống. Hô, gió lớn thổi lảo đảo, cuốn lên trên đất cát bụi, phát ra như nước nợ gào thét. Mảng lớn mây đen, không biết từ chỗ nào vào tới, lấy một loại cực không tốc độ bình thường tại huấn luyện trường trên không hội tụ, tầng tầng lớp lớp, bất quá thoáng qua ở giữa, liền đem toàn bộ bầu trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Một cỗ trầm trọng khí tức ngột ngạt, theo cái kia quần quần trong mây đen tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ không thiên quân căn cứ. Chuyện gì xảy ra? Xa xa Ngụy Hiên bọn người, nhìn lấy bất thình lình thiên địa dị tượng, đều là biến sắc. Một tên phụ trách giám sát khí tượng số liệu nghiên cứu nhân viên, nhìn chằm chằm trong tay tấm phẳng, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thanh âm đều có chút phát run. Báo cáo tổng ty, khí tượng số liệu hoàn toàn dị thường. Ngụy Hiên không để ý đến báo cáo của hắn, ánh mắt của hắn gắt gao đinh ở mảnh này quần quần lấy điện xà ô mây phía trên, một cái cổ lão mà cấm kỵ từ ngữ, đột nhiên theo hắn não hải bên trong bật đi ra. Độ kiếp. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức phân ra một luồng thân niệm, hướng về vấn luyện trưởng trung ương Đường Nguyên Lãng truyền tới. Đường tiểu hữu, đây là lôi kiếp. Cái này ba cái dạ sát muốn độ lôi kiếp. Ngụy Hiên thanh âm tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng đội vàng. Cần phải chỉ có vượt qua lôi kiếp, bọn chúng mới có thể chân chính thoát thai hoàn cốt, phản tổ trở thành lôi tiêu. Chỉ khi nào thất bại, liền sẽ tại chỗ thần hình câu diện, liền cho đều không thừa nổi. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung Đường Nguyên Lãng, thân hình run lên bần bật. Sau một khắc, hắn hai mắt nhắm chặt, đống nhiên mở ra. Lôi kiếp. Cái kia cố bao phủ toàn trường tiên nhân pháp tướng khí tức, cũng tại hắn mở mắt nói chuyện trong nháy mắt, giống như thủy triều thối lui. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy cái kia mảnh trong mây đen không ngừng quần quần màu tím lôi điện, cảm thụ được cái kia cố đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Có dự án a? Không có. Ngụy Yên trong thanh âm tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này tình huống, căn bản không có bất luận cái gì tương quan dự án, mà lại độ kiếp loại chuyện này, vốn là nghịch thiên mà đi, ý tứ cũng là một cái tự mình siêu thoát, ngoại nhân căn bản vô pháp can thiệp. Một khi nhúng tay, không chỉ có sẽ dẫn lửa thiêu thân, càng biết hại bọn chúng. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào bọn chúng chính mình mà kháng. Đúng lúc này, cái kia ba đầu nguyên bản còn tại thống khổ than nhẹ dạ sát, tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Bọn chúng không hẹn mà cùng đình chỉ kêu rên, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nâng lên cái kia phủ đầy vết rách to lớn đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia mảnh lăn lộn lôi vân. Trong mắt của bọn nó, không có hoảng sợ, không có lùi bước, chỉ có một loại nguyên thủy, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng cùng chiến ý. Sau một khắc, ba đầu dạ sát đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía đường nguyên lãng, trong cổ họng phát ra từng trận trầm thấp hí lên. Thanh âm kia bên trong mang theo một tia thỉnh cầu, một tia quyết tuyệt, càng có một loại không kịp chờ đợi. Đường nguyên lãng trong nháy mắt liền minh bạch ý của bọn nó. Ba tên này không những không sợ, phản mà đã chuẩn bị tốt nên đón trận này tới lễ. Cũng liền tại đồng nhất thời khắc, căn cứ chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng đợt liên tiếp, tràn đầy nôn nóng cùng bất an thu hống. Tổng ty, không xong! Một tên thông tín viên vội vã chạy tới, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Căn cứ bên trong tất cả dạ sát toàn bộ phát sinh bạo động, chính tại điên cuồng trùng kích tự dưỡng phòng rào chắn, đã có một bộ phận tránh thoát không chế, chính hướng về huấn luyện trưởng phương hướng bay tới. Lời còn chưa dứt, bầu trời xa xăm cũng đã xuất hiện từng mảnh già thiên tế nhật hắc ảnh. Ngụy Hiên nhìn lấy cái kia theo bốn phương tám hướng tụ đến dạ sát nhóm, biến sắc lại biến. Thế mà Đường Nguyên Lãng thanh âm lại vào lúc này bình tĩnh băng lên. Ngụy tổng ty, thả ra tất cả dạ sát. Cái gì? Ngụy Hiên sững sờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Phóng xuất. Đường Nguyên Lãng ngữ khí không thể nghi ngờ, bọn chúng không phải tới quấy rối. Ngụy Hiên nhìn lấy Đường Nguyên Lãng cái kia chắc chắn ánh mắt, lại nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia mảnh sắp thành hình lôi vân, quả quyết đối với thông tín viên trầm giọng hạ lệnh, mở ra tất cả tự dưỡng phòng, thả ra tất cả giả sát. Ông còi báo động chói tai, vang vọng toàn bộ không thiên quân căn cứ. Từng tòa từ đặc thù hợp kim chế tạo to lớn miệng ống chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, mấy ngàn đạo to lớn hắc ảnh như là tránh thoát lồng giam hồng lưu, theo cái kia từng tòa tự dưỡng trong phòng chen chúc mà ra, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, giả thiên tế nhật, toàn bộ không thiên quân căn cứ trên không đều bị cái kia khổng lồ dạ sắt nhóm sợ chiếm cứ, ánh sáng mặt trời bị triệt để ngăn cách, đại mà xa vào một mảnh tối tăm. Thế mà những thứ này thoát khốn mà ra dạ sát cũng không có chạy từ phía, cũng không có phát ra cái gì cuồng bạo gào rú. Bọn chúng mục tiêu lạ thường nhất trí, toàn bộ hướng về trung tâm huấn luyện trường phương hướng tụ đến. Mấy bạn con dạ sát xoay quanh tại huấn luyện trường trên không, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen. Bọn chúng không có hạ xuống, cũng không có tới gần, chỉ là yên tĩnh lượn vòng lấy cái kia vô số đôi mắt, đồng loạt tìm đến phía trên mặt đất cái kia ba đầu sắp độ kiếp đồng loại. Ngay sau đó, tại Ngụy Hiên bọn người rung động đến tột đỉnh trong ánh mắt, cái kia xoay quanh tại ở giữa nhất vòng một đầu đế vương cấp giả sát phát ra một tiếng trầm thấp hí lên, thu nạp cánh chậm rãi rơi xuống huấn luyện trường bên dưới. Nó không có tới gần cái kia ba đầu giả sát, mà là tại cách chúng nó ngoài trăm thước địa phương phụ phục xuống dưới, to lớn đầu thật sâu vùi vào hai cánh ở giữa. Đó là một cái chiều bái tư thái, như là đẩy ngã đệ nhất khối đổ mì nổ bài, đệ nhị đầu, đệ tam đầu, con thứ 10, thứ 100 đầu, một đầu lại một đầu hình thể to lớn giả sát ngay ngắn trật tự từ không trung hạ xuống. Bọn chúng lấy cái kia ba đầu sắp độ kiếp giả sát vì tuyệt đối trung tâm, một vòng tiếp lấy một vòng, lít nha lít nhít nằm dạp trên mặt đất. Toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ, không có gào rú, không có hỗn loạn, chỉ có cánh vô gào thét cùng cái kia trầm muộn liên tiếp rơi xuống đất âm thanh. Bất quá ngắn ngủi mấy cái phút, toàn bộ lộ thiên huấn luyện trường tính cả trung quanh mảng lớn đất trống đều bị cái kia nằm dạp trên mặt đất giả sát nhóm triệt để phủ kín. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hải dương màu đen. Chương 1558, sông lên a. Chương 1558, sông lên a. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, như là màu mực hải dương, vô biên vô hạn. Mấy chục vạn đầu giả sát lấy thành tín nhất tư thái phủ phục tại đất, nên đón bọn chúng huyết mạch bên trong cái kia tức sẽ sinh ra, hoặc là vẫn là tân vương. Ở vào tuyệt đối trung tâm đường Nguyên Lãng, nhìn lấy bộ này vạn thú thần phục rộng rãi cảnh tượng, trong lòng cũng là một trận khuấy động. Ầm ầm, bầu trời phía trên mây đen quay cuồng đến càng kịch liệt, từng đạo tráng kiện màu tím điện xà ở trong đó xuyên thẳng qua du tẩu, phát ra trầm muộn lôi minh, cái kia cô hủy thiên diện địa uy áp, để toàn bộ đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Lôi kiếp đã đang nổi lên. Trung tâm cái kia ba đầu toàn thân đẫm máu dạ sát, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn phía giữa không trung cái kia áo trắng tung bay thân ảnh, trong cổ họng phát ra trận trầm thấp hí lên. Thanh âm kia bên trong lại không nửa phần thống khổ, chỉ có một loại quyết tuyệt, một loại thỉnh cầu. Bọn chúng tại thỉnh cầu Đường Nguyên Lãng cho phép bọn chúng đi nên đón trận này thuộc về mình tẩy lễ. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy cái kia tam đôi tràn đầy chiến ý đôi mắt, lại ngẩng đầu nhìn cái kia mạnh sắp hạ xuống thần phạt lôi vân, đột nhiên quét ra một cái nụ cười thật to. Đương nhiên không có vấn đề a. Hắn trung khí mười phần hét lớn một tiếng, thanh âm kia vang tận mây xanh. Ta cho các ngươi trợ uy động viên. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia cố bao phủ toàn trường tiên nhân pháp tướng khí tức, như khí cầu bị đâm thủng giống như, tan thành mây khói. Thay vào đó là một cỗ sôi sục bành trướng, đủ để cho huyết dịch sôi trào cùng nhiệt tiết ấu. Đông, tung tùng, đông, sục sôi âm nhạc, không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ vang. Mạnh mẽ như trống, như là chiến truy giống như, từng cái nện ở mỗi người trái tim phía trên. Đường Nguyên Lãng thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, hai chân vừa rơi xuống đất, cả người khí chất liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc trong nháy mắt khôi phục thành tóc ngắn, đồng thời rút đi áo mặc, lộ ra cường tráng trên thân. Lụa trắng không biết cái gì thời điểm đã đi tới Đường Nguyên Lãng bên hông, không gió mà bay. Vũ Vương Dương Cương hình thái, xuất chất quốc. A. Đúng. Đường Nguyên Lãng đống nhiên đưa tay, một chân đạp mạnh. Đông. Đại cổ thanh âm đống nhiên vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, vang vọng tâm linh. Hoắc. Hờ a a a. Đường Nguyên Lãng biến hóa tư thái, chật qua thân thể, lần nữa dẫm. Đông đông đông. Ngay sau đó cao vút kèn âm thanh sen kẽ mà đến. Giống. Cái kia ba đầu vốn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị giả sát, bị bất thình lình âm nhạc một kích, thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, trong mắt chiến ý trong nháy mắt bị một loại cuồng nhiệt thay thế. Bọn chúng cái kia tròn vo thân thể, đúng là bắt đầu không bị khống chế theo cái kia mãnh liệt nhịp trống, một chút hoạt động. Bộ dáng kia, rất giống ba tòa ngay tại sàn nhảy đục sơn. Cô này cuồng nhiệt, như là virus giống như, cấp tốc quyết tán. Cái kia nằm dạp trên mặt đất mấy chục vạn đầu giả sát, cũng ào ào ngẩng đầu lên, thân thể bắt đầu sao động bất an, trong cổ họng phát ra hưng phấn gào rú. Xa xa Ngụy Hiên cùng một đám côn lôn nhân viên, tự nhiên cũng nghe thấy cái kia sục sôi âm nhạc. Mạnh mẽ nhịp trống, cùng giã giai điệu, phản phất có một loại ma lực kỳ dị, trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ của bọn hắn, chui vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cái này, này sao lại thế này? Người nào thả âm nhạc ra đây là? Ta tiên, làm sao đột nhiên nhiệt huyết như vậy? Ta, thân thể của ta có chút không bị khống chế a. Một tên côn lôn võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hai chân của hắn chính không bị khống chế theo nhịp trống, một chút mà run run lấy. Không chỉ là hắn, càng ngày càng nhiều người đều phát hiện chính mình thân thể dị thường. Có người dậm chân tại chỗ, có người tại điên cuồng gật đầu, còn có người đã bắt đầu kìm lòng không đặng vùng vẫy lên cánh tay. Thì liền luôn luôn trầm ổn Ngụy Hiên, giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt, gắt gao cắn răng, đã dùng hết khí lực toàn thân, mới khắc chế mình muốn theo âm nhạc cùng một chỗ lắc lư xúc động. Thái thượng đầu, cỗ này sức lực, quả thực so rượu mạnh nhất còn muốn thượng đầu. Huấn luyện trường trung ương, Đường Nguyên Lãng cảm thụ được cỗ này bao phủ toàn trường cùng nhiệt, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hắn mãnh liệt nâng lên tay, xa xa chỉ hướng lên bầu trời bên trong cái kia mảnh lăn lộn lôi vân, đối với cái kia ba đầu đã nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi giả sát, phát ra một tiếng vang vọng đất trời quát lớn. Đi thôi. Gió lốc trên chín tầng trời, mới lên như mặt trời. Giống. Ba tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Ba đầu to lớn béo dạ sát tại nghe đến chỉ lệnh trong nháy mắt, đột nhiên kích động đôi kia rộng lượng cánh thịt. Hô. Cuồng bạo khí lưu, lấy bọn chúng làm trung tâm, ở vang nổ tung, cuốn lên đẩy trời cát bụi. Sau một khắc, bọn chúng cái kia thân thể cao lớn, đúng là lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, hóa thành ba đạo màu đen tiềm điện, hướng về cái kia mảnh lôi vân, ngang nhiên phóng đi. Nhất phi trùng tiên. Cũng liền tại bọn chúng xông vào tầng mây đồng nhất thời khắc. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Ba tiếng thanh thúy lôi minh bỗng nhiên nổ vang. Ba đạo to hơn thùng nước màu tím lôi đỉnh, như là thiên thần chim âu, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể uy năng, theo trong mây đen ẩm vàng đánh rớt, vô cùng tinh chuẩn trúng đích cái kia ba đạo vừa mới xông đi lên thân ảnh. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng trầm muộn tiếng vang. Cái kia ba đầu giả sát, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp từ trên cao ngã xuống tới. Ầm ầm. Đại địa run rẩy kịch liệt, ba cái hố sâu to lớn xuất hiện tại huấn luyện trường trung ương. Ba đầu giả sát nằm tại đáy hố, toàn thân cháy đen, từng đạo vết thương sâu tới xương trải rộng toàn thân, màu tím máu tươi quần quần chảy ra, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Thế mà, trên bầu trời lôi vân vẫn chưa tan đi. Cái kia quần quần điện xà, ngược lại biến đến càng thêm cuồng bạo. Lôi kiếp còn chưa kết thúc. Đông, tung tung, đông. Sục sôi âm nhạc vẫn tại bên tai quanh quẩn, chẳng những không có ngừng, ngược lại biến đến càng thêm cuồng dã, càng thêm cấp tiến. Đường Nguyên Lãng thanh âm lại một lần nữa đột nhiên vang lên, như là thổi lên phản công kèn lệnh. Xông lên a. Đại ngố, cái kia ba đầu vốn đã hấp hối giả sát, tại nghe đến cái này âm thanh kêu trong nháy mắt, cháy đen thân thể run lên bần bật. Bọn chúng khó khăn lung lay đầu, dùng cái kia đã đứt gãy cánh, chống đỡ lấy chính mình thân thể cao lớn, từng chút chỗ, theo trong hố sâu, bò lên. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia bên trong, lại không nửa phần thống khổ, chỉ còn lại có vô cùng vô tận chiến ý cùng điên cuồng. Tình cảnh này, thật sâu in dấu khắc ở nơi xa mỗi một cái côn lôn võ giả trong mắt. Bọn hắn huyết dịch, tại thời khắc này, triệt để bị nhen lửa. Xông lên a. Không biết là ai trước giống ra tiếng. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm hò hét, hội tụ thành một cỗ đủ để lay động đất trời khủng bố tiếng gầm, phóng lên tận trời. Xông lên a. Xông lên a. Ba đầu giả sát, tắm rửa tại cái này chấn thiên tiếng hò hét bên trong, lần nữa kích động cái kia tàn phá cánh. Bọn chúng gầm thét, gào thét, hóa thành ba đạo bất khuất hắc ảnh, lại một lần nữa hung hãn không sợ chết xông về cái kia mảnh đại biểu cho hủy diệt cùng tân sinh lôi vân. Chỉ một thoáng, lôi minh cuồn cuộn, địa quang như ngục. Toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh màu tím lôi đình luyện ngục. Chương 1559, quá mệt mỏi a. Chương 1559, quá mệt mỏi a. Bầu trời phía trên, lôi vân như mực, từ điện như rồng, mỗi một lần lăn lộn đều mang tới thiên địa rung động. Đường Nguyên Lãng hai chân vững vàng cắm rễ ở đại địa, trên thân bắp thịt đường cong rõ ràng, mồ hôi theo hình dáng trượt xuống, tại sục sôi nhịp trống bên trong chết xạ ra một chút quang mang. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác, thỉnh thoảng như mãnh hổ hạ sơn, thỉnh thoảng như thương ứng bắt thỏ, dương cương chi khí đập vào mặt. Đông, tung tung, đông. Nhịp trống càng gấp rút, như là vạn mã lao nhanh, lại như lũ quét, gõ tại mỗi một cái sinh linh trên trái tim. Đường Nguyên Lãng giang múa cũng theo đó biến đến càng thêm buông thả, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang động núi sông, đè qua quần quần lôi minh. Đốt ta tinh huyết. Giống. Mấy chục vạn dạ sát cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm hội tụ thành một đạo vô hình hồng lưu, xông thẳng lên trời, lại để cái kia quần quần lôi vân cũng vì đó trì trệ. Đường Nguyên Lãng thân hình nhất chuyển, cánh tay như trường thương giống như đâm ra, ánh mắt bế nghệ, bá đạo tuyệt luân. Nát này lồng chim. Giống. Gào thét lại nổi lên, lần này, tất cả dạ sát đôi mắt đều hóa thành đỏ thẫm, một cỗ bất khuất chiến ý tự bọn chúng huyết mạch chỗ sâu bị triệt để nhen nhóm. Lôi vân chỗ sâu, cái kia ba đầu bị ngàn vạn lôi đình bao khỏa giả sát, vốn đã tại sức mạnh mang tính hủy diệt vô ý thức mơ hồ, dập nát thân thể toàn bằng bản có thể dãy rủa. Nhưng làm cái kia quen thuộc hò hét với cùng loại gào thét xuyên thấu lôi màn, truyền vào ý thức của bọn nó chỗ sâu lúc, bọn chúng cái kia tức sắp tắt ý chí, đúng là lại lần nữa cháy hừng hực. Bọn chúng tại lôi đình hải dương bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đập vào, đều lộ ra đần như vậy kém cỏi, nhưng lại như vậy quyết tuyệt. Sấm sét màu tím, không còn là đơn thuần hủy diệt, càng giống là từng trôi vô hình thiết truy, đang điên cuồng đánh lấy bọn chúng huyết nụ, bọn chúng gân cốt, linh hồn của bọn chúng. Nguyên bản tròn vo thân thể, tại lôi đình tối luyện ở dưới, đúng là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bảo, biến đến càng mạnh mẽ thon dài. Bên ngoài thân những cái kia cháy đen vảy ra không ngừng bong ra từ màng, lộ ra không còn là huyết nụ, mà chính là một tầng lóe ra kim loại sáng bóng hoàn toàn mới lân giáp, phía trên thiên nhiên sinh thành huyền ảo lôi điện đường vân. Đầu lâu của bọn nó hai bên bắt đầu sinh ra cao chót vót góc cạnh, mũi nhọn có hồ quang điện đôm đốt nhảy lên. Đôi kia rộng lượng cánh thịt cũng tại lôi quang tẩy lệ dưới biến đến càng rộng rãi biên giới chỗ thậm chí sắc bén như lưỡi dao. Bọn chúng không còn là cồng kềnh béo dạ sắt mà chính là đang theo lấy một loại càng cao tầng thứ sinh mệnh hình thái tiến hành thống khổ mà thần thánh thay biến. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy tầng mây bên trong cái kia ba đạo càng chiến càng mạnh thân ảnh, trong mắt quang mang càng hừng hực. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc, làm ra một cái ôm ấp bầu trời tư thế, dùng hết khí lực toàn thân phát ra sau cùng chiến hống phá trận. Giống mấy chục vạn dạ sát gào thét, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Thanh âm kia không còn là đơn thuần trợ uy, mà là một loại tuyên cáo, một loại chứng kiến. Trong lôi vân, ba đầu dạ sát tựa hồ cũng cảm ứng được cổ này lực lượng, bọn chúng không hẹn mà cùng đình chỉ né tránh, đúng là chủ động nên hướng cái kia cuồng bạo nhất lôi đình hạch tâm. Ầm ầm, toàn bộ lôi vân tại thời khắc này triệt để bạo tẩu. Ước vạn đạo lôi đình hội tụ thành một đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung màu tím quang trụ, từ trên trời giáng xuống, đem cái kia ba đạo nhỏ bé thân ảnh triệt để chìm ngập. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại có một mảnh chói mắt tử mang. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Ngụy Hiên cùng một đám côn lôn nhân viên nhìn chằm chằm cái kia mảnh tử quang, trái tim đều nâng lên cổ họng. Thành, vẫn bại. Sục sôi âm nhạc, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Đường Nguyên Lãng cũng ngừng vũ động, đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Thời gian dường như tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Rốt cục, cái kia chói mắt tử mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời lôi vân cũng như hoàn thành sứ mạng của mình, lặng yên thối lui, lộ ra sau cơn mưa sơ tỉnh giống như xanh thẳm mặt trời. Ba đạo hoàn toàn mới thân ảnh, tiên tính trôi nổi tại trên bầu trời. Thân hình của bọn nó so trước đó dạ sắt muốn nhỏ hơn một vòng, toàn thân bao trùm lấy lóe ra kim loại sáng bóng ám lớp vảy màu tím, phía trên hiện đầy tiên nhiên lôi điện đường vân. Thon dài cái cổ, cao chót vót góc cạnh, sắc bén như lưỡi dao cánh, tất cả không có ngoại lệ hiện lộ rõ ràng bọn chúng cái kia kinh khủng bạo phát lực cùng tốc độ. Làm người khác chú ý nhất là bọn chúng trên thân cái kia thỉnh thoảng nhảy lên lấp lóe màu tím hồ quang điện, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ để bốn phía không gian đều nổi lên một trận gợn sóng. Lôi tiêu, phản tổ thành công. Thành công. Ta tiên, thật thành công. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, xa xa côn lôn căn cứ bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Ngụy Hiên càng là kích động đến mặt mo đỏ bừng, hung hăng vung quyền, kém chút không có đem bên người nghiên cứu viên cho một quyền nện bay ra ngoài. Trên không trung, ba đầu lôi tiêu chậm rãi mở mắt ra. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, đồng tử là thuần túy màu tím, trong đó dường như ẩn chứa một mảnh lôi đỉnh thế giới. Bọn chúng cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng càng hí lên. Thanh âm kia không còn là dạ sát một ngạt gào rú, mà chính là như chim ưng sắc bén thét dài, trong đó còn kèm theo đùng đùng không dứt điện lưu thanh âm. Sau một khắc, thân ảnh của bọn nó trên không trung đống nhiên biến mất. Ba đạo nhanh đến cực hạn màu tím thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đường Nguyên Lãng bên người. Bọn chúng thân mật dùng chính mình cái kia phủ đầy hồ quang điện đầu cọ lấy Đường Nguyên Lãng thân thể, trong cổ họng phát ra thỏa mãn đùng ngủ cầm thanh, giống như là đang làm nũng, lại như là tại biểu đạt chân thật nhất cảm tạ. Đường Nguyên Lãng trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, hắn giơ tay lên, đang chuẩn bị lần lượt sờ sờ cái này ba tên tiểu gia hỏa đầu. Thế mà ngay tại lôi kêu đầu đụng phải hắn thân thể nháy mắt, Đường Nguyên Lãng nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, hắn toàn thân chấn động, từng sợi tóc dựng thẳng, cả người cũng bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co quắp, trên thân càng là bốc lên đùng đùng không dứt điện tia lửa. Ba, một tiếng vang dọn. Trước một giây còn uy phong lẫm liệt, như là bất bại chiến thần giống như Đường Nguyên Lãng, trong trắng mắt một phen, trong miệng phun ra một luồng khói xanh, thẳng tắp thì hướng về sau ngã xuống, ngã trên mặt đất, thân thể còn tại một chút rất nhỏ bùng ra. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Ngụy Hiên cùng một đám côn lôn nhân viên, tất cả đều thấy choáng, nguyên một đám há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Cái kia nằm dạp trên mặt đất mấy chục vạn giả sát, cũng đều đồng loạt ngẩng đầu lên, to lớn trong đôi mắt tràn đầy mở mịt. Ba đầu lôi kêu méo một chút đầu, tựa hồ có chút không hiểu. Chủ nhân làm sao đổ? Là quá mệt mỏi sao? Trong đó một đầu lôi kêu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, lại dùng chính mình cái kia mang theo hồ quang điện đầu, nhẹ nhàng cọ sát ngã trên mặt đất Đường Nguyên Lãng, tựa hồ là muốn đem hắn đánh thức. Ê, nằm dưới đất Đường Nguyên Lãng, thân thể bỗng nhiên lại là một cái kịch liệt run rẩy. Chương 1560, đừng lẩn trốn nữa. Chương 1560, đừng lẩn trốn nữa. Huyền Thiên Cốc, vân vụ lượn lờ, tiên khí pha trộn. Trong cốc một chỗ thiên nhiên thạch đài phía trên, bảy đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, chính là Huyền Thiên Thất Tử. Tính toán canh giờ cũng nên đến. Thân hình thứ nhất khôi ngô vô cùng đế quân ồ ồ mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Hắn vừa dứt lời, thân mang áo tơi mũ rộng vành đạo nhất đế quân liền trừng lên mí mắt, nhìn về phía miệng cốc phương hướng. Tới. Quả thật đúng là không sai, Huyền Thiên cốc bên ngoài màn sáng cấm chế nổi lên một trận gợn sóng, một đạo thân ảnh ghé qua mà qua, xuất hiện tại trong cốc. Người tới chính là Giang Thừa Phong, hắn vừa thấy được thạch đài phía trên bảy vị đế quân, không dám chậm trễ chút nào, đuổi bước lên phía trước mấy bước, khom mình hành lễ. Vạn bối Giang Thừa Phong, gặp qua chư vị tiền bối. Ha ha ha, miễn lễ miễn lễ. Võ cùng đế quân bước nhanh đến phía trước, bộ phiến giống như đại thủ trực tiếp đập vào Giang Thừa Phong trên bờ vai, chấn động đến hắn thân thể nhoáng một cái. Trên đường ngươi lão sư đã nói gì với ngươi không? Giang Thừa Phong đàng hoàng trả lời, lão tô chỉ nói để cho ta tới Huyền Thiên Cốc, về sau cùng các vị tiền bối cùng một chỗ hành động, hết thảy nghe theo chỉ huy. Cụ thể là chuyện gì, hắn không có nói tỉ mỉ. Câu trả lời này ngược lại để thạch đài phía trên mấy vị đế quân biểu lộ đều biến đến có chút cổ quái. Được thôi, lần này thế nhưng là thiếu đại nhân tình. Võ cùng đế quân nét miệng cười một tiếng, cũng không thèm để ý, lôi kéo Giang Thừa Phong liền đi tới trước thạch đài. Đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết, yên tâm, dọc theo con đường này, chúng ta bảo vệ ngươi an toàn. Hắn chỉ cái kia áo tơi mũ rộng vành lao ông nói, đây là đại sư minh của ta, đạo nhất đế quân. Lại chỉ hướng tay kia cầm kim toán bàn nho nhã nam tử, đây là tam sư đệ, thần toán đế quân. Sau đó, kia hỏa hồng tóc dài lãnh diễm nữ tử, ăn mặc lam lũ tăng nhân, hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ, cùng cái kia đánh đàn thành sam thanh niên, bị nhất nhất giới thiệu. Giang Thừa Phong không dám thất lễ, đối với mỗi một vị đều trịnh trọng hành lễ. Đợi giới thiệu xong xuôi, một mực trầm mặc đạo nhất đế quân rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại tự có một cô uy nghiêm. Sư đệ, việc này thật nếu để cho cái này hải tử dính vào, đại sư minh, các ngươi cũng chớ xem thường Thừa Phong. Võ cùng đế quân một vỗ ngực, lời thề son sắt, tiểu tử này mặc dù chỉ là thiên võ hoàng, thế nhưng thần thông cũng không phải đùa giỡn. Chúng ta lần này cần thành sự, không phải hắn xuất mã không thể. Ồ, tay kia cầm phá cây quạt, một thân lam lũ tăng bảo tế công đế quân hứng thú, hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang Thừa Phong, cười hắc hắc, đã nhị sư minh đều nói như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra muốn thử một chút sâu cạn, miễn cho đến thời điểm thật gặp gỡ sự tình, tâm lý không chắc. Võ cùng đế quân nhìn hướng Giang Thừa Phong, trong mắt mang theo vài phần cổ vũ. Được, ngũ sư đệ, ngươi cứ việc thử một chút. Hắn quay đầu lại đối Giang Thừa Phong dặn dò, Thừa Phong, ngươi một mực dùng ngươi chiêu kia vây khốn ta cái này sư đệ là được. Bất quá, chiêu kia đào người quần áo cũng đừng xử a, cho ta sư đệ lưu chút mặt mũi. Giang Thừa Phong nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu. Tế công đế quân đứng người lên, đong đưa phá cây quạt, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, đối với Giang Thừa Phong vẫy vẫy tay. Tới đi, Thừa Phong, để cho ta xem, ngươi có bản lĩnh gì có thể vây khốn ta. Giang Thừa Phong hít sâu một hơi, cũng không nói nhiều, đột nhiên dậm chân một cái, trong miệng phát ra một tiếng trung khí mười phần quát lớn. Biến thân. Vâng. Vạn trượng kim quang, không có dấu hiệu nào tự hắn thể nội ẩm vang bạo phát. Cái kia quang mang chói mắt tới cực điểm, mang theo một loại không nhìn cảnh giới cưỡng chế đâm mù hiệu quả, trong nháy mắt đem trọn cái Huyền Thiên cốc chiếu rọi thành một mảnh trắng xóa thế giới. Võ cùng đế quân đã sớm chuẩn bị, tại Giang Thừa Phong mở miệng trong nháy mắt liền mãnh liệt xoay người sang chỗ khác. Mà còn lại 6 vị đế quân, mà lấy tu vi của bọn hắn, cũng bị bất thình lình cường quang sáng rõ trước mắt một trắng, vô ý thức nheo lại mắt, thần sắc đều có chút động. Quang mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chờ tầm mắt mọi người khôi phục, chỉ thấy trong sân Giang Thừa Phong đã bị một bộ tràn đầy khoa huyễn cơ giới phong cách hoàng kim khải giáp hoàn toàn bao trùm, uy phong lẫm liệt. Hắn nâng lên bị khải giáp bao khỏa cánh tay, xa xa chỉ hướng còn có chút choáng váng tế công đế quân, phát ra một đạo chỉ lệnh. Truy. Giang giáp. Giang Thừa Phong trên thân thủ hộ khải giáp, trong nháy mắt phân giải thành hàng trăm hàng ngàn cái tinh mịn cơ giới linh bộ kiện, như cùng một mảnh màu vàng kim bảy bóng, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng về tế công đế quân bao phủ mà đi. Tế công đế quân sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được những cái kia linh bộ kiện phía trên ẩn chứa kỳ dị lực lượng, lúc này tâm niệm nhất động, một cỗ vô hình đế quân chi ý trong nháy mắt quyết tán ra đến, nỗ lực đem cái kia mảnh bảy hong ngăn cản bên ngoài. Thế mà, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia vô số cơ giới linh bộ kiện, tại tiếp xúc đến hắn đế quân chi ý trong nháy mắt, đúng là trực tiếp hóa thành hoàn toàn hư ảo lưu quang, không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng kia vô hình bách ngăn, lần nữa ngưng tụ thành hình, tốc độ không giảm hướng lấy bản thân hắn đánh tới. Cái gì? Tế công đế quân cái này là thật lấy làm kinh hãi, thân hình thoát một cái, liền hướng về sau bay ra ngoài, nỗ lực tránh né. Có thể những cái kia linh bộ kiện lại như là giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, vô luận hắn như thế nào lóe chuyển xê dịch, đều không thể vùng thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, đường đường đế quân lại bị đuổi đến tại trong sơn cốc khắp nơi tán loạn, có chút chật vật. Sư đệ, đừng lần trốn nữa, trước bị khốn trụ thử một chút. Võ cùng đế quân ở một bên nhìn đến cười ha ha. Tế công đế quân nghe vậy, cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dứt khoát quyết định chắc chắn, dừng bước. Sau một khắc, cái kia mảnh màu vàng kim linh bộ kiện hồng lưu liền cùng nhau tiến lên. Leng keng. Giang giáp. Một trận rợn người kim loại lắp ráp tiếng vang lên, bất quá trong nháy mắt, tế công đế quân trên thân liền bị cưỡng ép mặc lên một bộ cùng Giang Thừa Phong cùng khoản hoàng kim khải giáp, cả người bị cố định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Càng làm cho hắn tâm kinh hãi là, hắn phát hiện mình ý, lại bị bộ giáp này cho hoàn toàn chặt đứt đã cách trở. Cái này, thậm chí ngay cả ý của ta đều có thể phủ kín. Tế công đế quân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Coi là thật. Đạo nhất, thần toán mấy vị đế quân, nghe vậy đều là thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Xác thực như thế. Tế công đế quân chỉ có thể cười khổ, ta hiện tại không chỉ có không cách nào thả ý, mà lại động đều không động được. Đế quân vị cách cũng vô dụng. Dùng ngược lại là có thể sử dụng, nhưng tất nhiên muốn hao phí một phen khí lực. một chúng đế quân hai mắt tỏa sáng. Vậy liền đầy đủ. Võ cùng đế quân cười ha ha một tiếng, nếu không phải như thế, ta sao lại chuyên đem Thừa Phong cho kêu đến? Mắt thấy hiệu quả đã đạt tới, hắn liền đối với Giang Thừa Phong nói, đi Thừa Phong, thu hồi lại đi. Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, lần nữa phát ra một đạo chỉ lệnh. Trở về. Bọc tại tế công đế quân trên thân khải giáp lên tiếng giải thể, hóa thành vô số lưu quang, bay trở về đến Giang Thừa Phong trên thân, một lần nữa lắp giáp thành bộ kia bi vũ thủ hộ khải giáp. Lần này, lại không người có bất kỳ nghi ngờ nào. Đạo nhất đế quân nhìn lấy Giang Thừa Phong, chậm rãi gật gật đầu, xem như công nhận hắn thực lực. Võ cùng đế quân lúc này mới thu hồi nụ cười, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, hắn nhìn lấy Giang Thừa Phong, trầm giọng mở miệng. Thừa Phong, lần này gọi ngươi tới, là cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta muốn nắm một cái vực ngoại tộc trở về,